Chương 109, thần thú xuất hiện tam anh chiến toan nghe dưới cộc cộc cộc. Chiến mã đáp xuống, tiếng vó ngựa gấp gáp, nhanh như chớp giật, mang buôn lôi tư thế đánh về phía hoàn phi cùng toan nghe chiến đoàn. Và anh, quát to một tiếng bên trong, Phan Dũng cái sau vượt cái trước, dựa vào dưới khô ô truy mã nhanh chóng như điện tốc độ, trước tiên múa đao cùng hình thể nhỏ hơn toan nghe giao thủ. Thoáng chốc, Phan Dũng mang chiến mã lao xuống lực lượng, toàn lực làm, hàn quang trong vắt lưới đao trong nháy mắt xẹt qua không gian, chém thẳng vào toan nghe thần thú thú vật. Nhưng thấy toan nghe thần thú đỏ thắm báo mắt hung quang sáng quắc, dài hơn một trượng, hơn trượng cao to lớn thú thân đống lắc thân lóe lên, né qua đón đầu đánh xuống đại đao. Chợt toan nghe thả người nhảy lên, theo sống dao mặt bên nghiêng người mà lên, lợi chảo đột nhiên dò ra, ép thẳng tới Phan Dũng vật cười ô truy mã đầu lâu mà đi. Ký họ họ. Chợt gặp tập kích, ô truy mã cấp tốc chạy xuống móng ngựa đột nhiên dừng lại, lát sau đứng thẳng người lên, tránh thoát toan nghe lợi chảo, liền lùi mấy bước, kinh thanh hí lên. Vật cười chấn kinh, khiến Phan Dũng nguyên bản làm liền một mạch công kích vô tật mà chấm dứt, không thể không vội vàng nắm chặt dây cương, mạnh mẽ rìm ngựa dừng lại, động viên chiến mã. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giữa lúc Phan Dũng công kích gặp khó thời gian, Điện Bi cùng Đàng Vũ hai người sánh vai cùng nhau, đồng thời sát tướng mà tới. Xèo. Đàng Vũ trong tay hai trượng đại kích thẳng bổ xuống, mang theo đâm thủng khí lưu tiếng rít, bổ về phía mới vừa xuống đất toan nghe thần thú, lực đạo mạnh mẽ, kích phong hàn quang lấm lấm, rất nhiều khai sơn phá thạch tư thế. Cùng lúc đó, Điện Bi cầm trong tay một đôi bảy thước đoạn kích buôn giết mà đến, song kích vung vẩy đột thứ, công kích toan nghe hạ bản. Nhìn như hắn vung ra song kích phạm vi cũng không lớn, còn lâu mới có được Đàng Vũ vung chém đại kích khí thế của Uy Phong, thế nhưng này một đôi đoạn kích đối với toan nghe uy hiếp vượt xa Đàng Vũ đại kích phi lực. Đối mặt Đàng Vũ gập lên đầu bổ về phía đại kích, toan nghe hoàn toàn có thể dở lại cho cũ, dựa vào tự thân không gì sánh được tốc độ né tránh, tránh thoát đại kích chém bảo. Thế nhưng, nó có thể dễ dàng tránh thoát đại kích, cũng rất khó tách ra Điện Vi túi người lưng ngựa đột thứ mà đến một đôi đoạn kích. Giống. Ở một tiếng mang theo kêu đau đớn tiếng thú gào ở bên trong, toan nghe thần thú tránh thoát Đàng Vũ đại lực đập phá xuống song mâu đại kích, lại bị sau đó mà đến Điện Vi tay trái kích đâm trúng tả chân trước, miễn cưỡng đem toan nghe tả chân trước trên một khối da thịt xé rách hạ xuống. Đau đến toan nghe thất thanh giống to, hung quang mãnh liệt, giống to thanh náo động khắp nơi, khiến bên trong sơn cốc mấy vạn con chiến mã kinh hãi hí lên. Ầm. Đúng lúc gặp Điện Vi một kích thành công thời khắc, toan nghe thần thú bị thương bên trong tách ra Điện Vi tay phải kích, đột nhiên nhảy lên thân nhào lên, cái miệng lớn như chậu máu nhanh như tia chớp cắn vào Điện Vi vật cưỡi đùi phải giẫm ngoài, chợt hất đầu đỉnh đầu, đem Điện Vi vật cưỡi miễn cưỡng va bay ra ngoài. Ở một tiếng ầm ầm tiếng ngã xuống đất bên trong, Điện Vi dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị vật cưỡi xuất bay ra ngoài, mà vật cưỡi sau khi ngã xuống đất theo ngọn núi sườn dốc cấp tốc lăn lộn mà xuống, liên tục lăn lộn mấy chục mét sau khi, cổ ngựa bẻ gãy, rên rỉ một tiếng, khí tuyệt mà chết. A. Vươn mình bỏ dậy Điện Vi, trơ mắt nhìn mình kỵ hơn nửa năm vật cưỡi cổ ngựa bẻ gãy mà chết, nhất thời hắn hai con mắt xuống huyết, cầm trong tay song kích dương thiên thế giải. Mắt thấy Điện Vi vật cưỡi bị toan nghe thần thú va chạm đến lăn xuống sườn núi mà chết, Đàng Vũ cùng Phản Dũng trong lòng hai người ngơ ngác, thừa dịp hồi mã thời khắc, hai người nhìn chăm chú một chút, an ý một đầu, lập tức kéo binh khí, dùng ngựa tái chiến toan nghe. Thông qua mới vừa giao thủ, Đàng Vũ cùng Phản Dũng hai người phát hiện toan nghe lắc mình tốc độ quá nhanh, binh khí càng là bốc lên đến cao, khí lực lớn thì càng đánh không tới nó, rất dễ dàng bị nó lắc thân một tránh né ra hai người công kích mãnh liệt. Đã như vậy, hai người bọn họ liền thay đổi công kích sách lược, trực tiếp từ bỏ cư cao lâm hạ nỗ lực chém giết, binh khí chìm xuống, công kích toan nghe thần thú hạ bản. Cưới chiến mã hai người, rõ ràng muốn so với toan nghe cao hơn vài thước, vung lên binh khí sau khi, mượn chiến mã xung phong tư thế, tuyệt đối là cư cao lâm hạ, vừa nhanh vừa mạnh xung phong. Loại này xung kích chiến pháp, trước đây vẫn là không chỗ nào bất lợi, lực công kích mạnh mẽ, lực sát thương mạnh mẽ, phóng ngựa rong ruổi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng mà, bây giờ đối với trận toan nghe thần thú, bọn họ loại này nỗ lực giết địch phương pháp, nhưng mất linh rồi. Toan nghe thần thú đối chiến mã lực uy hiếp cùng lực sát thương kinh người, nhất cử nhất động bên trong uy hiếp chiến mã không dám phụ cận, một tiếng thu giống bên dưới liền có thể để chiến mã trong lòng run sợ, nôn nóng bất an, kinh hoàng hí lên. Phan Dũng bật cưỡi ô truy mã đối mặt toan nghe thần thú thời gian, biểu hiện coi như không tệ. Tuy rằng nó cũng sợ sệt toan nghe thú vương oai, nhưng nó ở Phan Dũng điều động dưới, vẫn là có can đảm xông lên, cùng toan nghe chính diện xông tới. So sánh với đó, Điện Vi cùng Đàng Vũ hai người bật cưỡi liền có vẻ cực kỳ không thể tả. Cứ việc cái này hai con chiến mã cũng là một ngàn chọn một lương câu, khá là thần tuấn, nhưng so với chân chính bảo mã BM nút thần câu vẫn là trên lệnh một đoạn dài, cùng ô truy mã so với, khá là khó khăn, không thể đánh đồng với nhau. Cốc cốc cốc. Hồi mã tái chiến, Đàng Vũ cùng Phản Dũng hai bên trái phải nhắm phía toan nghê thần thú. Đàng Vũ nhấc kích đâm thẳng toan nghê trước phúc, Phản Dũng tha đao cấp tốc chạy, lưỡi đao xoay chuyển, chìm đao vung chém toan nghê hai cái chân trước. Hai người phân công sáng tỏ, phối hợp hiểu ngầm, một cao một thấp vây giết mà tới. Tả chân trước bị thương toan nghê thần thú, nhìn qua thương thế không nghiêm trọng lắm, vẫn cứ có thể đứng thẳng. Đối mặt Phan Dũng cùng Đàng Vũ hai người sánh vai cùng nhau mà giết thế, toan nghê thú cặp kia đỏ thắm thú mắt hung lòng lánh, chân sau đối lượng, chân trước đứng thẳng, giữ lực mà chờ. Mãi đến tận hai người đao kích sắp tới người thời khắc, nó đã sớm chuẩn bị bốn chân đột nhiên phát lực, thả người nhảy lên cao hơn một trượng, cùng ngồi cao lưng ngựa Phan Dũng cùng Đàng Vũ hai người đỉnh đầu độ cao ngang hàng. Trong nháy mắt, thả người nhảy lên toan nghê thần thú, trực tiếp đã siêu việt Phan Dũng cùng Đàng Vũ hai người vùng chém đi ra binh khí độ cao, chật từ giữa hai người nhảy một cái mà qua. Nhưng mà, toan nghê thần thú thả người nhảy lên bên trong, không đơn thuần là tránh né đao kích đánh giết, mà là còn có hậu thủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giữa lúc toan nghê thần thú từ Phản Dũng cùng Đàng Vũ hai người trong tầm mắt chợt lóe lên thời khắc, một cái màu vàng thiết động trong nháy mắt từ hai người phía sau quét ngang mà tới. Mạnh mẽ khí lưu khuấy động tiếng vang, cả kinh Phàn Dũng cùng Đẳng Vũ hai người nhất thời toàn thân rung bần bật. Chợt bọn họ không hẹn mà cùng túi người nằm út sấp hướng về lưng ngựa, hy vọng dựa vào cái này tránh thoát Toan Nghê cái đuôi lớn công kích. Vành. Ở tiếng vang nặng nề bên trong, Đàng Vũ phía sau lưng bị Toan Nghê màu vàng đuôi quét ngang bắn trúng. Trong phút chốc, Đàng Vũ trên lưng chiến giáp dây buộc bị cắt đứt, giáp trụ ầm ầm nứt toác, thúc đẩy Toan Nghê cái đuôi lớn kết kết thật thật quất vào Đàng Vũ trên lưng. Cái đuôi lớn quật bên trong, Đàng Vũ cảm giác sau lưng của mình phảng phất bị ngâm huyết roi sắt tàn nhẫn mà giật mở roi, thẳng đánh cho hắn da thịt nở hoa, huyết nhục tung tóe, tích lương cốt suýt nữa bị roi sắt đánh gãy, một luồng sốt ruột đau nhức tập nhập lồng ngực, khiến ngũ tạng rung bần bật, tinh lực bốc lên, nhảy xuống ngựa. Phúc. Bị Toan Nghê một cái đuôi đánh xuống ngựa lưng Đàng Vũ, sau khi rơi xuống đất vươn mình mà lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thử. Phun một ngụm máu sau khi, Đàng Vũ gò má trào hồng, cắn răng lạnh rên một tiếng, hai con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào mới vừa xuống đất Toan Nghê, một luồng nồng nặc như thực chất thô bạo sát khí nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt bao vây toàn thân. Đây là khí thế lĩnh vực, đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đỉnh cao trở lên cường giả mới có thể có đặc thù chiến kỹ. Khi đến ngày hôm nay, Đàng Vũ lần thứ nhất thả ra tự thân đỉnh cấp chiến tướng khí thế của lĩnh vực, đây là hắn độc hữu chính là hắc sát lĩnh vực. Sát khí, nồng nặc cực điểm sát khí, như một luồng lạnh giá gió rét thấu xương, xoay quanh ở Đàng Vũ thân thể bốn phía mấy chục mét bên trong phạm vi. Hắc sát lĩnh vực, nhìn như vô hình, kỳ thực ở khắp mọi nơi. Âm hàn đến xương đau gió, tầng tầng trung điệp, hình thành từng cái rậm rạp chẳng chịt đao gió vòng xoáy, đem Toan Nghê thần thú cầm cố ở trong nước xoáy. Mắt thấy Đàng Vũ đem khí thế của tự thân lĩnh vực triển khai ra, đang ngọc tiến lên vây giết Toan Nghê thần thú điển vi cùng Phản Dũng đột nhiên dừng lại, lập tức lùi về sau mấy chục bước, tách ra Đàng Vũ cùng Toan Nghê ở giữa chiến đấu. Khí thế lĩnh vực là mỗi một cái cường giả cấp cao nhất thân phận tượng trưng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Khi làm cường giả cấp cao nhất triển khai lĩnh vực chiến đấu thời gian, phàm là thực lực bản thân không đủ, không cách nào làm được không bị lĩnh vực quấy rầy cường giả, không dễ tham chiến. Bằng không, tất nhiên sẽ bị lĩnh vực ảnh hưởng, đối với tự thân võ nghệ tinh tiến cực kỳ bất lợi. Nếu là không phá nổi đi lĩnh vực uy hiếp lực lượng, tự thân võ nghệ sẽ vĩnh viễn dừng lại không tiến, thậm chí sẽ môi hướng ngày sau, thương tổn to lớn. Cùng lúc đó, khi làm cường giả cấp cao nhất triển khai lĩnh vực thời điểm chiến đấu, phần lớn là việc quan hệ tự thân sinh tử tôn nghiêm đại chiến, một mình những chiến, không hy vọng người khác nhúng tay. Bởi vậy, khi làm Điện Vi cùng Phản Dũng hai người nhìn thấy Đẳng Vũ triển khai hắc sát lĩnh vực đối chiến Toan Nghê thần thú thời gian, lập tức dừng lại, lát sau lùi hướng về xa xa, cho Đẳng Vũ lực trợ. Giống thân ở hắc sát phong nhận bên trong Toan Nghê thần thú, ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức kim quang lóe lên, phi thân đánh về phía Đàng Vũ. Đây là bị thương Toan Nghê thần thú lần thứ nhất chủ động xuất kích. Rất hiển nhiên, Đàng Vũ hắc sát lĩnh vực để Toan Nghê chịu đến to lớn áp bức, thúc đẩy nó nôn nóng bất an, không thể không chủ động phát động tấn công. Thoáng chốc, màu vàng thú thân cùng Đàng Vũ thân hình cao lớn hung hãn gặp gỡ. Nhưng thấy kim sán sán thú ảnh nhanh chóng như điện, khoảng chừng trái phải né tránh xê dịch, lần lượt tách ra Đàng Vũ vung vẩy ra đại kích công kích. Mà Đàng Vũ đồng dạng thân thủ mạnh mẽ, nhiều lần tránh thoát Toan Nghê nhào cắn, xé chảo, đại kích nơi tay, cả công lẫn thủ, cùng Toan Nghê đánh đến kịch liệt dị thường. Song phương thực lực lượng ngang nhau, khó bỏ khó phân, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Ngay khi Đàng Vũ đại chiến tạ chân trước bị thương Toan Nghê thời gian, ngoài trăm bước, Hoàn Phi cùng hình thể trọng đại Kim Nghê Vương ở giữa chiến đấu, cũng đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, tình hình trận chiến kịch liệt, khiến cho người lên mắt. Tiểu Kim Sư Tử còn có thể lấy 1-3, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trước đó còn chiếm một chút ưu thế, lúc này một mình đấu Đàng Vũ, hùng phong không giảm, trong lúc nhất thời cùng Đàng Vũ đánh cho khó phân thắng bại. Tiểu Kim Sư Tử còn như vậy hung mãnh, đại Kim Nghê Vương tự nhiên là càng hơn một bậc. Sự thực cũng xác thực như vậy. Hoàn Phi cùng Kim Nghê Vương ở giữa chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Ân, nói chính xác, hẳn là vô cùng khốc liệt. Hoàn Phi là ai cơ chứ? Đó là 200 hợp bên trong liền có thể đánh bại Điện Vi đỉnh cấp chiến tướng thượng giai đỉnh cao cường giả. Hắn thân cao 1.2, thân thể cường tráng như bạo hùng, lực lớn và cân, trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể đá vụn thành bọn, xé xác hổ báo, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, ngày hôm nay Hoàn Phi nhưng năm xưa bất lợi, đụng phải kẻ khó ăn, hơn nữa cứng rắn để cho hắn khổ không thể tả, ngàn cân treo sợi tóc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 110, thô bạo lẫm liệt văn xương tái chiến phi hổ trước trong chiến đấu. Hoàn Phi bị hai con Kim Nghê vây công, bị mất trong tay Lang Nha trường truy, chỉ có thể dựa vào hình tròn lá chắn đi bộ cùng Kim Nghê vật lộn với nhau. Cũng may Lý Lợi đúng lúc phái ra Điển Vi và ba người tách ra hai con Kim Nghê, này mới khiến Hoàn Phi đại nhẹ thở ra, áp lực giảm nhiều. Thế nhưng Hoàn Phi cao hứng quá sớm. Kim Nghê Vương một mình cùng Hoàn Phi chiến đấu, khởi đầu không nóng không nội công kích, tiêu hao Hoàn Phi thể lực. Nhưng là theo cách đó không xa Tiểu Kim Sư Tử từng tiếng gầm rú, Kim Nghê Vương công kích một làn sóng hơn hẳn một làn sóng, hung mãnh tư thế như sôi trào mãnh liệt đích cự lãng, xung kích đến Hoàn Phi mệt mỏi chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Không gian nửa canh giờ, Hoàn bay người lên chiến giáp lần lượt bị Kim Nghê Vương đập nát, toàn thân tràn đầy thú trảo lưu lại từng đạo vết thương, máu me đầm địa, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Sau khi, hai tay để Trần Hoàn Phi cũng nảy sinh ác độc, đang kiên gánh khiên tròn, cùng Kim Nghê Vương luân phiên liều, tay phải nắm tay gần người bật lộn. Một người một thú ở giữa chiến đấu, đánh cho khốc liệt cực kỳ, thỉnh thoảng máu tươi tung tóe, tiếng thú gào như sấm. Ác chiến đến nay, Hoàn Phi cùng Kim Nghê Vương đã khổ chiến sắp tới 2 canh giờ, song phương nhưng vẫn là sức chiến đấu dư âm, ai cũng không có trước tiên ngã xuống. Chú mã đỉnh núi Lý Lợi, một cách hết sức chăm chú mà nhìn bên dưới ngọn núi nhân thú cuộc chiến, bây giờ đã nhìn một cái nửa canh giờ. Lúc này phụ mệnh xua đuổi đàn ngựa hoang đằng tiêu, Mã Chơi cùng Dương Thu và ba người đã dựa theo lý lợi mệnh lệnh, đem đàn ngựa hoang xua tan, lập tức cùng phi ngựa trộm tàn binh đồng thời, đội vàng đàn ngựa hoang hướng về hẻm núi mặt phía bắc lối ra, mở miệng chạy gấp mà đi. Hiện tại, bên dưới ngọn núi Nhạ Đại Sơn cốc bên trong, chỉ có mấy ngàn thất bị thương ngựa hoang cùng vô chủ phi ngựa trộm chiến mã giải rác ở suối nước hai bên, hơn 1000 tên phi hùng doanh tướng sĩ chính đang đều đâu vào đấy đem những này ngựa thu nạp, dọc theo dòng suối hướng bắc mặt đi chậm rãi. Bên trong sân cốc, ngoại trừ Hoàn Phi cùng Kim Nê Vương, Đàng Vũ cùng Tiểu Kim Sư Tử trong lúc đó vẫn tại chiến đấu ở ngoài, những địa phương khác đã mất chiến sự. Xem lâu như vậy nhân thú đại chiến, Lý Lợi kỳ thật đã sớm nhìn ra Hoàn Phi vẫn không có sự xuất toàn lực, đối với Kim Nê Vương vẫn không chịu hạ sát thủ. Bằng không, bất luận Kim Nê Vương như thế nào đi nữa hung mãnh, da cứng thịt dày, giang phong trảo lợi, nó đúng là vẫn còn con dã thú, kiên quyết không chống đỡ được Lang Nha búa lớn đánh giết. Nhưng Hoàn Phi vẫn không nghĩ biện pháp nhặt về búa lớn, chỉ là bằng vào khiên tròn cùng Kim Nê Vương đấu đá, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Hoàn Phi là như thế này, Điển Vi, Đàng Vũ cùng Phan Dũng đồng dạng cũng là như vậy, bọn họ cũng không có hạ sát thủ. Bởi vì Lý Lợi trước đó có mệnh lệnh, chỉ có thể bắt giữ toan nghê thần thú, không thể đánh giết. Bởi vậy ba người bọn họ cùng Tiểu Kim Sư Tử chiến đấu, mới có thể đánh cho khổ cực như vậy, thúc thủ tay chân, không thể thả tay làm. Nhìn thấy Hoàn bay người lên to to nhỏ nhỏ vết thương, Lý Lợi khỏe miệng lại hiện ra một tia cười khẩy, trong ánh mắt tránh qua một tia thâm thúy tinh mang. Một lát sau khi, Lý Lợi nhìn thấy bên dưới ngọn núi nhân thú cuộc chiến cũng đã là cung dương hết đà, thể lực tiêu hao rất lớn, chiến đấu dần dần lỏng xuống. Được, các ngươi đã đều không nỡ lòng bỏ tàn nhẫn hạ sát thủ, như vậy cái này kẻ ác liền do tôi Lý Lợi tới làm. Trong khi lầm bầm lồ bầu, Lý Lợi đột nhiên hạ lệnh, thành nghi, xuất lính Long Tương vệ vây quanh cung lũng, người bắn tên bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh. Cường cung đội ra khỏi hàng, trên lưng tần cung tên lớn, theo ta hạ sơn bắt giết toan nghê thần thú. Xuất phát. Theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, 2000 Long Tương vệ trong nháy mắt từ trên sườn núi đáp xuống, lập tức tứ tán ra, đem bên trong thung lũng bốn người hai thú hoàn toàn vây quanh. Cốc cốc cốc. Dồn dập ngựa đạp trong tiếng, Lý Lợi mang theo 100 tên cường cung tay bay nhanh xuống núi. Chợt hắn vung tay lên, cường cung tay cấp tốc tung người xuống ngựa, gỡ xuống bụng ngựa trên cột to lớn tần cung cùng một bó bó đặc chế 5 thước kim linh tiễn, ở Lý Lợi phía sau xếp thành hàng, đáp trên cung huyền, mũi tên chỉ phía xa Hoàn Phi cùng hai con toàn nghe thần. Dừng tay. Quát to một tiếng bên trong, Lý Lợi giục ngựa đi tới Điển Vi cùng Phản Dũng hai người trước người, lạnh lùng nói, Đàng Vũ, mau chóng lui ra. Hoàn Phi, ngươi cũng lại đây tạm ngừng lại, xem bốn thái thú làm sao bắt giết cái này hai chỉ toàn nghe. Không thể. Lý thái thú, ngươi không có thể bắn giết toan nghê, đây là ta Hoàn Phi coi trọng vật cưới, không cần ngươi nhúng tay. Chợt nghe Lý Lợi lại muốn bắn giết toan nghê thần thú, Hoàn Phi một bên ngăn cản Kim Nghê Vương tiến công, một bên lớn tiếng nói rằng: "Ha ha ha." Lý Lợi nhất thời cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy ngạo thị thiên hạ thô bạo. Ngưng cười về sau, Lý Lợi lạnh lùng nhìn Hoàn Phi, trầm giọng quát to: "Hoàn Phi, bốn thái thú vẫn kính trọng ngươi là một cái chân tính chuyện phong khoáng hán tử, từng ba lần lễ nhượng cho ngươi. Lần đầu tiên là ở Phong Diệp hẻm núi, bốn thái thú bất kể hiểm khích lúc trước, nể mặt ngươi, thả 8000 phi ngựa trộm tư binh. Lần thứ hai, Hắc Long lĩnh sau đại chiến, bốn thái thú nhớ tới phi ngựa trộm xuất binh giúp ta đánh bại Hàn Toại, các ngươi muốn cái gì, tôi thì cho ngươi nhóm cái gì. Lần thứ ba, chính là vừa nãy tôi vẫn cứ có ý định thả ngươi một con đường sống, nhưng đáng tiếc ngươi cự tuyệt. Hoàn Phi, bốn thái thú hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Một cái là ngươi ngoan cố không thay đổi, đem bị loạn tiện bắn giết mà chết, một cái khác chính là bái ta Lý Lợi làm chủ, cả đời sẵn sàng góp sức cho ta. Vâng. Hoàn Phi giận quát một tiếng, cầm thuẫn hất tay một đòn, đem Kim Nghê Vương chấn lùi hơn 10 bước xa, lát sau nhanh chân đi hướng về Lý Lợi. Lý Thái Thú muốn cho tôi Hoàn Phi sẵn sàng góp sức ngươi. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười. Ngươi có năng lực gì để cho ta Hoàn Phi quy hàng, chỉ bằng thung lũng này bốn phía mấy ngàn người bắn tên sao? Không phải Hoàn Mỗ xem thường các ngươi, dựa vào điểm ấy người bắn tên đã nghĩ lấy Hoàn Mỗ tính mạng, các ngươi quá để cao chính mình. Lý Lợi nghe vậy khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, tay phải nắm chặt kéo lại ở đại đao trên đất, khép mắt nói rằng, há, thật sao? Nguyên lai Hoàn Phi thủ lĩnh coi là thật có tung hoành trong thiên quân vạn mã bản lĩnh. Nếu là như vậy, ngươi đều có thể buông tay một kích, nhìn Lý Mộ thủ hạ chính là người bắn tên có thể không có thể bắn giết ngươi. Ha ha ha. Hoàn Phi cười lớn từng bước một tới gần Lý Lợi dưới khố bất cưới, Lý Thái Thu không cần nổi giận, Hoàn Mộ lúc trước liền nhìn ra Thái Thu trí tồn tại cao xa, tuyệt không phải vật trong ao. Sự thực chứng minh, Hoàn Mộ không có nhìn lầm người, Lý Thái Thu ở ngăn ngắn trong vòng mấy tháng liền cầm binh mấy bạn, dưới trướng chiến tướng tất cả đều là cao cấp nhất cao thủ. Hoàn Mộ cảm giác sâu sắc kính phục, lần này thật là có nhờ vả tâm ý, chỉ là không biết Lý Thái Thu có thể giữ được hay không tính mạng. Lời còn chưa dứt thời khắc, Hoàn Phi đột nhiên bọn người nhảy lên cao mấy thước, cầm trong tay thiên thạch khiên tròn hung hãn đánh về phía ngồi cao ở trên lưng ngựa Lý Lợi. Đã sớm biết ngươi sẽ gần chết phản công, Lý Mỗ đã đợi chờ đã lâu. Giết! Ngay khi Hoàn Phi câu nói sau cùng lối ra, mở miệng thời khắc, Lý Lợi hầu như cùng Hoàn Phi đồng thời phóng người lên, đột nhiên nhất giẫm lưng ngựa, đã sớm xúc thế đai công cán dài đại đao trong nháy mắt hàn quang hiện ra, cư cao lâm hạ bổ về phía nhào tới Hoàn Phi. Đang! Thình thịch hành! Thoáng chốc, Lý Lợi hai tay cầm đao đại lực chém vào ở Hoàn Phi đỉnh ở trước người khiên tròn trên. Hai người lăng không va chạm, ở đại đao cùng khiên tròn kịch liệt tiếng va chạm ở bên trong, đồ sắt reo lên thanh ổ lên mãnh liệt, điếc hai ngọc điếc. Kịch liệt công kích dưới, Hoàn Phi thả người nhảy lên thân hình bỗng nhiên tao kỳ tỏa, sau khi rơi xuống đất, bước chân bất ổn, lảo đảo liền lùi lại hơn 10 bước. Chợt, hắn một chút hoảng sợ nhìn sau khi rơi xuống đất đi bộ đánh giết mà đến Lý Lợi. Làm sao có khả năng, này người hay là Lý Lợi sao? Hơn một tháng trước, Hắn một cước đá bay ra ngoài cọc gỗ có thể đem Lý Lợi chấn động đến mức thổ huyết, trở tay một đũa có thể đem Lý Lợi đánh thành trọng thương. Hiện tại Lý Lợi có thể đưa hắn hoàn phi đẩy lui hơn 10 bước, cho tới hắn dưới chân không vững, suýt nữa ngã xuống đất. Trong phút chốc, hoàn phi hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, lúc này mới thời gian bao lâu à, Lý Lợi thực lực sao trở nên cường đại như thế? Cong, đang đang. Giữa lúc hoàn phi thất thần thời khắc, Lý Lợi sát tướng mà đến, hai tay cầm đao, mang theo hành tạo thiên quân tư thế, một đao tiếp một đao vung chém vào hoàn phi đỉnh ở trước ngực khiên tròn trên. Thẳng chém vào khiên tròn thượng hỏa hoa tung tóe, nổ vang mãnh liệt, dường như đánh như sắt thép, công kích thanh không dứt bên hai. Ở Lý Lợi cái kia còn như mưa rông gió bao đại lực chém vào trong tiếng, nhưng thấy từng đạo lóe hỏa tinh vết đao, cấp tốc khắc họa ở xanh đen khiên tròn bên trên. Khởi đầu chỉ có mười mấy đạo vết đao, sát theo đó 20 đạo, 30, 50, 99, 100 ở một tiếng sát theo đó một tiếng to lớn chém vào trong tiếng, điện vi đám người theo bản năng mà đếm thầm Lý Lợi đại lực vung chém khiên tròn số lần. Mất đi lang nhà trưởng truy hoàn vi, giờ khắc này đối mặt Lý Lợi mưa to gió lớn thức múa đao chém vào, ngoại trừ cắn răng nâng lên khiên tròn chống đối ở ngoài, không hề dáng trả thủ đoạn. Hắn đúng là rất muốn cùng Lý Lợi sát người vật lộn, cứng đối cứng tranh tài một phen, nhưng đáng tiếc Lý Lợi căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ thấy Lý Lợi bay lên trời, thân hình nghiêng người xoay chuyển, giống như hậu thế bên trong múa ba lê 32 thước lăng không xoay tròn giống như vậy, trong lòng bàn tay cán dài đại đao như ảnh tùy hình, gió xoáy nhanh bay ngược trở lại, chút nào không tiếp sức vung chém vào khiên tròn trên. Cái kia hàn quang trong vắt đại đao, như khoái đao chặt thịt giống như vậy, một đao tiếp một đao, ra tay cực nhanh, mỗi một đao đều vừa nhanh vừa mạnh, chém vào khiên tròn ầm ầm vang vọng, đốn lửa bắn nhanh. Mà hoàn phi thật là bị Lý Lợi khởi đầu một đao đẩy lui hơn 10 bước sau khi, một bước là hậu, từng bước đều theo không kịp. Ở Lý Lợi như gió lốc đại lực vung chém dưới, hoàn phi là từng bước lùi về sau. Mỗi lần vượt qua một đao sau khi, hắn cũng có lùi hai bước, chờ thân hình hắn còn chưa đứng vững bước chân thời khắc, Lý Lợi theo sát phía sau tiếp theo đao lại tới nữa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 111, lời hứa đáng giá nghìn vàng phi hổ túi đầu cho là thì bên trong thung lũng xuất hiện rất tình cảnh quái quỷ. Hai con kim nghe thần thú tụ tập cùng một chỗ, báo mắt hung ác vẫn nhìn chu vi rậm rạp chẳng chịt người bắn tên, không dám manh động. Mà Lý Lợi thì lại cơ múa đại đao tàn nhẫn mà đập phá chém hoàn phi trầm vai nâng lên hình tròn cự thuẫn, cùng anh loạn tạc thức truy chém, làm cho hoàn phi liên tục lùi về sau hơn trăm bước, nắm chặt khiên tròn hai tay của nứt gan bàn tay, máu tươi ràng rùa. Không lâu sau đó, ở Lý Lợi báo tô thức kéo dài đả kích dưới, liên tục không đoạn hậu lui bước hoàn phi, mồ hôi đầm địa, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dồn dập mà rơi, mồ hôi rơi như mưa, khiến hắn hai mắt mù lùng, trước mắt mạo hiểm kim tinh, đầu óc choáng váng giơ tấm khiên nguyên tại chỗ đảo quanh. 249, 250, 251 đại nửa canh giờ trôi qua về sau, Điện Vi, Đàng Vũ đám người bây giờ nhìn đến con người đều ngốc trệ, nhưng là Lý Lợi tựa hồ vẫn không có chém đủ, khí tức lâu dài, lực đạo kéo dài, hai tay cầm đao đại đao vẫn đang tiếp tục chém vào. 297, 298, 299A. Dừng. Tôi đồng ý quy hàng, tôi quy hàng còn không được ư? Ngay khi Điện Vi đám người theo bản năng mà đếm tới ba bách đao thời gian, chỉ thấy Hoàn Phi lần thứ hai sau lùi lại mấy bước sau khi, đặt mông ngồi dưới đất, ai kêu một tiếng, thiếu khí vô lực ném mất khiên tròn, điên loạn lớn tiếng gọi hàng, hướng về Lý Lợi đầu hàng. Xèo. Một đạo mạnh mẽ lưỡi đao khí lưu đột nhiên đứng ở Hoàn Phi tả cảnh diện ngoài, hàn quang trong vắt ánh đao đem Hoàn Phi mặt trái thái dương màu đỏ tóc ăn trước mắt chặt đứt, luồn ngang sợi tóc phiêu bay là tả bay xuống ở Hoàn Phi vết máu loang lổ trên thân thể, lát sau bị mồ hôi cùng dòng máu thấm ướt, dính trên bờ bay. Một sát na, Hoàn Phi sợ đến cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng lạnh siêu siêu. Thời khắc này, cảm thụ gác ở trên cổ lạnh lẽo lưỡi đao, Hoàn Phi lần đầu tiên trong đời cảm giác được tử vong cách mình càng là gần trong gang tấc, chỉ cần nhẹ nhàng đạch một cái, chính mình sẽ đầu người rơi xuống đất, đầu một nơi thân một nẻo. Người thật hàng, không phải bị bất đắc dĩ. Lý Lợi tỏ rõ vẻ đỏ hồng múa đao gác ở Hoàn Phi trên cổ, cật lực bằng phẳng khí tức, lãnh khốc vô tình trầm giọng hỏi. Hoàn Phi mệt đến đầu cũng không ngẩng lên được, thở dốc, thở hổn hộc, thở như châu thở dốc nói, thật hàng. Tôi Hoàn Phi nguyện bái Thái thú làm chủ, sau lần đó vĩnh viễn cống hiến cho chúa công. Xin thời, Hoàn Mô cái mạng này chính là chúa công hô, hô, hô. Đang. Vành. Theo loảng xoảng một tiếng vang dọn, Lý Lợi ném mất đại đao, thở hổn hển ngồi sập xuống đất. Lập tức hắn tựa ở Hoàn bay người lên, hứng thú khá cao cười nói, Hoàn Phi nha, ngươi nếu như sảng khoái đến sớm một chút nói như vậy, đại gia không phải đều bất việc sao? Ao hào hào làm hại tôi vất vả thành như vậy. Bất quá, tôi Lý Lợi lớn như vậy tới nay, đao pháp chính là chỗ này thứ tốt nhất, múa đao như trường giang sóng trùng điệp, thao thao bất tuyệt, vui sướng tràn trề, khiến cho người hoài niệm A Hoàn Phi cùng Lý Lợi lưng tựa lưng dựa vào nhau. Nghe xong Lý Lợi lời nói này về sau, Hoàn Phi nhất thời khỏe miệng co giật, trợn tròn mắt. Lý Lợi ngon độc, điểm này Hoàn Phi đã sớm từng trải qua. Ngày xưa Hàn Toại đại bại, Lý Lợi xuất lĩnh đại quân một hơi truy sát hơn 300 dặm, giết đến 60.000 Hàn Toại đại quân đánh tới bầy, chỉ còn lại 2-3.000 người sống sót trốn về kinh thành. Cũng chính là từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Hoàn Phi trong lòng đối với Lý Lợi cũng có chút bỡ ngỡ, kiên rẻ không thôi. Nhỏ nói đến, Hoàn Phi tự thân cũng là giết chóc vô số, tâm trí cứng cỏi người. Từ Tây vực đại mạc kêu vang ngựa lớn trộm bắt đầu, hắn xuất linh thủ hạ một đám minh đệ ngang dọc Tây vực, một đường giết tới Lương Châu. Chiếm giữ cũng lệnh hai châu chỗ giao giới ba từ năm đó, chết ở hắn Hoàn Phi lang nha bữa lớn bên dưới tính mạng, không có 10.000, cũng có 8.000, có thể nói là giết người như ngóe, toàn thân dính đầy máu tanh. Thế nhưng, so với Lý Lợi ẩn sâu ở trong xương vẻ quyết tâm cùng thô bạo khí, Hoàn Phi mặc cảm không bằng. hay là Lý Lợi còn lâu mới có được hắn Hoàn Phi giết người nhiều, nhưng Lý Lợi triển hiện ra hung ác cùng Ninh Chết bất khuất sự dẻo dai, để Hoàn Phi khá là tâm gãy. Từ phi ngựa trộm lần thứ nhất cùng Lý Lợi đại quân giao thủ thời gian, Lý Lợi cả người tán phát lăng thiên khí thế cùng sát phạt quả quyết đích thủ đoạn, liền để Hoàn Phi âm thầm hoảng sợ, ký ức sâu sắc. Sau đó, mỗi một lần nhìn thấy Lý Lợi, hắn phát hiện Lý Lợi trong lúc lơ đãng hiện lộ ra khí thế của một ngày vượt qua một ngày, rất nhiều khí thôn sơn hà, ngực dâng bách xuyên khí phách cùng lòng dạng, hào khí ngất trời, thô bạo ngang dọc. Lần này xuất lĩnh phi ngựa trộm đến đây lưu trừ Hoàng Nguyên, Hoàn Phi không muốn nhất đụng phải người chính là Vũ Uy Thái Thú Lý Lợi. Để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ bâng, càng là không muốn gặp lại Lý Lợi, thì càng không tránh thoát. Lý Lợi xuất lĩnh đại quân dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa, trước tiên làm binh uy, sau đó dụ dỗ, khiến cho Hoàn Phi biết rõ cùng Lý Lợi hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ, nhưng là hắn còn không thể cự tuyệt, tình thế bức người, chỉ có thể thuận theo Lý Lợi sắp xếp. Kết quả, Hoang Nguyên một trận chiến, phi ngựa trộm hao binh tổn tướng, thực lực chợt giảm xuống 3/10, càng không phải Lý Lợi đại quân chi địch. Sau đó, Hoàn Phi trơ mắt nhìn Lý Lợi mang đại thắng chi sư đến đây đánh cướp phi ngựa trộm chiến mã cùng tù binh, thế nhưng hắn lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng, im tiếng nhận thất bại. Xưa còn trong hẻm núi lớn, Hoàn Phi xuất lĩnh phi ngựa trộm đuổi bắt đàn ngựa hoang, không nghĩ tới năm xưa bất lợi, đụng phải Kim Nghê thú vương cứng như vậy cha. 8000 phi ngựa trộm bị đàn ngựa hoang trước tiên hướng loạn chiến trận, khiến phi ngựa trộm bắt giữ ngựa hoang rất nhiều thủ đoạn chết từ trong trứng nước, rơi vào bị động ác chiến thế cục bất lợi. Mà Hoàn Phi nhưng là thấy hàng là sáng mắt, chủ động từ bỏ vật cưới long lân mãng nhu thú, đi bộ cùng hai con Kim Nghê thú vương chiến đấu. Để cho hắn bạn không nghĩ tới chính là Kim Nghê thú sức chiến đấu phi phàm, thân hình nhanh như chớp giật, lực lớn vô cùng. Liền khi hắn có ý định không bị thương cùng Kim Nghê thú dưới, bị Kim Nghê vây công, Lang Nha trưởng truy thất lạc, thân hãm hiểm cảnh, mệt mỏi chống đỡ. Để Hoàn Phi càng thêm nằm ngộng cũng muốn không tới chính là, Lý Lợi dĩ nhiên xuất quân cùng đang phi ngựa trộm phía sau cũng tiến vào hẻm núi, cũng phái binh một lần xông vỡ đàn ngựa hoang, khiến hơn vạn ngựa hoang mang theo phi ngựa trộm đông thẳng đến hẻm núi mặt phía bắc lối ra, mở miệng mà đi. Lập tức Hoàn Phi trở thành người cô đơn, cùng hai con Kim Nghê đồng thời bị Lý Lợi đại quân đoàn đoàn vây nốt, thân hãm mấy ngàn mũi tên bên trong, ngàn cân treo sợi tóc. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Hoàn Phi chỉ có thể tuyệt địa phản kích, xảo mượn cùng Lý Lợi bắt chuyện thời khắc, nỗ lực tiếp cận Lý Lợi, đem bắt giữ chi, nhờ vào đó cưỡng bức Lý Lợi đại quân rút quân, nhờ vào đó là hắn có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, ý nghĩ rất đầy đặn, hiện thực rất có cảm. Kế Kim Nê cuộc chiến gặp khó sau khi, Hoàn Phi lần thứ hai gặp phải Lý Lợi mưa to gió lớn bậy ác liệt đả kích, cuối cùng thất bại thảm hại, đối đầu bái chủ. Dòng giá 299 đao A. Mỗi một đao đều là mang theo phiêu gió quét lá dụng tư thế điên cuồng kéo tới, đao đao liên hoàn, sôi trào mãnh liệt, lực lớn và cân, đắc thế không tha người. Nếu Hoàn Phi không phải cùng Kim Nghê ác chiến nửa ngày, lại bị mất Lang Nha bữa lớn, dựa vào hắn tự thân đỉnh cấp chiến tướng thượng giai thực lực, làm sao có thể thua ở Lý Lợi dưới đao? Nếu như hắn không phải bị thương trước, bị Lý Lợi đại quân đoàn đoàn vây nốt, thân ham tuyệt cảnh, đường đường phi hổ đại thủ lĩnh, há có thể cam tâm bái Lý Lợi làm chủ, từ đó mất đi giải y ho ưu thân. Đáng tiếc trên đời không có nhiều như vậy, nếu như chỉ có kết quả cuối cùng. Cùng Lý Lợi dựa vào ngồi cùng một chỗ, Hoàn Phi nhắm mắt lại hồi tưởng mình cùng Lý Lợi ở giữa từng tí, cùng với vừa bị Lý Lợi liền chém 299 đao tình cảnh. Giây lát, Hoàn Phi ngũ vị tạp trần, rất nhiều cảm khái xông lên đầu, không cam lòng, bàng hoàng, bất đắc dĩ, chán chường. Nội tâm giãy giụa sau một hồi lâu, Hoàn Phi trong lòng từ từ bình tĩnh lại, như ham chơi hài đồng tìm được rồi đường về nhà, tâm tình điềm nhiên. Đại trượng phu sinh với bên trong đất trời, hứa một lời hứa người khác, kiên quyết không có hối cải lý lẽ. Hoàn Phi cuộc đời chưa bao giờ phục người, bất kể là Tây vực phiên vương, vẫn là đại hán tiên tử, hắn liền nhìn thẳng không thèm nhìn một chút, coi như như không. Thế nhưng, gần nhất 2 tháng qua, có một người thân ảnh của thường thường xuất hiện ở trong lòng hắn, khiến cho hắn khi thì kính phục, khi thì phẫn hận, rất là kiêng kỵ. Người này chính là Vũ Uy Thái Thú Lý Lợi. Hiện tại, bụi về bụi, đất trở về với đất, tất cả bụi bặm lắng xuống. Ngồi ở trên cỏ, cảm thụ phía sau cái kia rắn chắc rộng lớn bay, Hoàn Phi trong lòng thản nhiên, rất nhiều tạm niệm không cánh mà bay, đối với tương lai mình nhân sinh lữ trình tràn ngập chờ mong. Lý Lợi chí hướng rộng lớn, đây là Hoàn Phi lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời gian, thì có loại cảm giác này. Mà Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Uy Thái Thú sau hành động, càng làm cho Hoàn Phi chắc phán đoán của mình, Lý Lợi một thân tuyệt đối không chịu cam lòng đành phải lương châu một góc, sớm muộn tất nhập Trung Nguyên. Đối với đất rộng của nhiều Trung Nguyên đại địa, Hoàn Phi từ lâu trong lòng mong mỏi, chỉ là một thằng bị mấy vạn phi ngựa trộm sở khiến bấp, khó có thể thành hàng. Hiện tại tất cả những thứ này đều giải quyết, hắn sẵn sàng góp sức Lý Lợi sau khi phi ngựa trộm do Lý Lợi phái người toàn bộ tiếp thu, sau đó là hắn có thể theo Lý Lợi đồng thời đi khắp Trung Nguyên đại địa, tận mắt vừa nhìn mẫu thân sinh ra nơi thần kỳ Đông Phương đại quốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 112, cường cung chói buộc thú không ai nhường ai. Hoàn Phi do dự lâu như vậy, hiện tại rốt cục suy nghĩ minh bạch. Trên thực tế, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi phi hổ thủ lĩnh thời gian, Bốn Thái Thú cũng cảm giác giữa chúng ta rất hợp duyên, ngày sau nhất định có thể trở thành là sinh tử tướng nhờ huynh đệ tốt. Tôi không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng tôi vẫn tin chắc không nứt. Vì lẽ đó, từ lâu đến cuối, tôi Lý Lợi đều không có đưa ngươi xem là kẻ địch. Ngay khi Hoàn Phi làm theo tâm tư thời khắc, lưng tựa lưng Lý Lợi, ngựa khí chân thành nói. Tiếng nói thoáng dừng lại, một trận, Lý Lợi nói tiếp, tuy rằng tôi không có đưa ngươi cho rằng kẻ địch, nhưng tôi Lý Lợi cũng không phải nuốt giận vào bụng người, nên làm ra phản kích thời gian, tôi kiên quyết sẽ không một chút nhíu mày, càng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chúng chi tôi biết rõ ngươi Hoàn Phi tính cách quái dị, nếu như không có chiến thắng thực lực của ngươi, ngươi và ngươi giới trướng phi ngựa trộm tuyệt đối sẽ không chủ động sẵn sàng góp sức cho ta. Bởi vậy, vừa nãy trận chiến này không cách nào tránh khỏi, sớm muộn tất có trận chiến này. Cứ việc tôi vừa có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại, nhưng chiến trường xưa nay đều không có công bằng có thể nói, người thắng làm vua kẻ bại tên trộm, từ xưa đến nay đều là như thế. Hiện tại, ngươi có thể tự mình nghĩ thông tất cả những thứ này, tâm bình khí hòa tiếp thu hiện thực này, bái ta làm chủ, tôi cảm giác sâu sắc vui mừng. Từ nay về sau, chúng ta danh nghĩa là chủ tớ, thực làm huynh đệ. Xin thời, chỉ cần Hoàn Phi huynh không phụ ta, Lý Lợi mãi mãi cũng nhận thức ngươi người huynh trưởng này. Này, Hoàn Phi nghe xong Lý Lợi lời nói này, trong lòng đột nhiên nổi lên gợn sóng, biểu hiện khá là kích động. Một lát sau, Hoàn Phi cường chống bủn rủn vô lực thân thể, hướng về Lý Lợi quỳ gối quỳ lại nói, Hoàn Phi bái kiến chúa công. Từ ngày hôm nay lên, thế gian không còn phi ngựa trộm đại thủ lĩnh, chỉ có chúa công trước chướng một ít tốt, đi theo làm tùy tùng, thể sống chết dứt khoát. Ha ha ha. Lý Lợi nhìn thấy Hoàn Phi rốt cục bái chính mình làm chủ, trong lòng vui sướng cực điểm, thoải mái cười to. Hoàn Phi, nhanh đứng dậy đi. Trong lúc cười to, Lý Lợi đứng thẳng người lên, đưa tay nâng dậy Hoàn Phi. Hoàn Phi, vốn thái thú nhận lệnh ngươi vì là Mai Vũ gia quý, thống lĩnh, sau trận chiến này, 10 ngày bên trong thành lập 5000 hổ khiếu doanh chiến kỵ. Nguyên phi ngựa trọng đông, người già yếu bệnh tật người toàn bộ phân phát, rời vào Vũ Uy quận bên trong các huyện thu xếp, phân phát dê bỏ cùng 500 tiền làm cho bọn họ một lần nữa an cư, loại bỏ đi một phần kém tính không thay đổi bộ hạng, hổ khiếu doanh ưu tiên chọn tinh nhuệ tướng sĩ, còn dư lại phi ngựa trộm toàn bộ nhét vào Vũ Uy quân kỵ binh nhẹ bên trong. Dạ, thuộc hạ bái tạ chúa công bất kể hiểm khích lúc trước, thu nhận giúp đỡ phi ngựa trộm bộ hạng. Hoàn Phi lần thứ hai quỳ lạy trên mặt đất, nôn từ khẩn thiết nói. Lý Lợi cười ha ha, nâng dậy Hoàn Phi, khẽ gật đầu, lát sau dìu dắt Hoàn Phi, từ từ đi trở về quân trận. Trở về quân trận Lý Lợi đem Hoàn Phi giao cho thân binh sau lưng chăm sóc, trận đề trên ba mã, xuất lĩnh điện bi, đàng vũ cùng phản dũng các tướng lanh chậm rãi ép về phía tụ tập cùng một chỗ toan nghe thần thú. Cường cung tay chuẩn bị, tách ra toan nghe đầu lâu, lưu tính mạng, ba vòng bắn một lượt, thả. Áp sát hai con kim nghe thú 70 bước thời gian, Lý Lợi tìm ngựa dừng lại, đại đao vung lên, lớn tiếng khiến nói. Xèo xèo xèo. Theo chỉnh tề dây cung chấn động tiếng vang lên, 100 chi tinh khiết sắt chế tạo năm thước tên lớn, trình biên hình cái vòng trong nháy mắt bay lên trên không, lát sau đâm thủng khí lưu, lập tức kịch liệt rơi dụng, đem hai con toán nghe hoàn toàn bao phủ ở sáng lấp lóa mũi tên bên dưới. Giống. Đột nhiên tao kỳ biến, rất có linh tính kim nghe thú ngựa mặt lên trời gào thét, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt phi thần đánh về phía mấy chục bước ra Lý Lợi bật cưỡi. Chỉ tiếc, lúc này đã muộn. Thăng tăng xoẹt. Hơn 100 chi năm thước kim linh tiễn cấp rất mà xuống, phong tỏa ngăn cản toán nghe thần thú điên cuồng chạy gấp hết thể lối thoát. Hống hống hống. Thoáng chốc, chạy gấp bên trong toán nghe thần thú bị mũi tên xạ té xuống đất, phát sinh kinh thiên động địa đều thảm thiết tiếng thú gào. Mỗi một con toan nghê trên người chỉ ít cắm vào hơn 10 chi đặc chế mũi tên, hơn nữa đại thể bắn ở toan nghê bốn cái trên đùi, mũi tên trực tiếp xuyên thấu tứ chi, thâm nhập dưới đất 2-3 thước sâu, đem chặt chẽ đóng ở trên cỏ. Quang âm thấm thoát, thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, cô tăng thành quận thủ phủ đại sảnh. Hoàn Phi, tiểu kim sư tử vương về ai cũng đi, ngươi cũng không cần điều ký. Mọi người đều biết ngươi đã có long lân mãng như thú bật cưới, hiện tại ngươi lại còn dòm ngó tiểu kim sư tử vương, quá tham lam không biết chừng rồi. Đừng xem ngươi võ nghệ cao cường, người khác sợ ngươi, tôi Đẳng Vũ cũng không sợ ngươi. Nếu muốn đoạt được Kim Nghê Vương bật cưới, trước tiên đánh bại tôi Đẳng Vũ lại nói. Đúng đấy, ngươi Hoàn Phi gia nhập Vũ Uy quân mới mấy ngày đâu, dựa vào cái gì vừa đến đã đổi bật cưới? Đẳng Vũ, chúa công đã lên tiếng cho ngươi ở đàn ngựa hoang bên trong chọn một thất ngựa hoang vương, làm sao ngươi còn nhìn chằm chằm tiểu Kim sư tử vương không tha? Chúa công nhưng là đã nói trước, lần này chọn bật cưới, hai người chúng ta ưu tiên chọn, phân biệt đối xử, điển mỗ lẽ ra nên xếp hạng ngươi phía trước. Nếu như ngươi không phục, chúng ta tái chiến một hồi cũng được, điển mỗ luôn sẵn sàng tiếp đón. Điển thống lĩnh, Đàng phó thống lĩnh, đại ca ta thân thể khác hẳn với người thường. Long lân mãng lưu thú không thể phụ trọng đi xa, cho nên mới vừa ý kim nghe thú. Nếu như các ngươi cố ý không cho, chúng ta Hoàn thị lục huynh đệ quyết ý đứng ở đại ca bên này, đại gia trên giáo trường so sánh cao thấp. Ua, hổ khiếu doanh sức chiến đấu bất phàm, lẽ nào chúng ta long tương vệ chỉ sợ ngươi nhóm? Có năng lực đại gia bày ra trận thế, trường học cuộc tỉ thí một phen, thua, đừng rơi lệ khóc nhẹ là được. Ha ha ha, trong đại sảnh, tiếng gai vã một mảnh, cực kỳ náo động. Các tướng lĩnh vì một cái nhỏ kim nghe vương cuối cùng thuộc về, không ai nhường ai, tranh chấp đỏ mặt tiến hai, làm nóng người. Nóng lòng Ngọc Thí muốn công khai tranh tài một phen. Đại sảnh bên trái trên lối đi, Lý Lợi nghe được nội đường tiếng cãi vã về sau, đang ngọc đi vào đại sảnh bước chân của đột nhiên dừng lại. Chợt hắn đi dạo đến thiên thất bên trong, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hậu viện trong hoa viên nô đùa thái diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ, tâm tư nhưng vẫn cứ dừng lại ở chính đang nội đường cãi vã trong quân tướng lĩnh trên người. Năm ngày trước, Hoàn Phi đem phi ngựa trộm hết thảy bộ hạ cùng phụ nữ trẻ em lão nhân toàn bộ di chuyển đến Vũ Uy quận, cùng dọn tới còn có hơn 5000 thất tây vực chiến mã, 30000 kim, hơn 10 triệu tiền cùng hơn 100000 thạch lương thảo. Ngày trước những vàng bạc này, lương thảo toàn bộ ghi chép tạo sách, dọn vào phủ khố. Hoàn Phi lần này tổng cộng mang đến hơn 9000 phi ngựa trộm bộ hạ, phụ nữ trẻ em lão nhân cũng có hơn 1000 người, tính gộp lại tổng cộng hơn 2000 người, tương đương với Vũ Uy quận một cái huyện lớn nhân khẩu tổng số. Lý Lợi đem những này người già trẻ em toàn bộ phân tán thu xếp ở 5 cái huyện bên trong. Mỗi cái huyện khoảng chừng phân phối khoảng 2000 người, một lần nữa kiến tạo 10 cái phân tán thôn xóm, phân cho thổ địa cùng dê bò, làm cho bọn họ ở lại sinh hoạt. Mà Hoàn Phi mang tới bút lớn kim ngân cùng lương thảo, luận võ uy quận phủ khố còn nhiều hơn ra mấy lần. Nói cách khác, phi ngựa trộm của cải so với Lý Lợi trước mắt tiền lương còn dày hơn thực gấp mấy lần, thực lực tổng hợp cùng Vũ Uy quân toàn thể so với, không chút nào thua kém. Phi ngựa trộm chiếm giữ lương châu 3 năm, tiền lương chỉ có vào chứ không có ra, xác thực của cải không ít. Bất quá phi ngựa trộm thực lực mạnh như thế, nhưng cũng cho Lý Lợi đã mang đến không nhỏ nan đề. Đầu tiên, hơn 9000 phi ngựa trộm tướng sĩ toàn bộ là dũng mãnh thiện chiến chiến kỵ, xa trường chém giết nhiều năm, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Điểm này, để Lý Lợi vô cùng coi trọng. Thế nhưng, phi ngựa trộm báo đoàn, một đám tướng sĩ cho tới bây giờ vẫn đem Hoàn Phi coi như là thủ lĩnh của bọn họ, mà Lý Lợi người chúa công này bây giờ cũng chỉ là chiếm đại nghĩa tên, thực tế cũng không thể trưởng khống phi ngựa trộm. Thứ yếu, Lý Lợi dưới trướng hiện hữu 5 cái kỵ binh doanh cùng 10000 bộ tốt, tổng binh lực 35000 người. Hơn 9000 phi ngựa trộm gia nhập sau khi, hơn nữa Lý Lợi lần này từ Hưu Chư Hoang Nguyên dị tộc hàng một cánh quân bên trong chọn lựa 2000 chiến kỵ, như vậy tới nay, Vũ Uy quân tổng binh lực tiếp cận 50000 binh mã. Nhưng là phi ngựa trộm sức chiến đấu tuyệt đối xếp hạng thứ 3 giáp, tương đương với toàn bộ Vũ Uy quân 4/10 tả hữu sức chiến đấu. Phân lượng rất nặng, cho Lý Lợi mang tới áp lực cũng rất lớn, hơi bất cẩn một chút, rất dễ dàng gây thành đại họa. Một điểm cuối cùng chính là, Lý Lợi lúc trước đã đồng ý Hoàng Phi, để cho hắn thành lập 5000 hộ khiếu doanh, hơn nữa là từ phi ngựa trộm bên trong chọn ưu tú chọn. Nhưng là bây giờ phi ngựa trộm một các tướng lĩnh lại dám hướng về Lý Lợi dưới trướng một đám tướng lĩnh chính diện hò hét, không khỏi để Lý Lợi lòng sinh giở giấc, một lần nữa cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Điền Bi, Đàng Vũ cùng Phản Dũng các loại, chờ một các tướng lĩnh trung thành, Lý Lợi không có chút nào hoài nghi, nhưng phi ngựa trộm độ trung thành nhưng có chờ suy nghĩ. Thu phục phi ngựa trộm vốn là Lý Lợi chiêu tư mộ tưởng một việc lớn. Hiện tại hắn được toại nguyện rồi lại có nhiều phiền toái như vậy, nếu như xử lý bất đương, chắc chắn di họa vô cùng. Cho tới trong đại sảnh các tướng lĩnh cai vã toan nghe thần thú, Lý Lợi hai ngày trước đã xem đại Kim Nghê Vương thuần phục, chính thức trở thành ngày khác sau chinh chiến chiến trường mật cưới. Kim Nghê thú vương rất có linh tính, có vượt xa phổ thông giá thú nhạy bén trực giác. Nửa tháng trước, Lý Lợi hạ lệnh cường cung tay tiễn xạ toan nghê, đem hai con Kim Nghê bắn bị thương, sau đó mạnh mẽ trói chặt trở về. Kim Nghê không hổ có thần thú tên, da cứng thịt dày, xương cốt đặc biệt cường tráng, bị dài năm thước tinh khiết tên sắt tên bắn chúng sau khi, dĩ nhiên không có tạo thành chí mạng thương tích. Ở Lý Lợi cùng chỉ nô Lý Chí hai người tỉ mỉ chiếu cố cho, Kim Nghê chúng tên bây giờ đã khôi phục hơn nữa, lại có thêm thời gian nửa tháng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lý Lợi thu phục đại Kim Nghê Vương phương pháp chính là tỉ mỉ chiếu cố hai con Kim Nghê thương thế. Ở giữa, vì phòng ngừa bất ngờ, hắn đem Lý Chí mang theo bên người, phòng bị Kim Nghê đột nhiên làm có dễ. Toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Hiện tại, hai con Kim Nghê đối với Lý Lợi chút nào không đề phòng, thậm chí còn có mấy phần ỷ lại. Mà Lý Lợi nhờ vào đó đem đại Kim Nghê Vương thu làm vật cưới, cũng sai người cần cứ Kim Nghê thân hình chế tạo yến ngựa, bàn đạp những vật này, chỉ chờ Kim Nghê thú vương thương thế khỏi hẳn sau khi có thể rong ruổi xa trường. Lý Lợi đem đại Kim Nghê Vương thu làm vật cưới sau khi tiểu Kim Sư Tử Vương thuộc về, là được các tướng lĩnh kịch liệt tranh đoạt đối tượng. Kim Nghê thú sức chiến đấu làm sao, các tướng lĩnh đều tận mắt chứng kiến quá. Hai con Kim Nghê đều có được không hơn nhân loại đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp trở lên thực lực, tiểu Kim Sư Tử Vương sức chiến đấu đại thể tương đương với đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đến cấp trung thực lực, mà đại Kim Nghê Vương có ít nhất đỉnh cấp chiến tướng cấp trung sức chiến đấu, quả thực là thế gian khó gặp thần thú vật cưới. Chính vì như thế, các tướng lĩnh tranh đoạt không thể tách rời ra, thậm chí không tiếc không để mặt mũi, bày ra tư thế đại chiến một trận. Lý Lợi nguyên vốn chuẩn bị đem tiểu Kim Sư Tử bàn tặng Điển Vi, bởi vì Điển Vi vẫn không có cường lực bật cưỡi, tại chiến kỵ xung phong bên trong một thân võ nghệ rất khó toàn lực làm, đều là chịu đến bật cưỡi hạn chế, không cách nào buông tay một kích. Thế nhưng trên đại sảnh không ai nhường ai, tranh chấp không nghỉ một màn, lại làm cho Lý Lợi không thể không một lần nữa suy nghĩ tiểu Kim Sư Tử thuộc về. Một thất cường lực bật cưỡi, không thể nghi ngờ là võ tướng chinh chiến xa trường tha thiết ước mơ đồ vật, cùng tự thân tính mạng du quan, nghiễm nhiên chính là võ tướng sinh mệnh. Việc quan hệ tự thân tính mạng cùng công danh đại nghiệp, ai lại sẽ chủ động thoái nhượng đây? Đại gia không ai nhường ai, nhưng là toan nghe thần thú chỉ có hai con. Lớn một chút Kim Nghê thú vương bị Lý Lợi chính mình chiếm cứ, một con khác Kim Nghê lại nên bàn cho ai thích hợp nhất đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 113, Bình xúc động phẫn nộ Hoàn Phi bỏ đi yêu thích trên tùng tùng tùng. Theo Lý Lợi nhanh chân đi tiến vào đại sảnh, đường hạ các tướng lĩnh trong nháy mắt mím hơi cấm khẩu, ngồi nghiêm chỉnh. Nghỉ về sau, Lý Lợi mỉm cười ngồi ngay ngắn tại chủ vị, cười híp mắt nhìn đường hạ chủ tướng. Ha ha ha. Vừa nay bốn thái thú nghe được các ngươi ở nội đường tranh chấp náo nhiệt, từng cái nóng lòng ngọc thí muốn tranh tài một phen, thậm chí còn muốn xuất lĩnh đại đội nhân mã tỷ thí. Như vậy bầu không khí rất tốt, làm vòng quân tướng sĩ liền muốn có loại này dám đánh dám liều đích dũng khí, cũng phải có không chịu thua phân đấu tinh thần. Nói tới chỗ này, Lý Lợi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu hiện nghiêm nghị trầm giọng nói, hiện tại bốn thái thú tuyên bố một hạng quân quy, từ nay về sau tôi Vũ Uy quân chi tướng lĩnh thực hành thay phiên với nhau điều phương pháp, tức các doanh thống lĩnh trong lúc đó lẫn nhau điều nhiệm kỳ một năm, thống lĩnh trở xuống đích tướng lĩnh mỗi nửa năm với nhau điều một lần. Gặp đại chiến thời gian, căn cứ cần phải tùy thời điều động, chờ sau này thiên hạ thái bình rồi, tướng lĩnh mỗi 3 năm bánh xe điều một lần. Này lệnh, đem làm tôi Vũ Uy quân quân quy chấp hành, vốn thái thu sinh thời, này khiến không được hủy bỏ hoặc sửa chữa. Dạ, thuộc hạ các loại, chờ, cần tuân chúa công hiệu lệ. Đường hạ các tướng lĩnh cung kính nói đồng ý nói. Lý Lợi khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu chúng tướng an tọa, lập tức nói rằng, lần này Hoàn Phi xuất lĩnh phi ngựa trộn bộ hạ sẵn sàng góp sức quân ta, làm cho quân ta chi binh mã gia tăng mãnh liệt đến hơn 45000 người, đây là ta quân một chuyện may lớn. Thế nhưng tôi Vũ Uy quận tổng cộng có bao nhiêu nhân khẩu đây? Cô Tăng Thành không đủ 50000, Vũ Uy các huyện nhân khẩu đại thể ở 20000 đến 30000 trong lúc đó, toàn bộ quận hạ hạt 13 huyện, tổng cộng không tới 400000 nhân khẩu. Hoang vắng, thổ địa hoang vu, chỉ là hơn 300000 nhân khẩu căn bản không nuôi nổi 50000 đại quân. Bởi vậy, toàn bộ quân tướng sĩ nhất định phải tinh giản chỉnh biên. 10.000 bộ tốt đem duy trì bất biến, do Ba Tài gánh nhâm thống lĩnh, Lý Điển vì là phó thống lĩnh, Thừa Mệnh Sùng vì là đô úy, phụ trách toàn bộ quận các huyện phòng ngự, ở Vũ Huy huyện đóng quân đóng trại. Nguyên bản dự tính 7 cái kỵ binh doanh, xuất hiện đổi thành 6 cái, Long Tương doanh, Hổ Khiếu doanh, Thanh Long doanh, Vũ Huy doanh, Phi Ngựa doanh cùng Kim Nghê bệ các loại, chờ 6 doanh. Mỗi doanh hạ hạt 5.000 chiến kỵ cùng 500 thân binh, thống lĩnh thủ hạ 300 thân binh, phó thống lĩnh 200 thân vệ. Long Tương vệ chỉnh biên vì là 5.000 Kim Nghê vệ, Phi Hùng doanh chỉnh biên vì là Phi Ngựa doanh, cái khác các doanh toàn bộ chỉnh biên, sàng lọc người già yếu bệnh tật tướng sĩ, phân phát 500 tiền phí an cư, đem phân phát. Các doanh khiếm khuyết chi tướng sĩ, tất cả do hơn 4.000 phi ngựa trộn cùng hơn 2.000 dị tộc thanh niên trai tráng bên trong chọn bổ sung. Long Tương doanh do Đảng Vũ gánh nhâm thống lĩnh, Lý Trinh vì là phó thống lĩnh, Hoàn Nghĩa, Hoàn Song vì là quân hầu, Hổ Khiếu doanh do Hoàn Phi nhâm thống lĩnh, Lý Siêm vì là phó thống lĩnh, Thanh Long doanh thống lĩnh Bằng Đức, Mã Chơi bộ trì, Vũ Huy doanh thống lĩnh Bằng Tiêu, Dương Thu bộ trì, Hoàn Lang vì là quân hầu, Phi Ngựa doanh thống lĩnh Hoàng Dũng, Thành Nghi vì là phó thống lĩnh, Hoàn Báo, Hoàn Trung vì là quân hầu, Kim Nghê vệ thống lĩnh Điền Bi, Lý Chí vì là phó thống lĩnh, Hoàn toàn bộ vì là quân hầu. Chúng tướng có thể nghe rõ ràng. Dạ. Theo Lý Lợi điểm danh, các tướng lĩnh tất cả đứng đường hạ, lát sau không người lĩnh mệnh nói. Lý Lợi khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu chúng tướng đứng dậy vào chỗ, chợt nụ cười hiện ra. Ha ha ha. Chính sự đã tất, hiện tại bốn thái thú lại nói chư vị tranh luận bật cưỡi việc. Hoàn Phi, có thuộc hạ, xin mời chúa công bảo cho biết. Hoàn Phi cao giọng đáp. Lý Lợi mỉm cười nói, bốn thái thú nghe nói ngươi có ba thất ngựa bật cưỡi, nhất biết Long Lân Mãng Nhu thú, hai là Hoa Ly Hỏa Vân thần câu, ba là Truy Phong Hán huyết mã. Thế nhưng, này ba thất bật cưỡi cũng không phải xương ý như ý bật cưỡi, không cách nào gánh vác ngươi viết trình, bởi vậy ngươi muốn Kim Nghê thú bật cưỡi, không biết có thể có việc này. Hoàn Phi nghe vậy biểu hiện chấn động, gấp giọng đáp, chúa công minh giám, thật có việc này. Ha ha ha. Lý Lợi ha ha cười nói, đã như vậy, phi hổ vẫn cần hai cánh hỗ trợ lẫn nhau mà. Bốn thái thú liền đem tiểu kim sư tử thú ban tặng ngươi làm thú cưỡi, cho ngươi như hổ thêm cánh. A đa tạ chúa công ban ân, Hoàn Phi vô cùng cảm kích, ổn thỏa thể sống chết đền đáp chúa công. Hoàn Phi thần tình kích động, âm thanh run rẩy nói. Lý Lợi cười ha hả nhìn Hoàn Phi, tiếp tục nói, tiểu kim sư tử thú ban cho ngươi sau khi, Đàng Vũ cùng Điển Vi đám người thượng vô cường lực vật cưỡi, không khỏi lòng sinh xúc động phẫn nộ. Hiện tại, đại gia cùng là huynh đệ trong nhà, há có thể bởi vì vật cưỡi việc đổ sinh không mau. Vì lẽ đó bốn thái thú liền thay ngươi làm một cái quyết định, ngươi mà lại nghe chi, nếu có chỗ không ổn, nói thẳng không sao. Chúa công mời nói. Hoàn Phi hơi kinh ngạc đáp. Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu Hoàn Phi đứng dậy, cao giọng nói rằng, Long Lân Mãng Nhu thú hỉ lạnh rất nhiệt, lông bờm hẹp dài dày đặc, không dễ đường dài cấp tốc chạy, bởi vậy bốn thái thú hướng vào đưa nó ban cho Lý Chí thay đi bộ. Hoa Ly Hỏa Vân thần câu, thân dài 1.2 trượng, lớp 10 trượng, toàn thân đỏ rực như lửa, thực là thế gian ít có bảo mã BM đút thần câu. Tôi ý đưa nó giao cho Đàng Vũ, tướng tài xứng bảo mã BM đút, ngày sau chính là truyền lại đời sau ca tụ. Truy Phong Hán huyết mã, toàn thân ngăm đen, thần tuấn cực kỳ, buôn đi như gió, tương tự là thân dài 1.2 trượng, lớp 10 trượng. Ngày xưa Thủy Hoàng đế cũng có như vậy một thất ngựa, bị tôn sùng là tuyệt thế thần câu. Tôi ý đem Truy Phong Hán huyết bảo mã tặng cho Điển Vi vì là vật cưới, từ xưa dũng tướng vẫn cần bảo mã BM đút làm bạn, mới lộ anh hùng bản sắc mà. Bốn thái thú an bài như vậy, không biết Hoàn Phi ý như thế nào. Hoàn Phi cùng mình ba thất vật cưới làm bạn lâu ngày, khó tránh khỏi trong lòng không muốn, thế nhưng chúa công Lý Lợi nói nhưng cũng không kém chút nào. Hiện tại Đằng Vũ cùng Điển Vi hai người đều gửi hy vọng vào đạt được Kim Nghê thú, bây giờ chúa công nếu đem Kim Nghê thú ban cho hắn Hoàn Phi, vì động viên trong lòng hai người là không giận, hắn nhất định phải nhịn đau cắt thịt, đem ba thất vật cưới tặng cho Đằng Vũ và ba người. Chỉ là chúa công trong miệng Lý Chí, Hoàn Phi đến nay vẫn chưa từng gặp. Bất quá người này nếu có thể cùng Đằng Vũ, Điển Vi hai người đánh đồng với nhau, tự nhiên cũng không phải tên soán xính, như vậy cũng sẽ không mai một Long Lân Mãng Nhu thú uy danh. Nghĩ tới đây, Hoàn Phi không người nói rằng, chúa công sắp xếp rất là thỏa đáng, thuộc hạ không có gì nghị. Chờ nghị sự xong xuôi, thuộc hạ liền đem vật cưỡi đưa đến quận phủ, tất cả toàn bằng chúa công làm chủ. Lý Lợi nghe vậy ha ha cười to, giơ tay ra hiệu Hoàn Phi đứng dậy, cười nói, như vậy rất tốt, tất cả đều vui vẻ. Đàng Vũ, Điển Vi, hai người các ngươi ý như thế nào? Thuộc hạ các loại, chờ, không có gì nghị, bái tạ chúa công trọng thượng, cảm ơn Hoàn Phi thống lĩnh hùng hồn giúp đỡ. Đàng Vũ cùng Điển Vi hai người mới vừa nghe đến chúa công nhắc tới hai thất ngựa thần câu thời gian, khá là độc lòng, ước gì lập tức nhìn thấy chờ đợi đã lâu bảo mã BM nút bật cưới, bởi vậy bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Huống chi, Hoàn Phi sắc thực cao hơn bọn họ ra một đầu, hình thể cũng rộng lớn hùng tráng không ít, thể trọng chí ít vượt qua bọn họ 50, 60 cân. Đồng thời, Hoàn Phi sử dụng song binh khí, một tay nắm lang nha bùa lớn, một tay kia nắm tiên thạch khiên tròn. Thật sự là quá nặng, cho dù tốt bảo mã BM nút lương câu cũng trở bất động hắn. Nhiều lần suy tư so sánh dưới, hai người bọn họ mộ nhưng phát hiện, coi đời này e sợ chỉ có Kim Nghê thú mới có thể mang theo Hoàn Phi rong ruổi xa trường. Hiện tại Lý Lợi như vậy một phen sắp xếp, để Đàng Vũ, Điển Vi cùng Hoàn Phi ba người theo như nhu cầu mỗi bên, tất cả đều vui vẻ. Đường hạ cũng có người trong lòng căm giận khó bình, thì phải là Hoàn Báo, Hoàn Lang các loại, chờ, sáu người. Chỉ bất quá bọn hắn không dám đối với chủ mới công Lý Lợi bất mãn, lại với Đàng Vũ cùng Điển Vi hai người lòng sinh hoàng khí, bất đắc dĩ đại ca Hoàn Phi đều đáp ứng rồi, bọn họ sáu người cũng không thể tránh được, chỉ có thể vô ích sanh một khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 114, Bình xúc động phẫn nộ Hoàn Phi bỏ đi yêu thích dưới cô Tăng Thành, thành Bắc Hổ Khiếu doanh trụ sở. Quân phủ nghị sự xong xuôi về sau, Hoàn Phi chân trước đi vào trung quân lều lớn, Hoàn Báo, Hoàn Lang các loại, chờ, sáu người theo sát phía sau nổi giận đùng đùng theo vào. Hoàn Báo tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ đối với Hoàn Phi nói rằng, đại ca, Điện Vi, Đàng Vũ đám người khinh người quá đáng, đại ca bảo Mã Bi em đút thần câu dựa vào cái gì chắp tay nhường cho bọn họ. Còn có chúa công ai, chúng ta phi ngựa trộm minh đệ lần này đều bị chia rẻ. Đại ca Hổ Khiếu Doanh cũng may, chí ít còn có hơn 5.000 lao huynh đệ, nhưng là chúng ta 6 người cùng cái kia hơn 4.000 huynh đệ toàn bộ phân tán đến các doanh chờ đợi sai phái, sau này thắng ngày khổ sở đi. Đúng vậy a, đại ca. Chúng ta chiếm núi làm vua nhiều năm như vậy, ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, các anh em muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái kia là bực nào tiêu xái khoái hoạt. Hiện tại nâng trại nhờ vả Vũ Huy Quân, nhiều năm tích góp tiền lương toàn bộ nộp lên trên phụ khố, còn muốn được Đằng Vũ đám người ác ý. Chúng ta nhờ vả Lý Lợi Ạch, là chúa công, đến cùng vì là cái gì nha? Chờ Hoàn Báo nói xong, Hoàn Lang lại sát theo đó nói ra nghi vấn trong lòng. Chật, Hoàn Trung, Hoàn Nghĩa, Hoàn toàn bộ cùng Hoàn Song bọn bốn người, dồn dập gật đầu phụ họa, mong mọi Hoàn Phi đáp lại. Hoàn Phi nhìn dưới bậc Hoàn Báo các loại, chờ, sáu người ánh mắt tha thiết, nhất thời trong lòng mở miệng, ngơ ngác thất thần. Vừa nãy chúa công Lý Lợi chỉnh biên trong toàn quân, sát thực rất lớn suy yếu phi ngựa trộm nguyên có nhân mã thực lực. Ngoại trừ Hổ Khiếu Doanh ở ngoài, phi ngựa trộm bốn có bộ hạ toàn bộ chia rẽ, mà Hoàn Báo các loại, chờ, lục bộ đem càng là phân tán đến các doanh thống linh dưới trướng cống hiến, một cái cũng không còn lưu lại. Trước đó, Hoàn Phi đã biết được chúa công Lý Lợi chuẩn bị đem phi ngựa trộm chỉnh biên vì là hai cái kỵ binh doanh, tức Hổ Khiếu Doanh cùng phi ngựa doanh. Nhưng mà hiện tại Hổ Khiếu Doanh vẫn cứ bất biến, nhưng là phi ngựa doanh cũng không phải phi ngựa trộm dư bộ tạo thành kỵ binh doanh, mà là do Phản Dũng bộ đội sở thuộc phi hùng doanh cải biến thành phi ngựa doanh. Phi ngựa trộm còn sót lại hơn 4.000 người sẽ bị các doanh chia cắt hầu như không còn, toàn bộ đánh tan một lần nữa phân chia thuộc về. Đối với chúa công an bài như thế, Hoàn Phi trong lòng nếu là không có một điểm bất mãn, đó là lừa mình dối người. Dù sao phi ngựa trộm là hắn chỉ huy nhiều năm bộ hạng, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm tình. Bây giờ toàn bộ chia rẽ phân công đến các doanh vì là tốt, điều này làm cho hắn không đành lòng. Ngoài ra, Hoàn Phi còn nhìn ra chúa công Lý Lợi trên danh nghĩa nói là tinh giản binh mã, trên thực tế nhưng là không có cắt giảm bao nhiêu tướng sĩ. Lần này toàn quân chỉnh biên sau khi, ở bề ngoài là 40.000 bộ kỵ, thực tế thật là hơn 46.000 nhân mã. Duy nhất bị tinh giản đi một doanh nhân mã, nhưng có thể liền là trước kia chuẩn bị chuyên vì phi ngựa trộm thiết trí phi ngựa doanh. Vũ Uy quân hiện hữu lục đại kỵ binh doanh cùng 10.000 bộ tốt doanh, tổng cộng 4 vạn nhân mã. Thế nhưng, chúa công Lý Lợi vừa nãy sáng tỏ quy định mỗi cái thống lĩnh có thể nắm giữ 300 tên chiến kỵ thân vệ, phó thống lĩnh có thể nắm giữ 200 người, hơn nữa các doanh biên ngoại 400 thám báo quân, bộ tốt doanh là 500 tên thám báo. Như vậy gây tính được, toàn quân tổng cộng 7 vị thống lĩnh cùng 7 tên phó thống lĩnh, thân binh nhân số chính là 3.500 chiến kỵ, cộng thêm 2.900 tên thám báo, toàn quân tổng cộng 40.000 hơn 6.400 người. Tổng binh lực không chút nào giảm, chỉ có đem phi ngựa trộm hai doanh kỵ binh cắt giảm thành một cái Hổ Khiếu Doanh. Còn dư lại hơn 4.000 phi ngựa trộn cùng hơn 2.000 dị tộc hàng tốt, bị các doanh thống lĩnh chọn bổ sung đến dưới trướng. Lần này chỉnh quân, rất nhiều trong quân tướng lĩnh khả năng cũng không nghĩ đến những này, thế nhưng các doanh thống lĩnh tất nhiên rõ ràng trong lòng. Mà Hoàn Phi trước đây làm trưởng quản mấy vạn phi ngựa trộn đại thủ lĩnh, đối với những việc này quân vụ nhưng là một điểm không xa lạ gì, biết quá tường tận. Đang là bởi vì sao đều biết, Hoàn Phi mới có thể đặc biệt khổ não, phiền muộn không ngớt. Lý Lợi động tác này rõ ràng cho thấy đang chen ép phi ngựa trộn, trình độ lớn nhất suy yếu phi ngựa trộn muốn có thực lực, hơn nữa còn đem Hoàn Báo các loại chờ sáu người phân biệt phái đến cái khác các doanh hiệu lực. Hắn tại sao phải làm như vậy, mục đích ở đâu? Lẽ nào chúa công Lý Lợi không tín nhiệm tôi Hoàn Phi, lo lắng tôi có lòng dạ khác, ngày sau sẽ phạm trên làm loạn? Báo, bẩm đại thủ lệnh, thống lĩnh, phó thống lĩnh Lý Siêm đem ngài kim nê vật cưỡi tự mình đưa tới, ngay khi lều lớn ở ngoài. Giữa lúc Hoàn Phi túi đầu trầm tư thời khắc, ngoài trướng thân binh thần tình kích động chạy vào lều lớn, gấp giọng nói rằng, cái gì? Nha, mau mời phó thống lĩnh đi vào nha. Quên đi, vẫn là bổn thống lĩnh đích thân đi ra nên đón, Hoàn Báo mấy người các ngươi cũng theo ta cùng đi. Chợt nghe Lý Siêm đem kim nghe vật cưới đưa đến đại doanh, Hoàn Phi tâm thần kịch chấn, cấp thiết bên trong có chút không biết làm sao, chợt đứng dậy đi ra liều lớn, mang theo Hoàn Báo các loại, chờ, sáu người trước đi nên đón Lý Siêm cùng kim nghe. Lý Siêm có thể không phải người bình thường. Đây là chúa công Lý Lợi đồng bào huynh đệ, trước đó Lý Lợi lĩnh binh xuất chinh thời gian, lưu ở phía sau đóng giữ thành trì người, tất nhiên là Lý Siêm. Ngoại trừ Lý Siêm ở ngoài, còn có Phan Dũng, đó là chúa công kết nghĩa nhị đệ, thân phận mơ hồ cao hơn các doanh thống lĩnh bản cách. Bất quá lần này chúa công đem thân đệ đệ Lý Siêm phái đến Hổ Khiếu Doanh đảm nhiệm phó thống lĩnh, Hoàn Phi cũng là không có ý tưởng khác. Bởi vì Lý Siêm dù sao tuổi nhỏ, năm nay không tới 15 tuổi, còn là một trai hải tử. Chúa công có thể đem thân đệ đệ phái đến Hổ Khiếu Doanh rèn luyện, giao cho Hoàn Phi huấn đạo, đủ thấy hắn đối với Hoàn Phi coi trọng. Tận mắt nhìn đến Lý Siêm cùng Kim Nê vật cưới một sát na, Hoàn Phi trước đó đối với chúa công Lý Lợi rất nhiều nghi kỵ trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Thời khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng chúa công không phải không tín nhiệm mình, mà là phi ngựa trộm thế lớn ép chủ, chúa công không thể không thận trọng đối xử, dựa vào chỉnh quân tên, không để lại dấu vết suy yếu phi ngựa trộm thực lực. Ngự dưới chi đạo, lẽ ra nên như vậy. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau khi, Hoàn Phi trong lòng một mảnh thản nhiên, trong lòng khúc mắc liền như vậy hóa giải đi. Làm phi ngựa trộm từng đã là đại thủ lĩnh, hắn tuy là ở Tây vực lớn lên mã tặc, nhưng ít nhiều cũng biết một ít dùng người thuật. Đối với chúa công Lý Lợi cách làm, hắn hoàn toàn có thể lý giải, cũng thản nhiên tiếp thu. Cốc cốc cốc. Thật. Cô Tăng Thành, Tây Thành bên trong giáo trường. Một thất màu lửa đỏ thần câu thổ đằng ngũ, bốn vó phi dương, tùy ý chạy trộm, nhìn ra bên ngoài chàng bảng quan các tướng sĩ dồn dập khen hay. Thao trưởng chính đông trên đài cao thai trong lương đình, Lý Lợi cùng Lý Huyền, Cổ Mục, Hoàn Phi, Đàng Tiêu các loại, chờ, văn võ ngồi xuống đất ngồi quỳ chân, mỉm cười quan sát trên giáo trường đẳng vũ thuần phục hỏa vân thần câu. Này mã quả thật là đương đại thần câu. Thân dài 1 trượng 2 thước có thừa, yên lớp 10 trượng, lông bầm đỏ như lửa, chạy gấp như lưu vân, hỏa vân thần câu tên, thực đến tên bể. Này mã chi thần tuấn, quả thật nguyên trung cuộc đời ít thấy, thế gian bảo mã bi em đút thần câu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Nhìn cách đó không xa đẳng vũ dụng hết toàn lực cùng hỏa vân thần câu mẹ xe đét so sánh lực, Lý Huyền tự đáy lòng mà thán phục nói. Lý Lợi ha ha cười to nói, nguyên trung lời ấy không sai, hỏa vân thần câu xác thực thần tuấn phi phàm, thế gian hiếm thấy. Đàng Vũ lần này nhưng là được toại nguyện rồi, chờ đợi thật lâu bảo mã bi em đút thần câu bây giờ liền dưới thân thể tại hạng, chỉ cần có thể một lần hàng phục này mã, này thất hỏa vân thần câu chính là của hắn vật cưới. Nói tới chỗ này, Lý Lợi quay đầu đối với Hoàn Phi hỏi, Phi Hổ, ngươi xem Đàng Vũ có thể không hàng phục hỏa vân thần câu nha? Hoàn Phi nghe vậy nở nụ cười, cung kính thanh âm, bẩm chúa công, Đàng Vũ thống lĩnh thực lực hoàn toàn có thể hàng phục hỏa vân mã. Sở dĩ rằng có lâu như vậy, là bởi vì Đàng Vũ mang trong lòng kiên kỵ, không đành lòng thương tổn hỏa vân, không có sử xuất toàn lực. Bất quá, dù vậy, chỉ nửa canh giờ nữa, hỏa vân mã không đủ lực, dĩ nhiên là sẽ thuần phục. Hừm, Phi Hổ không hổ là tướng mã cao thủ, nhãn lực cực cho phép. Lý Lợi đối với Hoàn Phi tướng mã bản lĩnh khá là thán phục, bởi vậy đối với hắn làm ra phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Hoàn Phi là ở Tây Vực Thảo Nguyên lớn lên hung nô, người Khương cùng người Hán tam tộc con lai, thở nhỏ cùng mã làm bạn, chăm ngựa, thuần phục ngựa cùng tướng mã bản lĩnh đều là hàng đầu. Bất kỳ từ hắn trong tầm mắt đi qua chiến mã, hắn một chút có thể nhìn ra chiến mã ưu khuyết cùng với chăn nuôi tập tính, tinh chuẩn cực kỳ, đến nay thượng vô nhìn lầm tiền lệ. Mà Lý Lợi sở dĩ xưng Hoàn Phi vì là Phi Hổ, bởi vì Phi Hổ chính là Hoàn Phi cho mình lấy tự. Tuy rằng Hoàn Phi tự cùng đương thời đại Hán lấy tự lễ pháp rất không tương xứng, có vẻ không ra Ngô ra khoai, nhưng Lý Lợi cũng không có gì nghị. Dù sao Hoàn Phi là Tây Vực lớn lên người, không có để ý nhiều như vậy, bất kể là tên cũng tốt, tự cũng được, ngược lại đều là hắn tên của chính mình, chỉ cần hắn mình thích là được. Ác Lai, của ngươi truy phong vật cưới dàn xếp được rồi. Giữa lúc Lý Lợi cùng Hoàn Phi nói chuyện thời gian, đột nhiên cảm giác mình trước mắt tia sáng tối sầm lại, nhất thời hắn biết nhất định là Điện Vi đứng ở phía sau mình chặn lại rồi ánh mặt trời, liền cũng không quay đầu lại cười hỏi. Hừm, thuộc hạ vật cưới yên ngựa đều là sẵn có, chúng lại đang kim nghe thú vương bên cạnh, hết thảy đều chuẩn bị rất thỏa đáng. Truy Phong Hàn Huyết Mã Cương mới cùng thuộc hạ khi chiến đấu dùng sức quá độ, chính đang trong chuồng ngựa nghỉ ngơi khôi phục thể lực đây. Xưa nay lời nói rất ít Điện Vi, nói từ bản thân Truy Phong Hàn Huyết Mã vật cưới thời gian có vẻ rất hưng phấn, lời nói cũng so với bình thường nhiều hơn một chút. Ở Đăng Vũ cùng Hỏa Vân Thần Câu tranh tài trước đó, Điện Vi cùng Truy Phong Hán Huyết Mã ở giữa thuần phục quá trình, tương tự kịch liệt dị thường, kinh tâm động phách. Người cùng mã trong lúc đó dòng dã rằng co so sánh lực hơn một canh giờ, cuối cùng Truy Phong Hán Huyết Mã tránh thoát không xong Điện Vi điều động, khí lực đại tổn, bị Điện Vi nhân cơ hội hàng phục. Rất hiển nhiên, Truy Phong Hán Huyết Mã để Điện Vi rất hài lòng, lại như cưới một người xinh đẹp người vợ dường như, hưng phấn lại kích động. Sự thực cũng đúng là như thế. Hổ Bí Trung Lang tướng Lữ Bố vì một thất xích thố mã có thể chặt bỏ nghĩa phụ Đinh Nguyên đầu lâu, mà diễn nghĩa ở bên trong, Lưu bị mấy lần thẳng thốt thoát thân, thê thiếp nhiều lần rơi xuống cựu địch trong tay, nhưng là hắn ngồi đối diện kỵ đích lô mã nhưng coi như chất bảo, tỉ mỉ chăm sóc, ra không rời khỏi người. Bởi vậy có thể thấy được, trong loạn thế, một thất cường lực vật cưới đối với chinh chiến xa trường người mà nói, so với cưới một phòng thê thiếp trọng yếu hơn. Vật cưới cùng bản thân tính mạng du quan, thê thiếp thì lại không phải vậy, nam người đã chết, tìm người tốt kế tục sinh hoạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 115, Mã Nhi tung tích ngày hôm qua làm trễ mãi một ít thời gian, ngày hôm nay gia tăng con ngựa ra lương trường. Chương mới chậm, xin ngài thứ lỗi thỉnh thỉnh hành. Ngay khi Lý Lợi trong lòng vì là Điện Vi cảm thấy cao hứng thời điểm, trên giáo trường, Đàng Vũ cùng dưới khố Hỏa Vân Thần Câu triển khai sau cùng tranh tài. Nhưng thấy Hỏa Vân chạy gấp bên trong đột nhiên đứng thẳng người lên, thân thể kịch liệt lay động, nỗ lực đem Đàng Vũ xuất xuống lưng ngựa. Mà Đàng Vũ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, túi người nằm nhoài trên lưng ngựa, hai tay ôm chặt lấy Hỏa Vân mã cổ, càng lật càng chặt. Hỏa Vân mã mắt thấy không thể thoát khỏi, gãy được các bước, chạy chồm nhảy lên càng nhiều lần, 3 bước nhảy một cái, 5 bước xoay một cái, móng ngựa tung bay, tiếng gào thét ầm ầm. Bước lên chuyển hướng không thôi. Trái lại Đàng Vũ từ đầu đến cuối không hề bị lay động, mặc cho Hỏa Vân Mã làm sao sóc này lay động, nhanh quay ngược trở lại nhảy lên, hắn chính là tự ôm cổ ngựa không tha, hai chân kẹp lấy bụng ngựa không buông lỏng. Đúng thế, Hỏa Vân Mã trên người không có ngựa yên, cũng không có dây cương, cái gì yên ngựa cũng không có. Hoàn Phi đem 3 thất vật cưới khiên đến quận thủ phủ thời gian, lúc này liền cởi xuống vật cưới trên người yên ngựa, công bố người có thể chọn bảo mã BM đút, mà bảo mã BM đút cũng có thể chọn chủ người. Ký họ. Sau nửa canh giờ, Hỏa Vân Thần Câu một tiếng hí lên dưới, rốt cục thả chậm cấp tốc chạy tốc độ, mang theo Đàng Vũ ở trên giáo trường chậm rãi tiến lên. Hô, trên lưng ngựa Đàng Vũ, đến đây thật dài thở ra một hơi, căng thẳng tâm thần rốt cục thanh tĩnh lại. Lúc này hắn quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, góc áo cùng ống tay đều có thể linh nổi trên mặt nước, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bành bạch lan xuống, thái dương cuối sợi tóc trên ngậm lấy mồ hôi hột. Hơn một canh giờ chạy gấp tranh tài, cho tới bây giờ người mệt mỏi mát yếu, vừa mới tuyên bố kết thúc. Ở trên giáo trường chậm đi lại 2 vòng mấy lúc sau, Đàng Vũ khẽ bước vẽ Hỏa Vân Thần Câu gáy lông mờm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp tung người xuống ngựa, lập tức đem Hỏa Vân Mã chậm rãi tiến cử thao trường mặt nam chuồng. Ha ha ha, Đàng Vũ đại công cáo thành, rốt cục tuần phục Hỏa Vân Thần Câu, đáng giá ăn mừng a. Ngày hôm nay bốn thái thú quận phủ thiết yến, chúc mừng Điền Bi, Đàm Vũ cùng Hoàn Phi ba người có tin mừng bảo mã Bi em nút thần cầu, chư vị không thể thiếu chỗ ngồi, không say không về. Trên đài cao, Lý Lợi nhìn theo Đàm Vũ cùng Hỏa Vân thần câu rời đi, tức thì thoải mái cười to, cũng dặn dò thân binh chuẩn bị yến hội, vì là Điền Bi đám người ăn mừng. Chúa công, đây là Vũ Uy huyện ba tài thống lĩnh phái người đưa tới khẩn cấp thư tử. Giữa lúc Lý Lợi đứng dậy chuẩn bị trở về phủ thời gian, Lý Huyền bước nhanh chào đón, đưa lên một quyển thẻ tre, thấp giọng nói: "Hả?" Lý Lợi vì đó sững sờ, vẻ mặt khẽ biến, chìm đinh tiếp nhận thẻ tre lật xem. Nhanh chóng lật xem thư tử, Lý Lợi lông mày trong nháy mắt hơi nhíu, trong ánh mắt hàn quang lấm lấm, biểu hiện lạnh lùng. "Hừ, Mã Siêu kẻ này lại vẫn không chết, quả nhiên là mạng lớn nha. Này tên trộm trước sau hai lần bị bốn thái thú chém thành trọng thương, nửa cái mạng cũng bị mất, nhưng là hắn nhưng hai lần chuyển nguy thành an, cuối cùng vẫn là còn sống. Lần trước Hắc Long lĩnh sau đại chiến, cô ta lùng bắt phụ cận mấy chục dặm núi rừng đều không tìm được hắn, bốn thái thú còn tưởng rằng hắn đã sớm đào tẩu. Không nghĩ tới à, Mã Siêu kẻ này dĩ nhiên theo chúng ta chơi nổi lên chơi trốn tìm xiếc, này hơn một tháng tới nay, hắn vẫn tiềm tàng ở tôi Vũ Uy quận bên trong dưỡng thương. Hiện tại thương lành, hắn muốn chạy trốn Vũ Uy, nhưng không ngờ xuôi nam mỗi cái cửa hải toàn bộ bị quân ta trọng binh canh gác, chẳng những không có chạy đi, trái lại bị để lộ hành tung, bị ba tài dưới trướng thủ thành tướng sĩ phát hiện. Nguyên Trung, ngươi nói chúng ta nên làm gì bắt lấy Mã Siêu hả? Lý Huyền nghe xong chúa công Lý Lợi mấy câu nói về sau, khinh bước dâu, bình tĩnh ung dung nói rằng: "Bẩm chúa công, này hơn một tháng qua, Hàn Toại cùng Mã Đẳng bọn người không có bất kỳ dị động. Đặc biệt là Mã Đẳng, con trai của hắn Mã Siêu từ Hắc Long lĩnh sau đại chiến, vẫn ngưng lại ở Vũ Uy quận, mà thế nhưng hắn lại không phản ứng chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mã Đẳng sớm liền nhận được tin tức, biết Mã Siêu không chết, cũng không có bị quân ta bắt lấy, bởi vậy hắn mới không dám manh động. Bởi vậy thuộc hạ nhận thức vì việc này không thể lộ ra, Mã Siêu xuất hiện ở bên cạnh nhân thủ tất nhiên rất ít, thế đơn lực bạc. Chúa công có thể phái chút ít tinh nhuệ chỉ mình, phối hợp ba tài thống lĩnh bí mật bắt lấy Mã Siêu. Thuộc hạ kiến nghị từ Hổ Khiếu doanh chọn hơn trăm tên võ nghệ không tầm thường, mà lại giỏi về lần theo tướng sĩ đi vào ba tài thống lĩnh dưới trướng nghe dùng, như vậy 10 ngày trong lúc đó, nhất định có thể đem Mã Siêu một vong thành cầm." Lý Lợi nhíu mày, khoe miệng lộ ra tập quán tính nụ cười, đối với Lý Huyền gật gật đầu, nhận rồi chủ ý của hắn. "Chúa công, thuộc hạ nguyện dẫn dắt thân vệ tự mình đi tới Vũ Uy huyện bắt giết Mã Siêu, xin mời chúa công đáp ứng." Chợt nghe Mã Siêu lại còn ở Vũ Uy quận cảnh nội, Hoàn Phi nhất thời biểu hiện rung bần bật, mặt lộ sắc cơ, chủ động xin đi giết giặc nói: "Hả? Phi Hổ muốn đích thân đi vào bắt giết Mã Nhi?" Lý Lợi mỉm cười nhìn Hoàn Phi, tiếng cười hỏi. Hoàn Phi gật đầu đáp: "Đúng, chúa công. Thuộc hạ cùng Mã gia có tốt thủ, trước đó thuộc hạ đã hướng về chúa công nói về, hơn nữa Mã Siêu đã từng lừa dối cho ta, mang binh chặn giết chúa công. Lần này hắn dĩ nhiên chính mình muốn chết, thuộc hạ sẽ tắt thành hắn, chắc chắn sẽ không để hắn còn sống rời đi Vũ Uy quận." Lý Lợi nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được, bốn thái thú cho phép ngươi mời, ngươi lập tức trở về đi chọn 200 tinh kỵ, sau đó tới quận thủ phủ cùng ta hội hợp. Lần này bốn thái thú muốn đích thân mang binh trước đi bắt Mã Nhi, tôi ngược lại muốn xem hắn lần này còn có thể hay không thể chạy thoát." "Hạch dạ, thuộc hạ tuân mệnh." Hoàn Phi nghe nói chúa công muốn cùng mình cùng đi vào bắt giết Mã Siêu, nhất thời vừa sửng sốt, lập tức cung kính nói đáp. Trở về quận thủ phủ trên đường, Lý Huyền nói khẽ với Lý Lợi nói rằng: "Chúa công, thuộc hạ vừa nãy nghe lời của ngài ở ngoài tâm ý, tựa hồ không ngọc chu diệt Mã Siêu. Lẽ nào chúa công lần đi Vũ Uy huyện là vì ngăn cản Hoàn Phi thống lĩnh bắt giết Mã Siêu? Nhưng nếu như thế, chúa công chỉ cần nghiêm lệnh Hoàn Phi lưu lại Mã Siêu tính mạng là được, hà tất tự mình đi một chuyến đây?" "Ha ha ha." Lý Lợi nghe vậy ha ha cười nói: "Nguyên Trung quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn. Thế nhưng, ngươi lần này nói tới cũng không trọn vẹn chính xác. Bốn thái thú có giết hay không Mã Siêu, hiện tại còn khó nói, nếu như tình huống đặc thủ, nói không chừng bốn thái thú sẽ một đao chặt hắn. Hoàn Phi tuy rằng cùng Mã gia có đại thủ, nhưng hắn đồng dạng cùng Mã gia có quan hệ thân thích. Nhỏ nói đến, Mã Siêu còn là biểu đệ của hắn đây. Nếu như Mã Siêu hướng về Hoàn Phi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hay là Hoàn Phi nhất thời nhẹ dạ, rất có thể nhất niệm bên dưới liền thả hắn. Nếu có nhiều như vậy không xác định nhân tố, vẫn là bốn thái thú tự mình đi một chuyến đi. Sự bất quá ba, lần này nhất định phải nắm lấy Mã Nhi, tuyệt không thể để cho hắn chạy nữa đi." Cục cục đát. Nhanh như chớp, 500 tinh kỵ chạy gấp Vũ Uy huyện Đông Sơn khe núi. Chiến kỵ phía trước nhất, Lý Lợi người mặc màu đen chiến giáp, áo khoác ngắn tay mỏng ám màu đỏ chiến bào, xông lên trước, Hoàn Phi, Ba Tài, Lý Điển cùng Lý Chi bốn tướng theo sát phía sau, xuất lĩnh 500 kỵ binh nhẹ cấp tốc chạy. Đông Sơn khe núi là Vũ Uy quận cùng An Định quận ở giữa qua cửa yếu đạo, cùng Cô Tang thành cách nhau mấy trăm dặm. Này khe núi không có Hắc Long lĩnh quan hải như vậy hiểm trở, nhưng vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, là Vũ Uy quận đi tới Trường An phương hướng đường tắt, cùng An Định quận chỉ có hơn 10 dặm sơn đạo, kỵ binh nhẹ khoái mã trong vòng nửa canh giờ liền có thể lui tới hai quận. Bất quá hai quận ở giữa này hơn 10 dặm sơn đạo nhưng gồ ghề khó đi, bị vách núi vách đá bảo vệ quanh trong đó. Sơn đạo hai bên ngọn núi chót vót, vách đá cao vót, nham thạch đá lởm chởm, ít dấu chân người, tẩu thú khó càng. Vũ Uy quận mặt đông chỉ có điều này trong ngọn núi đường nhỏ quán thông đồ vật, ngoài ra, nam bắc trong vòng phương viên trăm dặm không còn đường nối. Đương nhiên, nếu như đi vòng hơn trăm dặm, cũng có thể tìm tới cái khác đường nối, chỉ là đường xá lại cứ xa mấy trăm dặm, đến trễ thời gian. Lý Lợi xuất lĩnh 500 kỵ binh nhẹ từ Cô Tang thành xuất phát, trên đường cùng Ba Tài, Lý Điển hội hợp về sau, liên tục hành quân gấp 2 ngày đêm, vừa mới đến Đông Sơn khe núi. Ở Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Uy quận thái thú trước đó, cái này khe núi chỉ có hơn 300 tên giả yếu bộ tốt thủ quan, gần như không bố trí cửa ải, tùy ý người đi đường tùy ý thông hành. Nhưng mà, từ Hắc Long lĩnh sau đại chiến, Lý Lợi nghiêm lệnh Lý Điển tuần tra toàn bộ quận các nơi quan hải, tăng số người thủ quan tướng sĩ, chặt chẽ phòng bị. Khi làm, Lý Điển dò xét Đông Sơn khe núi sau khi, lúc này phân phát vốn có dàn mua yếu đất, sai 500 bước tốt đóng giữ cửa này, cũng ở khe núi đổ vật hai đầu bày xuống tầng tầng chướng ngại vật trên đường, hai bên trên sườn núi mỗi người có 200 người bán tên, người đi đường qua lại nhất định phải trải qua nghiêm mật bài tra mới có thể thông hành. Chính là Lý Điển phen này sắp xếp, khiến khỏi bệnh sau Mã Siêu đoàn người đường về bị nẹt, bị thủ quan tướng sĩ ngăn lại rồi. Bất quá Mã Siêu võ nghệ cao cường, tuy rằng không thể vượt tải thành công, nhưng cũng không có bị tại chỗ nắm lấy, đã thương mười mấy tên thủ quan tướng sĩ sau khi mang theo hơn 10 tên thân binh thẳng thốt trốn vào núi rừng, ẩn nó không ra. Ba Tài cùng Lý Điển biết được Mã Siêu hành tung về sau, lập tức tăng số người 1000 bộ tốt đến đây khe núi lùng bắt Mã Siêu đoàn người. Khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ vâng, khe núi trung quanh nham thạch ngọn núi cao và hiểm trở không chỉ có thể ngăn cản Mã Siêu đám người mà chạy, cũng có thể trở ngại thủ quan tướng sĩ vào núi. Các tướng sĩ nhiều lần nhìn thấy Mã Siêu đám người bóng người, nhưng khổ nỗi bị nham thạch cản trở, trơ mắt mà nhìn Mã Siêu đoàn người tiến vào bên trong ngọn núi lớn. Bất quá Mã Siêu đám người vật cưỡi nhưng lưu ở dưới chân núi, lường trước bọn họ vào núi sau khi cũng chạy không xa. Liên hơn 1000 bộ tốt thủ trụ sơn hạ mỗi một lối ra, ngày đêm tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, chưa từng chút nào lười biếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 116, nắm bắt Mã Nhi bị lòng đồng chi tướng khe núi doanh trại rất đơn sơ, lều trại liền đâm vào phía tây cửa ra bên dưới dốc đá. Trung quân trong doanh trướng, Lý Lợi đoàn người nghỉ ngơi mấy canh giờ sau khi, các tướng lĩnh tụ hội lều lớn. Chúa công, thuộc hạ hướng về ngài tiến cử một thành viên dũng tướng. Người này liền là trước kia đóng giữ Đông Sơn khe núi tiểu giáo Thát Lô, vũ uy của người, cha là người Hán, mẹ hắn là người Khương, võ nghệ cao cường, can đảm cẩn trọng, chinh chiến dũng mãnh. Trước đây chính là hắn lực chiến Mã Siêu mấy chục hiệp, khiến Mã Siêu đám người vừa tải gặp khó, bất đắc dĩ trốn vào núi sâu. Dưới bậc, Lý Điển cung kính nói bẩm báo lập tức Siêu hạ người hôm nay tình huống sau khi, trịnh trọng kỳ sự tiến cử khe núi thủ tướng Thát Lô. Lý Lợi nghe vậy hơi kinh ngạc, mỉm cười nói, "Ồ, có thể làm cho Mạn Thành tiến cử người, nói vậy tuyệt đối không phải hạng người bình thường." Thát Lô ở đâu? Thát Lô bái kiến chúa công. Theo Lý Lợi dứt tiếng, nhưng thấy tới gần lều trại nơi cửa trong nháy mắt đứng lên một người cao chín thước, cao lớn vạm vỡ khôi ngô đại hán, nhanh chân đi hướng về lều lớn trung ương, không người đáp. Chợt thấy người này, Lý Lợi mặt mày hớn hở hai con mắt đột nhiên tránh qua một đạo tinh quang, khóe miệng hiện ra tập quán tính ý cười. Thát Lỗ, không cần giữ lễ tiết, đứng dậy nói chuyện. Người hay nói xem, Mã Siêu võ nghệ làm sao? Đứng thẳng thân thể Thát Lỗ, thân mang màu vàng da thú giáp bó, hai cái to cỡ miệng chén tráng kiện cánh tay lộ ra ở bên ngoài, tóc dài xõa vai dày đặc đen thui, mắt đen, da vàng, cùng người hán không khác. Lông mày rậm mắt to, ngũ quan chu chính, hàm dưới một đống dài ba tấc râu đen, cho thấy hắn đã có 25-26 tuổi tuổi thọ. Hắn thân cao chín thước có thừa, thân thể cường tráng, bắp thịt phình, cả người lộ ra to lớn lực bộc phát, cùng điển vi hình thể, khí thế cực kỳ tương tự. Nghe được Lý Lợi câu hỏi, Thát Lỗ cao giọng đáp, Mã Siêu đứa kia võ nghệ cao cường, hung ác giả dối, nhưng hắn tuổi tác vẫn còn đấu, vẫn còn không phải sợ. Thuộc hạ có tự tin hoa bách hợp bên trong đánh bại hắn, 150 hợp bên trong đem chém xuống dưới ngựa. Lúc trước nào đó cùng hắn chém giết 60 hiệp, đánh bại hắn lần trốn, như nếu không phải thuộc hạ vật cưới gầy gò, há có thể cho phép hắn thoát được tính mạng? Hả? Lý Lợi khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thát Lỗ ánh mắt của có chút ngạc nhiên nghi ngờ phập phù, chìm đinh một tiếng. Ở Lý Lợi xem ra, Thát Lỗ xác thực võ nghệ cao cường, có ít nhất không hơn chính mình đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực. Nhưng là hắn dám nói 150 hợp bên trong chém giết Mã Siêu, câu nói này để Lý Lợi tràn ngập nghi ngờ. Phải biết Hoàn Phi nhưng là nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng thượng giai thực lực, ngày xưa 120 hợp sau khi mới đưa Mã Siêu trọng thương xuống ngựa, cũng không thể đánh giết Mã Siêu. Nhưng mà, hiện tại Thát Lỗ cư nhiên như thử tự tin nói, hắn tài năng ở 150 hợp bên trong đánh giết Mã Siêu, đây chẳng phải là bằng nói hắn cùng với Hoàn Phi thực lực so sánh, nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng thượng giai sức chiến đấu. Đối mặt đột nhiên nô ra Thát Lỗ, Lý Lợi dù như thế nào cũng không thể nào tin nổi hắn là đỉnh cấp chiến tướng thượng giai đỉnh cao cường giả. Thát Lỗ, ngươi nhìn kỹ một chút vị tướng quân này, ngươi cảm thấy hắn võ nghệ so với ngươi làm sao? Ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, Lý Lợi sắc mặt bình tĩnh mà chỉ vào Hoàn Phi, đối với Thát Lỗ hỏi. Thát Lỗ nghe vậy sững sờ, theo Lý Lợi ngón tay phương hướng nhìn sang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên rất nghiêm nghị, biểu hiện nghiêm nghị. Một lát sau khi, Thát Lỗ hai con mắt khép hở, hít sâu một hơi, lập tức cung kính nói đáp, bẩm chúa công, vị tướng quân này hơi thở dài lâu, khí thế nội liễm, hiển nhiên là võ nghệ cao tuyệt người, lại thêm chi tướng quân thân thể khác hẳn với người thường, hùng tráng cực kỳ, bàn tay rộng lớn, lòng bàn tay trưởng lưng đều có chai sạn, trên người chịu vạn quân lực, nên có vạn phu không làm chi dũng. Thuộc hạ xấu hổ, tự phụ 150 hợp bên trong thượng khả cùng vị tướng quân này đánh hòa nhau, 200 hợp sau khi, thuộc hạ thất bại. Thuộc hạ mạo muội vừa hỏi, vị tướng quân này là ta trong quân vị nào thống lĩnh? Xác thực, Thát Lỗ sở dĩ kết luận Hoàn Phi là trong quân thống lĩnh, là bởi vì Hoàn Phi cùng Ba Tài trước mặt mà ngồi, nghiễm nhiên là trong quân thống lĩnh cấp tướng lãnh cao cấp. Nghe được Thát Lỗ trả lời, Lý Lợi chẳng những không có tức giận, trái lại trong lòng vô cùng kinh hỉ, thậm chí có chút mừng rỡ. Lý Lợi là nằm mộng cũng không nghĩ tới, chính mình dưới trướng vẫn còn có như thế một cái đỉnh cấp chiến tướng cấp trung thực lực dũng tướng. Mặc dù mình lúc trước để cho hắn bị long đong với phổ thông tiểu giáo hàng ngũ, nhưng lúc này phát hiện hắn, vậy lúc vậy không muộn. Vui mừng không thôi sau khi, Lý Lợi nụ cười trên mặt càng sán lạ, đối với Hoàn Phi cười nói, "Phi hổ." Thát Lỗ nói, "Sát thực hay không?" Câu này không đầu không đuôi nói, nhìn như đột, kỳ thật vừa bạn nói rõ Lý Lợi trong lòng là bực nào vui sướng. Hoàn Phi kỳ thật một mực lưu tâm quan sát Thát Lỗ. Từ hắn đứng dậy đi tới lều lớn trung ương một khắc đó bắt đầu, Hoàn Phi chú ý của lực tất cả Thát Lỗ trên người. Hoàn Phi ngang dọc cũng lạnh hai châu nhiều năm, gặp rất nhiều thiên phú dị bẩm người, nhưng những người kia đều là ỷ vào một thân nhiều lực mãng phu, căn bản không hiểu võ nghệ cùng chém giết kỹ xảo, bởi vậy không đáng nhắc tới. Trước đó chúa công dưới trướng Điền Bi, Đàng Vũ, Đàng Tiêu cùng Phản Dũng các tướng lãnh, để cho hắn vì thế mà choáng váng, tâm thần tập trung cao độ, rất là thán phục ngày hôm trước lần thứ nhất nhìn thấy lý trí thời gian, Hoàn Phi càng là sợ hết hồn, suýt nữa lúc này thất thố. Bởi vì hắn ở lý trí trên người cảm giác được một loại lâu không gặp khí tức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khí tức ý vị như thế nào, Hoàn Phi rõ ràng trong lòng, thở thiếu thời trải qua tử vong nguy hiểm, để cho hắn cả đời cũng không thể quên được. Mà lý trí vừa vặn là có thể cho hắn tạo thành trí mạng cảm giác nguy hiểm người, nói cách khác, lý trí lại có không hơn hắn Hoàn Phi cường hãn sức chiến đấu. Quả thật, không thấy đến lý trí trước đó, Hoàn Phi tự phụ là chúa công Lý Lợi Vi giới đệ nhất chiến tướng, tràn đầy tự tin, tâm tình cũng có chút đồng bền bất định, đối mặt trong quân cái khác thống lĩnh thời gian, trong lúc lơ đãng mang theo một loại hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Lý trí xuất hiện, để nguyên bản còn có một chút cảm giác ưu việt Hoàn Phi tăng mạnh áp lực, trước kia có chút lâng lâng táo bạo chi tâm lập tức rơi xuống mặt đất, trở nên bình tĩnh trầm ổn. Nếu như nói lý trí xuất hiện để Hoàn Phi trở nên trầm ổn mà bình tĩnh, như vậy lúc này Thát Lỗ đột nhiên hiện thân liền để hắn triệt để bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình, do đó đoan tránh chính mình làm người hạ thần tư thái. Lần này Đông Sơn khe núi chuyến đi, Hoàn Phi căn bản không lọt mắt cái này chim không thèm bị đẩy mắt đều là đá sơn ô lỗ thủng. Nhưng là để cho hắn không kịp chuẩn bị chính là, nơi này lại còn ẩn giấu Thát Lỗ như thế một cái đỉnh cấp chiến tướng cấp trung đỉnh cao thực lực dũng tướng. Nghe được Lý Lợi câu hỏi về sau, Hoàn Phi tập trung ý chí, nhìn Thát Lỗ nghiêm nghị nói, "Chúa công, Thát Lỗ vừa mới nói, có chút quá khiêm nhượng." Trên thực tế, Thát Lỗ võ nghệ cùng thuộc hạ xê xích không nhiều, chỉ cần một cái thời cơ đột phá, là hắn có thể cùng thuộc hạ thực lực tương đương. Hiện tại hắn cùng trong quân Điện Vi, đang vũ cùng Đằng Tiêu thống lĩnh thực lực so sánh, khiếm khuyết đúng là một thất cường lực vật cưới cùng một bộ thượng đẳng chiến giáp, chỉ đến thế mà thôi. Mà võ nghệ chi đạo, cần tự thân lĩnh ngộ cùng cơ duyên, không phải người đủ khả năng. Chỉ là Thát Lỗ bây giờ đành phải thủ quan tiểu giáo chức vụ, thật là đại tướng bị long đong, mong rằng chúa công minh giám. Lý Lợi nghe vậy mỉm cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Thát Lỗ, làm như trong lòng ở suy nghĩ, hoặc như là do dự không quyết định. Một lát sau, Lý Lợi thu lại nụ cười, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị hỏi, "Thát Lỗ, ngươi xuất thân người Khương nô bộc nhà chứ?" "Kiếp này." Thát Lỗ lòng tràn đầy lấy vì chủ công Lý Lợi sẽ trọng dụng để bạt chính mình, không nghĩ tới nhưng các loại, chờ, đến một câu nói như vậy. Nhất thời, hắn ngạc nhiên không biết làm sao, mọi cách tưởng niệm xông lên đầu. Lẽ nào Lý Lợi ghét bỏ tôi Thát Lỗ xuất thân thấp hèn, không muốn để bạt trọng dụng tôi? Hoặc là, hắn chê ta xuất thân người Khương nô lệ nhà, thu nhận giúp đỡ của ta về sau, bị hư hỏng hắn thái thú danh dự. Không thể đi, Lý Điện tướng quân không phải nói chúa công chọn đúng người, bất luận xuất thân giá cả thế nào, chỉ cần có tài là nâng sao, vì sao chúa công hiện tại lại truy hỏi xuất thân của ta? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 117, nắm bắt Mã Nhi lý trí xây công cứ việc Thát Lỗ trong lòng nghi vấn rất nhiều, nhưng đối mặt Lý Lợi câu hỏi, hắn không thể không tiếp nhận đáp. Bẩm chúa công, gia phụ đúng là người Khương bộ lạc nô lệ, mà thuộc hạ cũng là phụ thân cùng người Khương nữ tử sở sanh con trai. Bất quá 7 năm trước Lương Châu đại loạn, quan quân cùng người Khương các bộ lạc đại chiến, thuộc hạ liền dẫn cha mẹ thoát ly người Khương bộ lạc, trốn về Vũ Uy quận. 3 tháng trước, chúa công đi nhậm chức Vũ Uy thái thú, đối xử tử tế bách tính, rộng rãi phát lương thực cùng xúc vận, cũng theo ra bố cáo chiêu mộ binh sĩ, thuộc hạ chính là thời báo tên toàn quân. Sau đó, Lý Điện tướng quân thấy thuộc hạ rất có dũng lực, đặc cách để bạt thuộc hạ làm Đông Sơn khe núi thủ tướng. Nói chuyện thời gian, Thát Lỗ có chút rõ ràng chúa công Lý Lợi tại sao lại hỏi đến xuất thân của chính mình, nguyên lai chúa công muốn hiểu thêm một ít tình huống của mình. Lý Lợi để tâm nghe Thát Lỗ giảng giải xuất thân lai lịch, thỉnh thoảng gật gù, sắc mặt bình tĩnh, khí thế uy nghiêm. "Thát Lỗ, bằng của ngươi võ nghệ cùng đầu óc tỉnh táo, ngươi cảm thấy bốn thái thú hẳn là nhận lệnh ngươi chức vụ gì thích hợp? Phó thống lĩnh hoặc là thống lĩnh?" "Này." Thát Lỗ nhất thời chấn động trong lòng, kinh ngạc hé miệng, cũng không biết làm sao trả lời, trên trán trong nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh, thẳng tắp sống lưng từng trận rẽ run. Thời khắc này, Thát Lỗ biết chúa công Lý Lợi nhìn thấu chính mình nóng lòng đạt được cất nhắc tâm tư, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Thoáng chốc, Thát Lỗ trong lòng đối với trước mặt mình này người trẻ tuổi chúa công cũng không dám nữa có chút sự coi thường, trái lại trong lòng run rẩy, kinh hãi không ngớt. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết chúa công đến nhận chức Vũ Uy quận hơn 3 tháng tới nay, giết Trình Ân, giết Lý Kham, đại bại Hàn Toại Liên Quân, tiêu diệt Hoang Nguyên dị tộc xâm lấn, vũ lực mạnh mẽ thu phục phi ngựa trộm, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải may mắn. Chúa công Lý Lợi là chân chánh thiếu niên hùng chủ, mắt sáng như đuốc, giỏi về biết người, dùng người, càng có thể nhìn thấu lòng của người ta tư. Thát Lỗ hồi tưởng Lý Lợi trước rất nhiều chiến tích, trong lòng tràn đầy kính nể tình, nguyên bản ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy tự tin biểu hiện, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vẻ mặt cung kính, trương dương khí thế của trong nháy mắt thu liễm. Thuộc hạ Thát Lỗ nguyện cho chúa công dẫn ngựa xuyên đạp, cam vì là lính hầu, thể sống chết cống hiến cho chúa công. Ồ, Lý Lợi hơi ngây người, lát sau cười ha hả nói, ha ha ha. Thát Lỗ không cần giữ lễ tiết, đứng dậy nói chuyện. Bằng ngươi một thân cao cường võ nghệ, vốn thái thú cho ngươi một quả chức thống lĩnh cũng không quá đáng, nhưng ngươi tổng quân không lâu, chiến công nông cạn, không cách nào cùng các vị thống lĩnh đánh đồng với nhau. Vốn thái thú nếu là hiện tại ban tặng ngươi chức thống lĩnh, chẳng phải là thưởng phạt không rõ, hoa mắt ù thai vô năng, ngày sau làm sao chỉ huy đại quân? Như vậy đi, ngươi trước tiên đến Kim Nghê vệ doanh bên trong mặc cho quân hầu, trưởng quản một nhánh ngàn người đội, ngày sau như lập chiến công, tự nhiên luận công ban thưởng. Mặt khác, vốn thái thú lại ban thưởng ngươi một tòa trạch viện cùng 500 lạng bạch ngân, đem cha mẹ ngươi đón đi vào, cũng tốt sớm muộn tính hiếu. Ngự dưới chi đạo, thủ trọng ân uy tình thi. Trước đó Lý Lợi thêm tại Thát Lỗ trên người uy thế đã thấy hiệu quả, hiện tại lại ban tặng hắn ân huệ, để bạn trọng dụng, trực tiếp thu nhận ở Kim Nghê vệ thân trong trại lính. Như vậy ân uy tịnh thì dưới, mới có thể để Thát Lỗ đối với Lý Lợi lòng mang lòng kính nể, chân tâm trung thành với hắn. Thát Lỗ nghe được Lý Lợi ban thưởng sau khi, thần tình kích động, một đôi mắt hổ mơ hồ lóe lệ quang, vang một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính thanh âm, thuộc hạ lĩnh mệnh. Chúa công trọng thưởng, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, ngày sau máu chảy đầu rơi, thể sống chết đền đáp chúa công. Lý Lợi hơi đứng dậy, phất tay ra hiệu Thát Lỗ đứng dậy, nghiêm nghị nói, Thát Lỗ, bách thiện hiếu làm đầu, cha mẹ ngươi đời này không dễ dàng, ngày sau cố gắng hiếu kính lão nhân gia. Còn có, mẹ ngươi tuy là người khương, nhưng càng là của ngươi thân mẹ ruột, cùng ta người Hán không khác, ngày sau không được thất lễ nàng. Bằng không, bất luận ngươi Thát Lỗ lập xuống bao nhiêu chiến công, vốn thái thú vẫn sẽ trùng xử phạt nặng ngươi. Làm cha làm mẹ người, không cần biết hắn là ai, đều chưa từng có sai, bởi vì hắn cho ngươi cái mạng này. Thát Lỗ trong lòng rất là cảm động, bởi vì hắn biết chúa công Lý Lợi cha mẹ đã không ở nhân thế, mà chúa công như bây giờ căn dặn chính mình, đúng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay mình suy nghĩ, nghiêm nhiên dường như huynh đệ bình thường hậu đãi. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thát Lỗ không có nói hơn một câu, trịnh trọng không người lĩnh mệnh nói. Đông Sơn khe núi mặt nam trong núi rừng, Lý Lợi cùng Hòa Phi, Lý Chí cùng Thát Lỗ ba người mang theo tỉ mỉ chọn lựa hơn 200 tên tân binh, khó khăn đi bộ leo lên ở bất ngờ trên núi đá. Một trong người đi đường, chỉ có một người leo lên vách đá như dẫm trên đất bằng, bước đi như bay, người này chính là thân thể mới khỏi Chí Nô Lý Chí. Cất bước ở trên núi đá Lý Chí, như hổ về núi lâm, giao long vào biển bình thường tới lui tự nhiên, đi nhanh như bay. Bất luận cỡ nào bóng loáng vách đá, hắn đều có thể không người bám vào trên vách đá, lát sau một đường chạy chậm đi tới. Nếu như gặp phải thạch trong rừng có đại thụ tồn tại, hắn leo lên tốc độ sẽ nhanh hơn, trên cổ tay xiềng xích bắn nhanh mà ra, vững vàng mà khóa lại thân cây, lát sau thả người phi lay động, dường như viên hầu như thế, trong nháy mắt có thể đăng lên sơn đầu, nhẹ nhàng thoải mái, khiến cho Lý Lợi đám người nhìn mà than thở. Leo lên quá tôi bất ngờ ngoại vì vách đá vách núi sau khi, hiện ra ở Lý Lợi đám người trước mắt là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt. Vùng rừng rậm này trước mặt tích cũng không lớn, thế nhưng rất hẹp dài. Do khoảng cách chỉ có hơn 10 dặm, hướng ngang khu vực nhưng cực kỳ hẹp dài, có tới hơn 100 dặm. Theo tiền kỳ vào núi thăm dò thám báo bẩm báo, Mã Siêu một nhóm mười mấy người liền ẩn náu tại đây một mảnh hẹp dài trong rừng rậm, đến nay đã có 10 ngày. Lý Lợi đoàn người lần này đều là một thân giáp bó hóa trang, không có mang theo binh khí dài, tất cả đều là gánh vác cùng tên, eo buộc bội kiếm lên núi. Duy nhất ngoại lệ người, vẫn là Lý Chí. Hắn bên người binh khí chính là trên cổ tay hai cái dài hơn 2 trượng tấn xích sắt, bình thường đem xiềng xích triển nơi cánh tay cùng trên bả vai, sử dụng khi cánh tay nhẹ nhàng run lên, xiềng xích hoa lạp lạp thoát thân mà ra, đúng là cực kỳ thuận tiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt Lý Lợi một nhóm hơn 200 người vào núi đã 2 ngày, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện Mã Siêu đám người tung tích. Trưa hôm nay, Lý Lợi đoàn người ở một chỗ trên đỉnh ngọn núi che âm nơi tạm nghỉ. 2 ngày hạ xuống, liền một bóng người cũng chưa tìm được, tất cả mọi người có vẻ hơi nôn nóng, hết đường xoay sở. Chúa công, ngươi nói Mã Siêu đám người có phải là đã lướt qua rừng rậm, từ mặt đông trên vách núi treo leo chạy trốn tới An Định quận đi tới? Bằng không, chúng ta làm sao sẽ không tìm được bọn họ đâu? Hoàn Phi ngồi ở Lý Lợi bên cạnh, biểu hiện lo lắng nhẹ nói nói. Lý Lợi hơi suy nghĩ sau khi, khoe miệng lộ ra một nụ cười, nói rằng, không biết. Chính ngươi không nói tất cả sao, mặt đông là vách núi, lẽ nào Mã Siêu còn có thể từ trên vách núi treo leo nhảy xuống? Đừng quên, mặt đông An Định quận bên dưới vách núi mặt cũng có chúng ta phái đi ra thám báo, nếu như Mã Siêu thật sự nhảy núi rồi, chúng ta cũng có thể tìm tới thi thể của hắn. Trong 2 ngày này, thám báo đều không có truyền đến tin tức, này liền nói rõ Mã Siêu đám người còn ở trong cánh rừng rậm này, chỉ bất quá chúng ta vẫn không phát hiện bọn họ mà thôi. Tăng tăng xoẹt. Đột nhiên trong rừng cây xưa nay một trận tăng tăng thân cây tiếng ma sát, mà Lý Lợi trước mắt rậm rạp chẳng trị đại thụ tùy theo hào hào lay động. Vinh. Hoàn Phi vẻ mặt đột biến, tiện tay rút ra trường kiếm, che ở Lý Lợi trước người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm càng ngày càng gần phi lay động bóng người. Phi hổ, không cần xuất sáng. Đây là Lý Chí từ trong rừng rậm tra xét đã trở lại, không là địch nhân, hy vọng hắn lần này có thể có phát hiện. Ha ha ha. Nhìn thấy Hoàng Phi căng thẳng thân thể chặn ở phía trước chính mình, Lý Lợi nhất thời cười ha hả nói rằng: "Lý Chí, ừ, đúng rồi, tôi làm sao không nghĩ tới hắn đi thẳng ở chúng ta phía trước đây." Kha kha kha. Nghe được Lý Lợi lời nói về sau, Hoàng Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ về kiếm vào vỏ, cười hắc hắc nói rằng: "Vậy." Ngay khi Hoàng Phi ngồi trở lại tại chỗ trong nháy mắt, Lý Chí bóng người đột nhiên từ trên cây to phi lay động mà đến, không lưng rơi vào Lý Lợi trước mặt. "Như thế nào, Lý Chí, phát hiện Mã Siêu đám người hành tung sao?" Bên hai nghe Lý Lợi câu hỏi, Lý Chí rất tùy ý ngồi dưới đất, mỏ cái đầu khà khà cười láo linh nói, khà khà khà. Chúa công, Chí Nô Ạch, tôi tại phía trước mấy dặm ở ngoài nhìn thấy Mã Siêu là người. A, thật làm cho ngươi tìm tới á. Quá tốt rồi, chúng ta lập tức xuất phát, lần này không thể lại làm cho bọn họ chạy. Chợt vừa nghe đến Lý Chí nói đã phát hiện Mã Siêu đám người hành tung, Hoàn Phi trong nháy mắt bắn người mà lên, đánh gây Lý Chí mặt sau muốn nói, gấp giọng đối với Lý Lợi nói rằng. Lý Lợi đồng dạng thần tình kích động, quá khó khăn rồi, bỏ 2 ngày núi đá, rốt cuộc tìm được Mã Siêu đoàn người hành tung. Trong sự kích động, Lý Lợi thình lình đứng dậy, lúc này liền chuẩn bị dưới mọi người xuất phát. Đúng lúc này, Lý Chí nhưng vẫn cứ ngồi dưới đất, đưa tay lôi kéo Lý Lợi góc áo, nói từng chữ từng câu, chủ, công, thuộc hạ, đã, đem Mã Siêu đoàn người toàn bộ bắt được. Lý Chí, đại gia liền phải lên đường, ngươi lôi kéo tôi làm gì? Hả? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lý Lợi nguyên vốn chuẩn bị giơ cánh tay lên bắt chuyện mọi người xuất phát, lại phát hiện ống tay bị lý trí kéo lại, liền hắn hơi không kiên nhẫn thuận miệng hỏi một câu. Vừa vặn là hắn nói chuyện thời khắc, lại nghe được lý trí Đức Quảng lời nói. Thoáng chốc, Lý Lợi tâm thần kịch chấn, xoay người bất khả tư nghị nhìn lý trí, gấp giọng nói rằng. Lý Lợi câu nói sau cùng thanh âm của rất lớn, để Hoàn Phi cùng Thát Lô đám người nhất thời sững sờ, dồn dập cấm khẩu, kinh ngạc nhìn về phía lý trí. Lý trí bình thường ít cùng người khác nói chuyện, cho dù nói chuyện, cũng chỉ là hưởng, nha, ai các loại lời nói. Chỉ có hắn và Lý Lợi đơn độc chung đụng thời điểm, hắn nói chuyện mới sẽ tự nhiên một ít, bằng không sẽ căng thẳng nói lắp. Đối mặt Lý Lợi cùng Hoàn Phi đám người cùng với đi theo tướng sĩ hơn 200 con mắt, lý trí nói lắp tật xấu lại tái phát. Chủ, chúa công, mã siêu đã bị tôi bắt được. Hả? Thật bắt được? Ở nơi nào đây? Lý Lợi lần này thật là nghe rõ ràng lý trí tiếng nói, vui mừng hỏi. Bất quá, khi, làm, Lý Lợi nhìn thấy lý trí khẩn trương đến cái trán đưa ra mồ hôi, nhất thời ý thức được chính mình vẫn là quá nóng ruột, dĩ nhiên đã quên lý trí cả người không giống. Ở 2 tháng trước hắn căn bản không nói câu nào, hiện tại rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhưng không quen đối mặt nhiều người như vậy nói chuyện. Lý trí, đừng có gấp, từ từ nói. Lần này ngươi nhưng là lập công lớn, tôi thật cao hứng, các loại, chờ, sau khi trở về, lại tưởng tượng ngươi. Ha ha ha, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 118, nguyên lai lý mẫu người cũng là truy tinh tộc, lý trí, đừng có gấp, từ từ nói. Lần này ngươi nhưng là lập công lớn, tôi thật cao hứng, các loại, chờ, sau khi trở về, lại tưởng tượng ngươi. Ha ha ha, nhìn Lý Lợi cười ha hả vỗ bả vai của mình, lý trí nết miệng nở nụ cười, biểu hiện rõ ràng buông lòng rất nhiều, nói chuyện cũng không nói lắp rồi. Chúa công, nửa canh giờ trước, ta sẽ đem ngựa vượt qua một nhóm 13 người toàn bộ nắm lấy. Ngay khi chúng ta phía trước cách xa 3 dặm trong rừng rậm, tôi bắt bọn hắn lại sau khi, đem bọn họ vây quanh một cây đại thụ, cuốn lấy nhau. Lý Lợi nghe vậy ngạc nhiên, liền đội vàng hỏi, làm sao ngươi bắt bọn hắn lại hay sao? Lại lấy cái gì trói chặt bọn họ? Vạn nhất bọn họ tránh thoát dây thừng chạy cơ chứ? Đừng có gấp, Lý Trí, từ từ nói. Nghe được Lý Lợi câu hỏi, Lý Trí lắc đầu nói rằng, bọn họ chạy không thoát. Thuộc hạ lúc trước phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ chính đang vây quanh một cái rất lớn xà động bắt xà lót dạng. Nhưng không ngờ tới xà trong động nhưng nhảy lên ra một cái kim hoa đại mãng xà, có tới dài hơn 7 trượng, vỏ rượu bình thường thô, vô cùng hung mãnh. Mã siêu thủ hạ chính là thân binh lúc này bị mãng xà cắn bị thương 3 người, những người khác sợ đến giải tán lập tức, bị thuộc hạ dùng xiềng xích trước sau từng cái nắm lấy, một cái cũng không còn chạy mất. Mà mã siêu thì bị đại mãng xà cuốn lấy, trơ mắt nhìn thuộc hạ đem thân binh của hắn từng cái nắm về, nhưng không thể ra sức. Sau đó, thuộc hạ dùng xiềng xích đem mã siêu cùng đại mãng xà đồng thời khóa lại, đìm lại cổ của bọn họ, mãi đến tận bọn họ kiệt sức, sau đó sẽ đưa bọn họ quất bay đến trên cây to. Kim hoa đại mãng xà bị thuộc hạ miễn cưỡng cái chết, rút gân lột ra, cũng gỡ xuống xà đảm. Bất quá mã siêu còn chưa có chết, thuộc hạ nhớ được chủ công đã nói tạm thời không giết hắn, vì lẽ đó liền lưu hắn lại tính mạng. Thuộc hạ đưa bọn họ dùng dây leo quấn vào trên cây to, lại lo lắng bọn họ thừa dịp tôi không ở, tùy thời chạy mất. Vì lẽ đó dựa theo chúa công nói phương pháp, đem bọn họ đầu gối đúng, đầu gối, cùng tiên phen chốt toàn bộ đánh cho sai chỗ. Như vậy trải qua, bọn họ cho dù tránh thoát mạng đẳng, cũng chạy không xa. Hả? Lý Trí, khổ cực ngươi. Lý Lợi vẻ mặt thương tiếc vô vô Lý Trí bay, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tuy rằng Lý Lợi ở bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đột nhiên nổi sóng, kinh hãi không thôi. Lý Trí nói tới rất khinh xảo, giam 3 câu liền đem cả chuyện nói ra. Thế nhưng trong đó gian khổ và hung hiểm, cũng không khó tưởng tượng, còn lâu mới có được Lý Trí nói đơn giản như vậy. Mã siêu cùng hắn 13 tên thuộc hạ, cộng thêm một cái vại nước thô kim hoa đại mãng xà, bị Lý Trí một người trước sau toàn bộ đánh đổ. Đồng thời, hắn nói dùng xiềng xích đem mã siêu cùng kim hoa đại mãng xà đồng thời khóa lại, sau đó lấy một địch hai rằng co so sánh lực, mãi đến tận mã siêu cùng kim hoa đại mãng lực kiệt mới thôi. Cái kia dài hơn 7 trượng đại mãng xà há lại là dễ đối phó nhân vật. Lý Trí hai tay một tay nắm chặt mã siêu, một cái tay khác còn muốn đối phó đại mãng cùng với thân rắn sức mạnh khổng lồ quân quanh, cuối cùng còn có thể chiến thắng. Trong này gian khổ, tuy rằng Lý Trí chính mình không nói, nhưng Lý Lợi, Hoàn Phi cùng Thát Lỗ 3 người lại có thể không ngờ rằng. Lý Lợi bận tâm nhất chính là, Lý Trí thân thể vừa khôi phục, rồi lại một mình đối mặt tàn khốc như vậy mà lãnh huyết đại chiến, tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Cũng may Lý Trí trên người không có rõ ràng ngoại thương, xem hắn nói chuyện khi vẻ mặt, vậy cũng không có nội thương, điều này làm cho Lý Lợi hơi thoáng an tâm. Lý Trí trung thành, căn bản không thể nghi ngờ. Nếu như Lý Trí vì vậy mà bị thương, Lý Lợi kiên quyết sẽ không tha thứ chính mình, ruột đều phải hối hận thanh. Giữa lúc Lý Lợi nghĩ tâm sự thời khắc, Lý Trí đem 2 tay tại chính mình trên y phục cọ sát, lát sau từ bên hông gỡ xuống túi nước, 2 tay đưa cho Lý Lợi. Chúa công, đây là đại mãng đầu quả tim huyết cùng xà đảm. Nguyên bản máu rắn còn có rất nhiều, nhưng là túi nước quá nhỏ, chứa không được, vì lẽ đó còn dư lại máu rắn đều bị thuộc hạ uống cạn. Da rắn cùng thịt rắn thuộc hạ toàn bộ treo ở trên cây, sau đó lấy xuống là đủ. Bất quá da rắn đây, thuộc hạ có tác dụng lớn khác, kính xin chúa công đem giao nó cho ta. Thuộc hạ biết một loại bí pháp, có thể mang cự mãng da rắn trải qua đặc thù ngâm sau khi chế tác thành dẻo dai nội giáp, tầm thường đao kiếm không cách nào đâm thủng, mũi tên khó làm thương tổn. Các loại, chờ, thuộc hạ đem nhuyễn giáp sau khi làm xong, trả lại cho chúa công, đến thời điểm xin mời chúa công nhất định nhận lấy. Ồ, chim đinh bên trong, Lý Lợi đưa tay tiếp nhận tình túi nước. Túi nước không nhẹ, có ít nhất nặng 5-6 cân. Mà Lý Trí túi nước là chính bản thân hắn làm, so với bình thường ra chế túi nước muốn lớn một chút, cũng phải rắn chắc rất nhiều. Ngay sau đó Lương Châu người đối với thủy có đặc thù cảm tình. Ngũ Uy trong quân đại đa số tướng sĩ đều có tự chuẩn bị túi nước, đi xa thời gian, nhất định sẽ đem túi nước chứa đầy nước bên người mang tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lần này vào núi hơn 200 người, e sợ chỉ có Lý Lợi chính mình không có thói quen này, những người khác đều mang theo túi nước. Tiếp nhận Lý Chí đưa lên túi nước, Lý Lợi không có bất kỳ cảm tạ, cũng không có một chút nào biểu hiện biến hóa. Bởi vì đây là Lý Chí một mảnh hết sức chân thành chi tâm, Lý Lợi tự nhiên là không chậm trễ chút nào tiếp thu, nhiều lời vô ích, trong lòng hiểu rõ là được. Cự mãng máu rắn cùng xà đạm không thể nghi ngờ là tối đáng quý đồ vật. Lương Châu lạnh lẽo, mãng xà nếu muốn trưởng thành vô cùng không dễ, hơn nữa có thể ở hoàn cảnh này bên trong trưởng thành cự mãng, cùng với nó mãng xà rất khác nhau, kiên quyết không thể cùng hậu thế Mỹ Âu cự mãng đánh đồng với nhau, giữa hai người có khác biệt một trời một vực. Máu rắn là cự mãng toàn thân tinh hoa vị trí. Kỳ thật rất nhiều vật chủng đều giống nhau, bao quát người ở bên trong, huyết dịch là sinh mệnh chi nguyên, quý hiếm cực kỳ. Xà đạm càng hiếm có hơn, đặc biệt là cự mãng xà đạm có thể so với hiếm thế chất bảo, kim ngân cũng là bổng, có thể gặp không thể cầu. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi đoàn người chạy tới Lý Chí buộc chặt mã siêu đám người và gửi cự mãng dưới cây lớn. Tận mắt nhìn đến Lý Chí trong miệng kim hoa đại mãng xà sau khi, Lý Lợi cùng Hoàng Phi, Thát Lỗ cùng với sau lưng hơn 200 tên thân binh thật sâu chấn động theo, đầy mắt ngơ ngác vẻ. Lý Chí trước giảng giải vẫn có giữ lại, trong thực tế cự mãng so với Lý Chí theo lời dài 7 trượng lớn hơn rất nhiều, lột ra sau cự mãng vẫn có dài 20 mét, đổi lại đương thời đại hán độ dài chính là 8 trượng. Cái kia thạc đại gia rắn dưới ánh mặt trời, vàng chói lọi, trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảng lít nhá lít nhít bảy cá chạm bảy. Hay là Lý Chí lúc trước nhìn qua cự mãng là kim hoa đại mãng xà, nhưng lúc này mất đi huyết dịch ra rắn nhưng là màu vàng, căn bản không nhìn thấy một tia tạp sắc. To lớn như vậy màu vàng cự mãng, Lý Lợi cuộc đời ít thấy, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Hoàng Phi, lúc này cũng chà chà xin thán, khiếp sợ không thôi. Có màu vàng cự mãng tôn lên, mã siêu đám người cũng có vẻ không quá quan trọng, liền ngay cả Lý Lợi cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lập tức đưa mắt chăm chú vào cự mãng trên người. Chờ Lý Chí thật nhanh bò lên trên đại thụ, đem cự mãng lấy xuống sau khi, Lý Lợi vung tay lên, mang theo thân binh đội áp giải mã siêu đám người xuống núi. Từ đầu đến cuối, Lý Lợi, Hoàn Phi cùng Thát Lô đám người không có cùng Mã Siêu nói câu nào, mà Mã Siêu cũng vô cùng kiên cường, quay đầu qua không nhìn Lý Lợi đoàn người sắc mặt, càng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Mấy ngày sau khi, cô tang thành quận thủ phủ. Bên trong thư phòng, Lý Lợi cùng Lý Huyền ngồi đối diện nhau, đang rơi xuống cờ vây. Lý Lợi cờ vây trình độ thật sự là rất bình thường, tiếc rằng lập tức đại hán không có cái khác tiêu khiển phương thức, không thể làm gì khác hơn là dưới cờ vây phái thời gian ở không. Hơn 10 tay sau khi, Lý Lợi liền rơi vào khớp cục, bại cục đã định, rõ ràng không phải Lý Huyền đối thủ. Chúa công ngày hôm nay tâm thần không yên, giữa hai lông mày hình như có tích tụ khí, chúa công có tâm sự. Nếu như chúa công không chê thuộc hạ ngu dốt, không ngại nói ra để thuộc hạ cũng suy nghĩ, một người chín đắn, hai người kế sách trường mà. Thu thập tàn cục sau khi, Lý Huyền uống một hớp trà nóng, lập tức nhẹ nói nói. Lý Lợi nghe vậy mỉm cười nói, cũng không thể nói là tâm sự, chỉ là khá là xoắn xuýt mà thôi. Nếu Nguyên Trung đồng ý hao tâm tốn sức, vậy thì nói cùng ngươi nghe. Vẫn là Mã Siêu chuyện tình, Nguyên Trung cho rằng bốn thái thú nên xử trí như thế nào hắn? Giết hay là không giết? Xin mời Nguyên Trung nhất quyết. Lý Huyền trên mặt đều là mang theo mỉm cười thản nhiên, cử chỉ thong dong, biểu hiện bình tĩnh, có vẻ cao thâm khó lường. Bất quá Lý Lợi biết Lý Huyền đúng là rất có tài hoa người, chính vụ thành thạo, am hiểu sâu quân cơ, cũng không hổ là tiền tần thừa tướng Lý Tư hậu nhân. Chỉ muốn tài học mà nói, rất có tổ tiên di phòng, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Càng hiếm có hơn chính là, Lý Huyền biết tiến thối, thủ quy củ, chưa bao giờ vượt qua chế, tuân thủ nghiêm ngặt hạ thần chi đạo, lấy Lý Lợi làm đầu, khắp nơi vì là Vũ Uy quận tính toán lâu dài. Trước mắt Lý Huyền hiệp trợ Lý Lợi xử lý toàn bộ quận chính vụ, đem quận bên trong to nhỏ chính vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa có cổ mục từ bên giúp đỡ, bởi vậy hắn có vẻ rất nhàn nhã, thỉnh thoảng liền đến tìm Lý Lợi chơi cờ, hoặc là trao đổi Vũ Uy quận tương lai phương hướng phát triển, hoặc là nói thoải mái thiên hạ đại thế. Được nghe là Mã Siêu việc, Lý Huyền mỉm cười nói, việc này có gì khó xử, giết cùng không giết toàn bằng chúa công tâm ý, một lời nhưng quyết Mã Siêu chi sinh tử. Mã Siêu trước sau hai lần xuất binh thảo phạt chúa công, nhưng thấy hắn đối với chúa công thành kiến thâm hậu, gần như khó có thể hóa giải. Mà Tây Lương Mã Đằng sớm muộn chắc chắn là đại địch của chúng ta, mặc dù là chúa công thả Mã Siêu, chúng ta cùng Mã gia đúng là vẫn còn muốn binh đao gặp lại. Vì lẽ đó, chúa công không cần kiên kỵ, muốn giết cứ giết, không muốn giết liền lưu tính mạng, tạm thời giam giữ, chờ ngày sau mới quyết định. Lý Lợi nhìn Lý Huyền Phong khinh vân đạm biểu hiện, không khỏi trợn tròn mắt, thầm nghĩ, ngươi kẻ này đúng là nói thật nhẹ nhàng, đừng nói chuyện không đau eo. Ngươi có biết hay không Mã Siêu tương lai cũng là Lương Châu quát tháo phong vân nhân vật, càng là lừng danh thiên hạ cường lực chiến tướng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi trong lòng không khỏi âm thầm tự giễu, nguyên lai tôi Lý Mẫu người cũng là truy tinh tộc. Vì một cái ngày sau thanh danh vang dội Mã Siêu, cư nhiên như thử xoắn xuýt, không nên nha. Lý Huyền thấy chúa công Lý Lợi trầm mặc không nói, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ chúa công muốn thu phục Mã Siêu? Quả thực như thế, thuộc hạ ngược lại có một sách, nhưng lấy thử một lần. Còn cuối cùng có thể thành hay không, thuộc hạ cũng không dám cắt nói, chỉ có thể thử một lần mới biết. Ồ, Nguyên Trung có gì kế sách thần kỳ, nói thẳng không sao. Lý Lợi sát có hứng thú nói. Lý Huyền hơi mỉm cười nói, không dám nói rằng kế sách thần kỳ, kỳ thật thuộc hạ cũng là nghe nói chúa công thu phục Lý Điển tướng quân trải qua mà bị được dẫn dắt, mới vừa có này một sách. Có người nói Mã Siêu từ nhỏ yêu thích bảo mã bi em núp lương cầu, thường ngày bên trong ngoại trừ luyện tập võ nghệ ở ngoài, phần lớn thời gian đều dừng lại ở chuồng ngựa hoặc chuồng bên trong cho vật cưỡi rửa mặt, chăn nuôi ngựa. Ngoài ra, hắn không thích canh tác việc đồng áng, đặc biệt thích cơm ngon áo đẹp, ra vào cửa phủ đều là cầm ý chuẩn bảo, cực kỳ xa hoa. Như vậy hắn bị trở thành dưới bậc chi tù, chúa công gì không được dén vẻ đẹp, để cho hắn đi vào chuồng ngựa chăm ngựa. Đương nhiên, nếu như chúa công không muốn hắn như vậy thoải mái, cũng có thể đưa hắn phái đến đồng ruộng canh tác. Bây giờ chúng ta phủ nha danh hạ ruộng tốt không ít, nông phu nhưng có vẻ hơi không đủ, bởi vậy trúc dưới hơn một tháng trước liền đem các huyện giam giữ tù phạm tập trung lại, hạ điền canh tác, phái bộ tốt ngày đêm trông coi, tập trung quản chế. Như vậy hai đồ, không biết chúa công ý như thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 119, tranh thủ lúc rảnh rỗi họa trời dáng 3 ngày về sau, Mã Siêu đám người thương thế cơ bản khỏi hẳn, bị Lý Chí Phân cân thắc cốt then chốt cũng đã phục hồi như cũ. Ngày đó, Mã Siêu cùng 13 tên thân binh bị áp giải đến Tây Thành kẻ tù tội doanh tập trung quản chế, dưới làm ruộng làm lao động, an cơm tù, ở tại mấy chục người một gian đại lao phòng. Lại 10 ngày, Mã Siêu chăn đơn tự mình phái đến quận thủ phủ quân Mã Tràng, phụ trách quét tước chuồng, ăn ở đều ở chuồng bên trong, bốn phía có trọng binh trông coi. Đoạn này tháng ngày là Mã Siêu từ lúc sinh ra tới nay tối tăm nhất một quãng thời gian. Lần trốn không cửa, ăn không ngon, ngủ không yên ổn, thỉnh thoảng phải ai roi ra, quả thực sống không bằng chết. Trước đó, Mã Siêu biết Lý Lợi sẽ không bỏ qua hắn, rất có thể đưa hắn nhục nhã một phen, sau đó trước mặt mọi người trả thù. Nhưng là Mã Siêu tất cả đều cả nghĩ quá rồi. Lý Lợi căn bản không có nhục nhã hắn, thậm chí từ bị tóm lấy hắn bắt đầu từ giờ khắc đó, Lý Lợi một câu nói cũng chưa đã nói với hắn, ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Lợi càng sẽ không giết hắn, mà là đưa hắn cùng tù phạm như thế đối xử, không có một tia một hào ưu đãi, dưới đồng ruộng, quét chuồng, tất cả những thứ này so với giết hắn càng khó chịu hơn. Thời gian nửa tháng, Mã Siêu cắn răng cứng rắn chống đỡ lấy. Hắn không cam lòng cứ như vậy hoa hoa nang nang chết đi, càng không muốn chính mình còn trẻ như vậy liền rời đi nhân thế, chỉ là hắn không nhìn thấy hy vọng còn sống. Quân thủ phủ bên trong, tiền viện Đông Sương phòng, Lý Chí thì ở lại đây. Nguyên bản hắn ngủ ở tại hậu viện trong sương phòng, sau đó Lý Lợi ra quyến tới quận thủ phủ, hắn liền chuyển tới tiền viện phòng nhỏ bên trong. Trong phòng, Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị ngồi ở một bên, không nói một lời. Mà Lý Chí ngồi ở trên giường, hai tên vũ uy quận phi thường nổi danh lang trung chính đang cho xem mạch trị liệu, kiểm tra trước hắn ở hàn thoại bên người lưu lại bệnh căn có hay không triệt để khôi phục. Bẩm thái thú đại nhân, Lý Chí tướng quân thân thể đã không còn đáng ngại, trước kia để lại bệnh căn theo gần hơn 2 tháng trị liệu, xuất hiện đã khôi phục. Bất quá Lý Chí tướng quân không dễ dùng sức quá độ, không được sinh thực thị thú vật, sinh uống huyết, càng không thể chịu đói. Như vậy tới nay, đến cuối năm, Lý Chí tướng quân đem hoàn toàn khôi phục lại người thường như thế, không còn chết trẻ hình ảnh. Kiểm tra xong Lý Chí tình huống thân thể sau khi, một tên trong đó niên mại lang trung đối với Lý Lợi bẩm báo. Lý Lợi mỉm cười nói, như vậy rất tốt, cảm tạ hai vị tiên sinh chuyên đến đây quận phủ một chuyến, làm phiền. Nói chuyện thời khắc, Lý Lợi hướng về ngoài cửa tôi tớ giơ tay ra hiệu, lúc này một tên tôi tớ đem hai thỏi kim giao cho hai người. Chờ lang trung đi rồi, Lý Lợi ngồi ở Lý Chí bên cạnh, nghiêm nghị nói, Lý Chí, trước đó ngươi một mình đối chiến Mã Siêu cùng Cự Mãng, tôi rất không yên lòng, chỉ sợ ngươi bệnh cũ chưa lành, thêm nữa tân tổn thương. Bây giờ cuối cùng là bình yên vô sự, như vậy tôi cũng yên lòng. Đi thôi, Hoàn Phi lúc trước đưa tới một tấc long lân mãng lưu thú, khá là thần tuấn, ngươi đi xem có thích hay không. Nếu như không thích hợp nói, hôm nào phải đi hưu chư chuồng ngựa chọn một tấc bậc cưới, nơi đó ngựa tốt không ít, có tới hơn trăm so sánh nhiều, luôn có cho ngươi thỏa mãn. Ha ha ha. Lý Chí thần tình kích động nói rằng, đa tạ chúa công. Chúa công chờ Lý Chí ân cùng tái tạo, thuộc hạ đời này không biết có thể hay không báo đáp chúa công đại ân đại đức được rồi, đừng nói những này khách khí, đi xem tọa kỵ của ngươi đi. Chọn xong bậc cưới sau khi, đi tìm điện bi, sau đó ngươi chính là Kim Nê vệ phó thống lĩnh. Lý Lợi mở miệng đánh gậy Lý Chí cảm tạ nói như vậy, vừa nói chuyện, một bên đứng dậy đi ra cửa phòng, để cho Lý Chí một cái ngẩng đầu mà bước bóng lưng cao lớn. Văn Dương, ngươi hôm nay khó đến về tới sớm như thế. Ngọc Nhi vừa cho ngươi nấu xong rồng canh thang, đang chuẩn bị đưa cho ngươi đây, không nghĩ tới ngươi nghe hương vị chính mình sẽ trở lại rồi. Bụp bụp bụp. Lý Lợi mới vừa đi vào hậu viện, Thái Diễm cùng Lý Hân liền tiến lên đón. Thái Diễm dịu dàng cười nói, Văn Cơ, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta hôm nay không đi phủ nhà, chuyên môn ở cửa chờ ta nha. Ha ha ha. Hai tháng trước, Lý Lợi liền xui khiến Thái Diễm sửa tự, đem chiếu cơ đổi thành Văn Cơ. Bởi vì hắn luôn cảm thấy chiếu cơ kêu lên không được tự nhiên, chiếu cơ, chiêu trải, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Mặc dù những cái thời đại này phong hoa tuyết nguyệt nơi, gọi là thanh lâu, lấy tên đẹp gái lầu xanh, nhưng Lý Lợi vẫn cảm thấy chói tai. Mà Thái Diễm đối với Lý Lợi cho mình sửa tự, vui vẻ tiếp thu, không có bất kỳ dị nghị, nghiễm nhiên là một bộ xuất giá toàn phu ngoan người vợ răng rớp, làm cho Lý Lợi thay lòng đổi dạng, suýt nữa cầm giữ không được đưa nàng giải quyết tại chỗ. Lý Hân ngoan ngoãn khả quan, dung nhan tuyệt luân, màu da béo mập trắng loáng, tiểu diễm không gì tả nổi, ta thấy mà yêu. Nghe được Lý Lợi lời nói về sau, nàng cười hì hì tiếp lời nói rằng, Văn Xương đại ca nói đúng. Diễm tỷ tỷ vừa nãy kéo lấy tôi đến đây trước cửa phủ nắm hoa, trước đó ta còn không rõ ý nghĩa, hiện tại tôi xem như là minh bạch rồi, nguyên lai tỷ tỷ là ở các loại, chờ, Văn Xương trở về, kéo ta tiếp khách đây. Hì hì hì. Hân nhi, ta còn đem ngươi là chị em tốt đây, không nghĩ tới ngươi vừa thấy được Văn Xương tiểu ra bán tôi. Ngươi quá làm cho tỷ tỷ thương tâm. Thái Diễm trong miệng tuy nói thương tâm, thực tế nhưng vẻ mặt tươi cười, người còn yêu kiều hơn hoa, hài lòng cực kỳ. Lý Lợi nghe vậy ha ha cười to, nói rằng, Lý Lang tôi trong nháy mắt tính toán, phát hiện hai người các ngươi kỳ thật đều ở cửa chờ ta. Không biết hai vị nương tử cho rằng Lý Lang tính toán tài tình khả năng ứng nghiệm hay không. Ha ha ha. Người Thái Diễm cùng Lý Hân nhị nữ trong nháy mắt mặt cười đỏ, không hẹn mà cùng chỉ vào Lý Lợi, nhưng cũng không biết nói cái gì. Lý Hân ra mặt mỏng, không chịu được loại này lúng túng bầu không khí, xoay người hướng đi, Diễm tỷ tỷ, Hân nhi không quấy rầy ngươi cùng Văn Xương ca nói chuyện, ta đi trước. Một lúc, các ngươi đừng chậm trễ quá lâu, bằng không Ngọc Nhi tỷ tỷ sẽ tức giận. Hân Nhi thật là một có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương tốt. Văn Sương, ngươi nhất định phải biết quý trọng nàng. Nhìn theo Lý Hân rời đi, Thái Diễm hình như có chỉ nói. Lý Lợi nghe vậy mày kiếm khẽ nhúc đích, khá cảm thấy hứng thú nói rằng, Diễm đây là đang tiến cử hiện đại. Diễm cũng rất tốt, một đời tài nữ, huệ chất lan tâm, thông minh nhanh trí. Ngọc Nhi không tồi, hoạt bát rộng rãi, thông minh khéo léo, một tay chủ nghệ làm người ngọc thôi không thể. Quan trọng nhất là ba người các ngươi đều là khuôn mặt đẹp cùng thông tuệ đều phát triển nữ tử, Lý Mộ biết bao may mắn à, có thể được đến ba người các ngươi chân thành đi theo. Ha ha ha. Thái Diễm nghiêng người dịu dàng cười nhìn một mình say mê Lý Lợi, mắt phượng ẩn tình, yêu thương vô hạn. Lý Lợi nhẹ nhàng đưa tay nắm ở Thái Diễm eo nhỏ nhắn, đi tới hồ sen nhà thủy tạ bên trong ngồi xuống, cùng trong lòng giai nhân khinh nắm giữ đồng thời, lặng lặng nhìn tranh tươi đẹp tỏa ra đầy đường hoa sen, trong lòng đặc biệt điềm tĩnh, thưởng thụ này khó được cấm áp. Xác thực, từ khi bước vào Vũ Uy quận sau khi, Lý Lợi vẫn không có thời gian làm bạn ba nữ. Rất nhiều lúc, hắn đều bề bộn đắc ý không dành phân thân, ăn ngủ đều ở phủ nha bên trong. Cứ việc phủ nha cùng hậu viện chỉ có bách bước khoảng cách, nhưng là Lý Lợi 10 ngày nửa tháng cũng khó đến về một chuyến hậu viện, càng không có nhàn rỗi bồi Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ trò chuyện. Bất quá ba nữ nhưng thời khắc nhớ ký hắn, mỗi ngày đều sẽ cầm xếp được chỉnh tề tắm rửa xiêm y cùng tỉ mỉ làm tốt canh canh, điểm tâm, tự mình đưa đến phủ nha, dựa vào thời gian ngắn ngủi cùng Lý Lợi nói mấy câu, sau đó phiên phiên rời đi. Mỗi ngày ba người thay phiên cho Lý Lợi đưa áo cơm, sáng sớm là Trần Ngọc, buổi trưa là Lý Hân, buổi tối là Thái Diễm đến đây đưa xiêm y đi, cũng hỏi do hắn là hay không về hậu viện nghỉ ngơi. Hai tháng qua, chỉ cần hắn đang ở phủ nha, ngày ngày như thế, chưa bao giờ gián đoạn. Mỹ nhân chân thành, Lý Lợi được cổ vũ thêm mấy lần, mỗi một ngày đều tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu đắt đỏ. Tình cờ, hắn cũng sẽ tự yêu mình hạ xuống, thầm than thê thiếp thành đàn cũng là rất nhiều chỗ tốt. Nếu như hắn chỉ có một nữ nhân nói không chắc nữ nhân thì sẽ không như vậy săn sóc, như vậy hiền thục, thông tình đạt lý. Chỉ có điều Lý Lợi tạm thời vẫn không có thành ra ý nghĩ, bởi vậy vẫn chưa từng vượt qua lôi chỉ nửa bước, mạnh mẽ áp chế thân thể ngọc mong. Duy nhất để Lý Lợi có nỗi khổ khó nói chính là, hắn tự cho là thông minh tìm tới âm sơn chi băng, đem thịt cự mãng toàn bộ ướp lạnh. Nguyên định cho ba nữ cố gắng bồi bổ thân thể, sao nguyên liệu các nàng lướt qua thì thôi, mỗi ngày đều sẽ sắc, thuốc, chế một toa rồng canh thang cho hắn bưng tới. Màu vàng cự mãng chí ít tồn tại hơn 100 năm, huyết nục đều là vật đại bổ, bù đến Lý Lợi mỗi ngày hết sức phấn khởi, náo nhiệt khó nhịn. Chỉ cần đụng vào ba nữ thân thể, toàn thân tựa như lửa, gần như muốn cầm giữ không được. Tiếp rằng Vũ Uy quận sơ bình, bách phế chờ hứng, rất nhiều sự vụ đều cần một lần nữa làm rõ manh mối, Lý Lợi căn bản không dành bận tâm tư tình nhi nữ. Thân thể phấn khởi thời gian, hắn liền liều mạng mà luyện võ, nhờ vào đó phát tiết dư thừa thể lực, áp chế trong lòng ngọc hỏa. Không nghĩ, chó ngáp phải rồi. Lý Lợi nhiều năm không được tiến thêm lặng tức thuật rốt cục về phía trước bước tiến lên một bước, bước lên bao hàm tức cấp trùng, cũng có vượt qua thượng giai xu thế. Đây là Lý Lợi không kịp chuẩn bị niềm vui bất ngờ. Lặng tức quyết tinh tiến, mang ý nghĩa thể chất của hắn tăng thêm một bước, tự thân sức mạnh, tốc độ phản ứng cùng sự chịu đựng đều sẽ toàn diện một cấp độ. Ở thể chất tăng lên đồng thời, hắn võ nghệ vô hình trung lại tinh tiến một chút, mơ hồ bước vào đỉnh cấp chiến tướng cấp trung ngưỡng cửa, chỉ cần một ít thời gian vững chắc, liền có thể vững bước lên cấp, bước lên đỉnh cấp chiến tướng cấp trung hàng ngũ. Đỉnh cấp chiến tướng mỗi cái giai tầng, không thua gì một đạo hào rộng to lớn, rất nhiều võ tướng cả một đời đều khó mà tiến thêm, thậm chí hội vũ nghệ hoang phế dần dần hạ ra đỉnh cấp chiến tướng hàng ngũ. Bởi vậy đỉnh cấp chiến tướng muốn thu được lên cấp, vô cùng gian nan, cần muốn trường kỳ nhật tích nguyệt vất vả, cùng với đối với tập võ chi đạo lĩnh ngộ, bằng không, lên cấp khó như lên trời. Lý Lợi võ nghệ tinh tiến nhanh như vậy, trong đó có may mắn, cũng có tất nhiên. Mấy lần trải qua sinh tử chi kiếp, để cho hắn đối với võ nghệ chi đạo có cực kỳ khắc sâu nhận thức cùng lĩnh ngộ. Hơn nữa có mấy phần cơ duyên và hắn chăm chỉ luyện võ là không chế nỗ lực, bởi vậy hắn võ nghệ lên cấp rất nhanh, vượt quá người bình thường tưởng tượng. Chúa công, có khẩn cấp quân vụ, quận thừa đại nhân chính đang đại sảnh chờ ngươi. Giữa lúc Lý Lợi ôm ấp lấy Thái Diễm an nhàn thưởng thức đầy đường hoa sen thời gian, Điện Vi bước nhanh đi tới trước người, nói khẽ với Lý Lợi nói rằng: "Hả, khẩn cấp quân vụ? Chẳng lẽ lại có man di phạm tôi biến cảnh?" Lý Lợi nghe vậy vì đó kinh ngạc, mày kiếm nhăn lại, nhẹ nhàng buông ra bảo vệ Thái Diễm cánh tay của, nén giận mà lên. Điện Vi không người đáp: "Chúa công, không phải man tộc xâm lấn, mà là Mã Đằng liên hợp Kim Thành Hàn Toại bao gồm hầu, tận lên 80.000 đại quân từ mặt đông đánh vào Vũ Uy quận, bây giờ đã công hãm Đông Sơn khe núi, binh phong nhắm thẳng vào Vũ Uy huyện Ba Tài đại doanh." "Ác Lai, ngươi nói cái gì? Mã Hàn liên quân đã đánh tới tôi Vũ Uy quận đến rồi. Nửa tháng trước còn tại quân ta trong tay Đông Sơn khe núi, bị công hãm." Lý Lợi kinh hãi thất sắc hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 120, Hàn Mã xâm lấn chủ thần luận chiến Ác Lai, ngươi nói cái gì? "Mã Hàn liên quân đã đánh tới tôi Vũ Uy quận đến rồi. Nửa tháng trước còn tại quân ta trong tay Đông Sơn khe núi, bây giờ bị công hãm." Lý Lợi kinh hãi thất sắc hỏi. Điền Vi gật đầu đáp: "Đúng, chúa công. Đông Sơn khe núi chính là mười mấy ngày trước chúa công bắt giữ Mã Siêu địa phương, hiện nay Hàn Toại cùng Mã Đằng hai quân đánh vào tôi Vũ Uy quận chỗ đột phá, vừa vặn liền tuyển ở Đông Sơn khe núi. Hai ngày trước, khe núi bị công phá, hơn 500 tên thủ quan tướng sĩ bên trong chỉ có mười mấy người trốn về Vũ Uy huyện, cái khác tướng sĩ toàn bộ chết trận." Nghe xong Điền Vi bẩm báo, Lý Lợi trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần rút đi, vẻ mặt bình tĩnh, hai con mắt thâm thúy, trầm tư không nói. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi vẻ mặt cải biến, trên mặt lộ ra mỉm cười, ôn nhu đối với Thái Diễm nói rằng: "Văn Cơ, ngày hôm nay nguyên nghị kỹ thuật bồi bổ các ngươi, tiếc rằng bận rộn quân vụ, ngươi nhiều tha thứ một ít, thay ta hướng về Ngọc Nhi cùng Hân Nhi giải thích một chút. Đến ở chiến sự, các ngươi không cần lo lắng, bại tướng dưới tay mà thôi. Hai tháng trước, tôi linh binh 7.000 liền có thể đánh bại Hàn Toại 60.000 đại quân, bây giờ Vũ Uy quân đã có 40.000 binh mã, đủ để ngăn chặn Hàn Mã liên quân. Chỉ cần có tôi Lý Lợi tọa trấn Vũ Uy, Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người này Lao Thất Phu mặc dù là dẫn dắt nhiều hơn nữa binh mã đến đây, tôi cũng không sợ hắn. Trấn an Thái Diễm một phen, Lý Lợi nhẹ nhàng kéo qua Thái Diễm thân thể mềm mại, cho nàng một cái an tâm ôm ấp. Văn Cơ, theo tôi, để cho các ngươi tỷ muội chịu khổ. Chờ ta linh binh đánh bại Hàn Toại cùng Mã Đằng liên quân sau khi, chúng ta mới có thể chân chính an ổn xuống, sau đó sẽ có thời gian bồi các ngươi. Buông ra Thái Diễm sau khi, Lý Lợi xoay người rời đi, Điển Vi bước nhanh theo sát phía sau, hướng phủ nha đại sảnh mà đi. Thái Diễm mặt cười ửng đỏ nhìn theo Lý Lợi rời đi, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc yêu thương, ôn nhu lẩm bẩm nói, nam nhi chí tại bốn phương, tôi Thái Diễm nam nhân nên như vậy, thiếp thân như thế nào lại có lời oán ở đây. Chỉ cần văn xương trong lòng có ta, khổ nữa mệt mỏi nữa lại có làm sao, thiếp thân thể sống chết đi theo. Quân phủ trong đại sảnh. Xưa nay ung dung không đội Lý Huyền, giờ khắc này đang túi đầu ở nội đường đi tới đi lui, biểu hiện nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra vẻ rầu rĩ vẻ. Thình thịch hành. Theo một trận đạp đất có tiếng bước chân của đi vào đại sảnh, Lý Huyền nhất thời biểu hiện chấn động, bước nhanh tiến ra đón. Chúa công, lần này thuộc hạ thất trách, hãm quân ta với hiểm cảnh. Trước đó càng không thể thăm dò đến Hàn Toại cùng Mã Đằng đám người điều binh động tĩnh, cho tới quân địch đều đánh tới tôi Vũ Uy quận bên trong, thuộc hạ phương mới biết được tin tức. Thuộc hạ tự nguyện lãnh phạt, xin mời chúa công nghiêm trị. Bên hai nghe Lý Huyền thỉnh tội nói như vậy, Lý Lợi ánh mắt yên tĩnh ngồi vào chủ vị, lập tức xua tay ra hiệu Lý Huyền vào chỗ. Đừng có gấp, Nguyên Trung, ngươi cũng không cần thỉnh tội, lần này chuyện xảy ra quá đột nhiên, bốn thái thú trước đó cũng không ngờ rằng Hàn Toại cùng Mã Đằng hai tên trộm lại nhanh như vậy lại lĩnh đại quân xâm lấn. Quân ta mật thám trước đó không có nhận ra được bọn họ xuất binh động tĩnh, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chúng ta Vũ Uy quân thành lập đến nay mới bao lâu, hơn 2 tháng mà thôi, nhưng là cái kia Hàn Toại cùng Mã Đằng đám người chính là Lương Châu địa lầu xà, hơn nửa đời người đều chiếm giữ ở trên vùng đất này. Bọn họ lần này xuất binh có thể tách ra quân ta mật thám hai mắt, lặng yên điều binh khiển tướng, lát sau thừa thế xông lên công hãm Đông Sơn khe núi. Điều này nói rõ bọn họ từ lâu mưu tính đã lâu, cũng không phải là vội vàng xuất binh, muốn một lần tiêu diệt tôi Vũ Uy quân. Nguyên Trung A, Hàn Mã liên quân hiện tại trú đóng ở nơi nào? Bọn họ là hay không xuất binh tấn công tôi quận quanh thân các huyện? Lý Huyền nhìn thấy chúa công Lý Lợi vẻ mặt thật không ngờ bình tĩnh, không nóng không vội hướng mình hỏi dò quân tình, nhất thời hoàn toàn yên tâm, lo lắng vẻ tiêu tán theo. Bẩm chúa công, theo ba tài thống lĩnh đưa tới cấp báo từng nói, lần này Hàn Toại cùng Mã Đằng liên quân đúng là mưu đồ đã lâu quy mô lớn xâm chiếm, ý đồ đem chúng ta một lần tiêu diệt. Bọn họ nhân màn đêm phái ra 3.000 thiết kỵ bất ngờ đánh chiếm Đông Sơn khe núi, sau đó 80.000 đại quân chậm rãi thẳng tiến tôi quận cảnh nội, đi theo quân giới đồ quân nhu rất nhiều, đầy đủ 80.000 đại quân một tháng lương thảo cung cấp. Công hãm khe núi sau khi, bọn họ cũng không có lập tức tấn công các thị trấn chỉ, mà là đang Đông Sơn khe núi quân ta vốn có doanh trại bên trên, đâm xuống đại doanh, chỉ phái ra mấy ngàn kỵ binh nhẹ cướp bóc quanh thân thôn xóm. Ba tài thống lĩnh biết được hàng ngựa lớn quân xâm chiếm sau khi, lập tức sai 5.000 bộ tốt vào ở Đông Sơn khe núi quanh thân ba huyện, hắn và Lý Điển thống lĩnh phân biệt trấn thủ hai tòa thành trì, góc cạnh tương hỗ tư thế, đóng cửa bất chiến, tự thủ thành trì. Bởi vậy, tính đến hiện nay, hàng ngựa lớn quân còn đang Đông Sơn khe núi phía tây dưới chân núi đóng trại, chưa quy mô lớn tiến công, đến nay vẫn không có công hãm một tòa thành trì. Ồ, Lý Lợi nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói rằng, Hàn Toại cùng Mã Đằng hai quân tổng cộng có hơn 8 vạn đại quân, công hãm khe núi Quan Hải sau khi, lại không có thừa thắng tiến công, trái lại đại quân đóng trại, chấn giữ khe núi Quan Hải. Bọn họ động tác này ý ngọc như thế nào? Lý Huyền trầm ngâm nói, lấy thuộc hạ suy đoán, Hàn Mã hai tên trộm tất nhiên đối với ta quân hôm nay binh mã thực lực có hiểu biết, thậm chí từ lâu đánh tra rõ ràng quân ta nội tình. Đông Sơn khe núi mặc dù không phải quân ta đi về hướng đông hoặc xuôi nam duy nhất Quan Hải, nhưng cũng là một chỗ cực kỳ trọng yếu Quan Hải, dễ thủ khó công, càng là tôi đi Vũ quận mặt đông nối thẳng An Định quận một cái đường tắt. Hàn Mã liên quân ở khe núi đóng trại, dựa lưng Quan Hải, tiến có thể công, lui có thể thủ, chiến cuộc bất lợi thời gian, còn có thể trực tiếp lui về An Định quận, chạy mất dép. Bởi vậy, bọn họ chấn giữ cửa này cũng thật là làm đủ chuẩn bị, dù như thế nào cũng sẽ không như trước đây Hắc Long lĩnh cuộc chiến như vậy, thảm thốt tan tác, mệt mỏi. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy thoải mái cười to, giữa hai lông mày vẻ ưu lo nhất thời quét đi sạch sành sanh, hai con mắt lấp lánh hữu thần, ý chí chiến đấu đắt đỏ. Hơn 20 ngày trước, ta tự mình lĩnh quân ở Đông Sơn khe núi bắt giữ Ma Siêu, thời gian qua đi nửa tháng, Mã Đẳng cũng cùng Hàn Toại kết minh, liên hợp dự bị, Lương Hưng cùng Trương Hoành các loại, chờ, Dư Nghiệt, xuất binh công hãm tôi khe núi Quan Hải. Nguyên Trung A, ngươi cảm thấy trong này có hay không có một loại nào đó tất nhiên liên hệ? Hả? Lý Huyền kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, nói rằng, chúa công có ý tứ là cô Tam Thành trong co Hàn Toại, Mã Đằng đám người phái tới mật thám, lúc trước cho Mã Siêu cùng Mã Đằng phụ tử liên hệ tin tức, Mã Siêu bị bắt sau khi, Mã Đằng tùy theo cũng đã nhận được tin tức, liền liên hợp Hàn Toại đám người liên quân xâm lấn. Lý Lợi gật đầu nói, không sai, tôi chính là ý này. Bất quá ta quận bên trong có Hàn Mã đám người phái tới mật thám việc, thật là không thể tránh được, dù sao chúng ta Vũ Uy quân căn cơ quá đông, còn có rất nhiều chuyện cấp đại giải quyết. Nguyên Trung à, lần này Hàn ngựa lớn quân xâm lấn, nhưng là cho chúng ta một cái sâu sắc giáo huấn. Phải đi Lương Châu các quận mật thám cùng quận bên trong thám báo còn muốn tiến một bước tăng mạnh nhân thủ. Đồng thời, còn muốn lớn hơn lực bắt lấy kẻ địch phái tới mật thám, đặc biệt là tiềm tàng ở các huyện của Bình, trong huyện nha mật thám cùng cô Tang Thành bên trong quân địch mật thám, nhất định phải tận sắc hoàn toàn quét sạch. Bằng không, quân ta nhất cử nhất động đều ở trong giám thị của người khác, như vậy quá nguy hiểm, sớm muộn chắc chắn gây thành đại họa. Dạ, thuộc hạ biết rồi, sau đó lập tức tay xử lý việc này. Lý Huyền không người đáp. Đứng dậy sau khi, Lý Huyền hỏi tiếp, "Chúa công, đại chiến lửa xém lông mày, không biết chúa công dự định làm sao đối địch?" Lý Lợi mày kiếm khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt sát cơ đột ngột xuất hiện, biểu hiện lạnh lùng nói rằng, "Binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản. Hàn Mã Liên quân đóng quân Đông Sơn khe núi, uy hiếp tôi Vũ Uy các huyện, mục đích cuối cùng vẫn là muốn cùng ta quân ở khe núi vùng hoang dã trên hai quân quyết chiến. Ngoài ra, bọn họ này đến lương thảo sung túc, quyết định chủ ý muốn cùng ta quân đánh trì cựu chiến. Thế nhưng, Vũ Uy quận nhưng là quân ta căn cơ nơi, bốn thái thú quyết không cho phép bọn họ ở tôi Vũ Uy quận cảnh nội không kiêng nể gì như thế đóng quân. Vì lẽ đó bọn họ nếu muốn cùng ta quân quyết chiến, quyền tiêu thái thú liền tắc thành cho bọn hắn, xuất quân ứng chiến. Hắc Long Linh quốc chiến, cho chúng ta đem Vũ Uy quận bỏ vào trong túi. Hiện nay Đông Sơn khẩu cuộc chiến, nhưng quyết định chúng ta cuối cùng có thể hay không ở Lương Châu đứng vững gót chân, quả thật quan hệ quân ta sống còn đại chiến. Trận chiến này như thắng, vậy ta Vũ Uy quân có thể cùng Hàn Toại, Mã Đằng hai tên trộm xé xác An Lương Châu các quận, trở thành thực lực không hơn hai tên trộm chư hầu thế lực. Trận chiến này như bại, đại sự lưu rồi, chúng ta đem. Lý Huyền không giống nhau Lý Lợi nói hết lời, liền chen vào nói, chúa công không cần lo lắng. Bây giờ quân ta binh cường mã tráng, nắm giữ hơn 4 vạn bộ kỵ, chiến tướng Bách Viên, đại tướng mấy chục người, binh phong đang thịnh. Lần này cùng Hàn Mã Liên quân chính diện quyết chiến, ngay cả là thất bại, cũng có thể đem hàng ngựa lớn quân đánh cho tàn phế, để thực lực bọn hắn tổn thất lớn, nguyên khí đại thương. Kết quả xấu nhất chính là, Vũ Uy quận đến mà phục thất, quân ta vẫn cứ có thể triệt hướng về Hưu Chư Hoang Nguyên hoặc là Trương Dịch nước phụ thuộc, tuyệt đối sẽ không liền như vậy bại vong. Huống chi, thắng bại là chuyện thường binh ra. Chúng ta toàn quân tự chủ công trở xuống tất cả đều là tuổi trẻ tướng lĩnh, rút lấy giáo huấn sau khi, chỉ cần một năm nửa năm liền có thể đồng sơn tái khởi, tái hiện hùng phong. Vì lẽ đó, chúa công không cần lo lắng cái khác, đều có thể xuất quân cùng hàng ngựa lớn quân quyết chiến, thắng thì lại đáng mừng, bại cũng không vương. Chúa công bị bại lên, nhưng là Hàn Toại cùng Mã Đằng một cái xương giả nhưng không thể thất bại, một khi chiến cuộc rơi vào rằng co ao trong chiến đấu, bọn họ những này giả dối đồ tất nhiên có kiêng rẻ, lát sau sinh sôi nội loạn. Nghe xong Lý Huyền lời nói này, Lý Lợi rất tán thành, hoàn toàn yên tâm, tự tin tăng gấp bội. Thẳng đến lúc này, Lý Lợi thình lình phát hiện Lý Huyền rất có chiến lược ánh mắt, cái nhìn đại cục rất mạnh. Hay là Lý Huyền lâm chiến năng lực ứng biến còn có điều khiếm khuyết, cũng không có toán không bỏ sót toán khả năng, nhưng hắn tuyệt đối là cái khéo chiến cuộc mưu tính cùng chiến lược bày kế chủ mưu, càng là một trị chính đại tài, đúng là đáng quý to lớn hiện. Trong nháy mắt, Lý Lợi nhớ tới Tào Tháo bên người cũng có như vậy một vị chủ mưu, đó chính là Sông Dĩnh Hà Tuân Úc. Thông qua đoạn thời gian gần đây quan sát, Lý Lợi phát hiện Lý Huyền tài năng xác thực cùng trong sử sách ghi lại Tuân Úc rất tương tự, chính vụ năng lực cực kỳ đột xuất, am hiểu chiến lược mưu tính. Bất đồng duy nhất chính là Tuân Úc chung với hắn thất, mà không phải chung với Tào Tháo, mà Lý Huyền nhưng là toàn tâm toàn ý trung thành với hắn Lý Lợi. Dĩ thân gia tính mạng tướng nhờ, càng đem chính mình duy nhất muội muội Lý Hân giao cho Lý Lợi. Chỉ cần hắn Lý Lợi bất tử, Lý Huyền kiên quyết sẽ không giận hắn mà đi, khắc mưu lối thoát. Nói thật, Lý Lợi trước đó nghe được Hàn Mã Liên quân đã đánh vào Vũ Uy quận cảnh nội thời gian, trong lòng quả thật có chút hoảng loạn. Chỉ là dựa vào tự thân vượt qua thử thách quân sự tố chất, mạnh mẽ ra vẻ làm ra một bộ hấp hối không sợ bộ dạng, nhờ vào đó ổn định điện vi cùng Lý Huyền chi tâm, trên thực tế hắn trong lòng mình cũng rất thất vọng. Nhưng mà, thông qua cùng Lý Huyền lần này luận chiến, Lý Lợi trong lòng triệt để trấn định lại. Hắn có lòng tin tuyệt đối cùng Hàn Mã một trận chiến. Kết quả xấu nhất là cùng hàng ngựa lớn quân liều cái lực lượng ngang nhau, lưỡng bại câu thương. Nếu lâm trận thời gian này sinh biến hóa, kết quả kia đều sẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 121, quận phủ điểm tướng Ngũ Hổ xông ra cô Tang thành quận thủ phủ. Vào lúc giữa trưa, Lý Lợi dưới trướng các tướng lĩnh tụ hội đại sảnh. Trên đại sảnh thủ, Lý Lợi ngồi đàng hoàng ở chủ vị, khoe miệng mỉm cười cùng các tướng lĩnh nói chuyện. Giây lát, Lý Lợi thu hồi nụ cười, ho nhẹ một tiếng. Nhất thời, đường hạ các tướng lĩnh dồn dập nguy khâm đang ngồi, nín hơi cấm khẩu, nhìn chăm chú vào Lý Lợi hành động kế tiếp. Nhưng thấy Lý Lợi tỏ rõ vẻ bình tĩnh mà nhìn đường hạ trung tướng, trên mặt không nhìn ra một tia hỉ nộ, hai con mắt thâm thúy như hồ sâu, cao thâm khó lường, lát sau xua tay ra hiệu Lý Huyền bản tóm tắt Đông Sơn khe núi chiến sự. Lý Huyền nhận được mệnh lệnh về sau, đứng dậy hướng Lý Lợi không người bái chào, cao giọng nói ra Đông Sơn khe núi đột phát chiến sự, lập tức nói rằng, lần này Hàn Mã Liên quân, nghe nói là Mã Đằng trước hết phát khởi, cũng cùng Hàn Toại kết làm minh đệ khác họ. Sau đó, Hàn Toại lại liên hợp lần trước Hắc Long lĩnh đại chiến bên trong may mắn thoát được tính mạng dự bị, Lương Hưng cùng Trương Hoành các loại, chờ ba đường tiểu chư hầu cộng đồng xuất binh đánh vào tôi Vũ Uy quận bên trong. Theo tham báo biết được, lần này Mã Đằng xuất binh 30.000, trong đó có 20.000 chiến kỵ cùng 10.000 bộ tốt, Hàn Toại xuất binh 40.000, trong đó có 20.000 chiến kỵ cùng 20.000 bộ tốt, dự bị, Lương Hưng cùng Trương Hoành ba người thực lực yếu kém, trước đây lại bị quân ta giết đến đại bại, binh mã tổn hại không ít, lần này ba bộ hợp lại cùng nhau xuất binh hơn 12.000 người, toàn bộ vì là chiến kỵ. Bởi vậy, lần này Hàn Mã Liên quân vẫn lấy Hàn Toại làm chủ, Mã Đằng bộ chi, cái khác ba đường binh mã chỉ là làm nền, bại trốn tàn binh, không đáng để lo. Liên quân tổng cộng có 52,000 dư chiến kỵ, 30.000 bộ tốt, hai ngày trước công phá Đông Sơn khe núi, xuất hiện đóng quân khe núi phía tây dưới chân núi, cũng chính là quân ta thì ra là doanh trại bên trên. Theo Lý Huyền dứt tiếng, trong đại sảnh các tướng lĩnh dồn dập khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là trước đó tùy tùng Lý Lợi đồng thời bắt lấy Mã Siêu Hoàng Phi, Thát Lô đám người, càng là cả kinh hai mắt trừng trừng, hơi ha to miệng, ngốc ngẩn người tại đó. Chợt nghe hàng ngựa lớn quân thì đã công phá quan hải, giết tới Vũ Huy quận cảnh nội, Đàng Vũ đứng thẳng người lên, đàng đàng sát khí không người nói rằng, chúa công, thuộc hạ xin mời chiến Hàn Mã tặc quân. Xin mời chúa công đáp ứng. Lần trước Hắc Long lĩnh cuộc chiến, Hàn Toại lao tặc vật cưỡi chạy trốn quá nhanh, mới khiến cho hắn cho trốn mất, chưa xuống. Không nghĩ tới thời gian qua đi 2 tháng, hắn dĩ nhiên không hết lòng gian lại xuất lĩnh đại quân xâm lấn. Lần này thuộc hạ thế tất chém giết Hàn Toại lão tặc, nhìn hắn có mấy cái đầu, đủ gan sẽ thấy chạy trốn một lần. Phi ngựa doanh xin mời chiến. Có Đằng Vũ xin mời chiến ở phía trước, Phan Dũng lập tức ra khỏi hàng chờ lệnh nói. Lúc này, Hoàn Phi cũng đã tỉnh hồn lại, thình lình đứng lên nói, "Chúa công, Hổ Khiếu doanh xin mời chiến Hàn Mã Liên Quân. Vũ Huy doanh xin mời chiến." Mắt thấy các doanh thống lĩnh dồn dập xin mời chiến, Đàng Tiêu cũng ngồi không yên, đứng dậy cao giọng nói rằng, "Kim Nê vệ xin mời chiến." Đứng ở Lý Lợi sau lưng Điền Bi, trầm giọng nói rằng, "Ha ha ha, được, rất tốt. Các tướng lĩnh xin mời chiến, sĩ khí đang khen, quân tâm có thể dùng, trận chiến này tất thắng." Trên đại sảnh, Lý Lợi nhìn các tướng lĩnh dồn dập xin mời chiến, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt hiện ra nụ cười, cười ha hả nói rằng, lập tức Lý Lợi đưa mắt nhìn sang vẫn tỏ rõ vẻ nghiêm nghị bằng đức, cười hỏi, "Lệnh Minh tựa hồ có tâm sự, không biết ngươi đối với lần này chiến có thể có đối sách?" Xác thực, Lý Lợi dưới trướng lục đại kỵ trong trại lính cái khác năm doanh thống lĩnh trước sau xin mời chiến, chỉ có Bàng Đức ngồi nghiêm chỉnh nguyên tại chỗ không núp đích, trầm mặc không nói. Quả thật, Bàng Đức trước đó là Mã Đằng dưới trướng thuộc cấp. Hắc Long lĩnh chiến dịch bên trong, hắn bị cứu viện Ma Siêu, bị Lý Lợi trước trận bắt giữ, sau đó quy hàng Vũ Huy quân, cũng đảm nhiệm Thanh Long doanh chức thống lĩnh, là Lý Lợi dưới trướng 7 đại thống lĩnh một trong. Quy hàng Lý Lợi dưới trướng sau khi, Bàng Đức rất được Lý Lợi coi trọng, ủy thác trọng trách, là hàng tướng bên trong duy nhất gánh nhâm thống lĩnh người. Bàng Đức đối với lần này cảm động đến rơi nước mắt, đối với Lý Lợi trung thành tuyệt đối, theo lệnh mà làm, vẫn cẩn trọng phụt luyện binh mã, lấy mình làm gương, quân kỷ nghiêm minh. Hay là Thanh Long doanh ở lục đại kỵ trong trại lính sức chiến đấu không tính rất mạnh, không vào 3 vị trí đầu, nhưng Thanh Long doanh tuyệt đối là huấn luyện khắc khổ nhất, quân kỷ tốt nhất kỵ binh doanh. Thế nhưng, hiện tại các doanh thống lĩnh dồn dập xin mời chiến xuất trình, chỉ có Bàng Đức ngồi yên bất động, có vẻ cực kỳ đột ngột, các tướng lĩnh dồn dập liếc mắt mà đối đãi, trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ vẻ. Dưới con mắt mọi người, Bàng Đức đứng dậy ra khỏi hàng, hướng về chủ vị Lý Lợi không người bái chào, trầm giọng nói rằng, "Bẩm chúa công, thuộc hạ đối với lần này chiến cũng không thượng sách, chỉ là trong lòng có lo lắng, kính xin chúa công minh giám." "Lo lắng?" Lý Lợi nghe vậy trầm ngâm một tiếng, ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía Bàng Đức, vẫn cứ khỏe miệng mỉm cười nói, "Lệnh Minh có gì lo lắng, nhưng rằng không sao. Bốn thái thú biết Mã Đằng là ngươi chủ cũ, nếu như ngươi vì vậy mà tranh chiến, tôi nhớ ngươi là người trung nghĩa, nhưng lấy dẫn ngươi mời, cho ngươi lưu thủ cô tăng thành. Nếu như còn có nguyên nhân khác, ngươi nói ngay, để chúng tướng đều tham tưởng một phen." "Làm sao?" Bàng Đức sau khi nghe, vẻ mặt khẽ biến, gò má đỏ sậm, cung kính thanh âm, "Bẩm chúa công, thuộc hạ tuyệt không tranh chiến tâm ý, cũng không khiếp chiến người. Mã Đằng tuy là thuộc hạ chủ cũ, nhưng tôi nhờ vả Mã gia quân cũng chỉ có hơn tháng thời gian, dựa vào võ nghệ đảm nhiệm bộ tốt chân trường, cùng Mã Đằng cũng chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Lần trước Mã Siêu lĩnh binh xuất chinh thời khắc, nghe nói thuộc hạ võ nghệ không tầm thường, liền tính mạng tôi đi theo. Bởi vậy, thuộc hạ cũng không phải Mã Đằng thuộc cấp, chỉ là trong quân tiểu giáo, bị chiêu mộ đến Mã gia quân bên trong, cùng Mã gia phụ tử cũng không thâm giao. Thuộc hạ sở dĩ lòng sinh lo lắng, là bởi vì thuộc hạ biết Mã gia quân tối tinh nhuệ chiến kỵ chỉ có 40.000, ngoài ra còn có hơn vạn bộ tốt. Trước đây Mã Siêu lĩnh binh xuất chinh 10.000 chiến kỵ chính là Mã gia quân chi tinh nhuệ, Hắc Long lĩnh chiến dịch, chỉ vì chúa công chém tổn thương chủ tướng Mã Siêu, mà Mã đại tuổi tác vẫn còn đấu, không thể phục chúng, khiến 10.000 Mã gia quân quần lòng bố thủ, đại bại chạy tán loạn, bị chúa công tùy theo tiêu diệt. Nhưng lần này nhưng là không thể so lúc trước. Mã Đằng chinh chiến xa trường nhiều năm, kinh nghiệm lão đạo, một tay gây dựng Mã gia quân. Lần này, hắn tự mình xuất lĩnh 20.000 Mã gia quân tinh nhuệ chiến kỵ đến đây, sức chiến đấu tất nhiên không kém. Nếu để cho thuộc hạ xuất lĩnh Thanh Long doanh cùng đối chiến, thuộc hạ không hề niềm tin tất thắng, thậm chí sẽ vì lẽ đó thuộc hạ khẩn cầu chúa công thận trọng cân nhắc, không thể cùng với liều mạng, bằng không quân ta tất nhiên tổn thất nặng nề, phần thắng không lớn. Thuộc hạ bình nghĩa can gián nói, xin mời chúa công minh giám. Hừ, lệnh minh vào chỗ đi. Lý Lợi khẽ gật đầu trầm ngâm một tiếng, lập tức vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy suy nghĩ. Đối với Bàng Đức nói, Lý Lợi không hoài nghi chút nào nó chân thực tính. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, Bàng Đức không thể nghi ngờ là Vũ Uy trong quân hiệu rõ nhất Mã gia quân thực lực tướng lĩnh, bởi vậy hắn theo lời những này hẳn là có thể tin. Ngoài ra, Lý Lợi cũng biết Mã gia quân sức chiến đấu sát thực so với Hàn Toại dưới trướng binh mã cường hãn không ít. Chính vì như thế, cứ việc Hàn Toại binh mã đông đảo, nhưng lại không thể không cùng Mã Đằng ngang hàng luận giao, thậm chí còn đến nhân nhượng Mã gia quân, cùng Mã Đằng kết bái làm huynh đệ. Từ Bàng Đức trong giọng nói, Lý Lợi nghe ra hắn muốn biểu đạt ý tứ của. 5.000 Thanh Long doanh nếu như đối đầu 20.000 Mã gia quân chiến kỵ, đó là thất bại kết quả, không có phần thắng chút nào. Mặc dù là 20.000 Vũ Uy quân chiến kỵ cùng Mã gia quân đối chiến, thắng bại cũng ở cái nào cũng được trong lúc đó, ngay cả là thắng rồi, cũng tất nhiên là thắng thảm. Ngoại trừ Mã gia quân ở ngoài, Hàn Mã Liên quân còn có hơn 3 vạn chiến kỵ cùng 30.000 bộ tốt. Vì vậy, trận chiến này Vũ Uy quân phần thắng không lớn, gần như là bại cục đã định. Đây chính là Bàng Đức muốn biểu đạt ý tứ của, cũng là hắn mang trong lòng băn khoăn nguyên nhân. Đối với Bàng Đức giảng thuật Mã gia quân, Lý Lợi thà rằng tin là có, không thể tin là không, nhất định phải thận trọng cân nhắc lần này đem làm sao ứng chiến. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi ngồi ngay ngắn dáng người, ánh mắt bén nhọn từ các tướng lĩnh trên người đảo qua, toàn thân bắn ra một luồng không rõ uy thế. Bốn thái thú mặc kệ Hàn Mã Liên quân sức chiến đấu làm sao, lần này quân ta nhất định phải nên chiến. Hàng ngựa lớn quân đã đánh vào tôi Vũ Huy quận cảnh nội, lẽ nào quân ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Mặc dù là chúng ta đồng ý cùng Hàn Mã Liên quân hòa giải, bọn họ sẽ đáp ứng không? Một khi quân ta yếu thế, e sợ càng trợ chướng bọn hắn hung hăng kiêu ngạo, thúc khiến cho bọn họ ý chí chiến đấu chưa từng có tăng bọn. Nếu đại chiến không thể tránh khỏi, vậy chúng ta Vũ Uy quân không thể làm loại nhát gan. Chỉ cần Hàn Mã Liên quân giáng chiến, tôi Vũ Uy quân liền giết cho hắn không còn manh giáp. Hắc Long lĩnh quốc chiến, quân ta lấy 5000 chiến kỵ cùng Hoàn Phi xuất lĩnh 16,000 dư kỵ binh nhẹ, giết đến 60000 Hàn Toại đại quân đánh tới bầy, chạy tán loạn 300 dặm. Lần này tôi Vũ Uy quân lục đại kỵ binh doanh toàn bộ xuất chiến, cộng thêm 6000 bộ tốt, tổng cộng hơn 3 vạn bộ kỵ, so với Hắc Long lĩnh chiến dịch làm sao? Ta có hùng binh nơi tay, mặc kệ hắn Hàn Mã Liên quân nhân số nhiều hơn nữa, có sợ gì hay? Trong tiếng quát chói tai, Lý Lợi thình lình đứng dậy, trầm giọng kiến nói, đâu nghe lệnh. Khiến Lý Diêm, Cổ Mục Lưu thủ cô Tăng Thành, lĩnh 1,500 tên bộ tốt cùng 1000 kim nghe vệ thủ vệ thành trì. Lý Trinh liền có thể đi tới Hưu Trư chuồng ngựa, tạm thời tiếp quản chuồng ngựa phòng ngự, thừa mệnh sùng vì là phó tướng, đóng giữ Hưu Trư thành. Tính mạng Thát Lỗ vì là Thanh Long doanh phó thống lĩnh, Mã Chơi điều nhiệm Hổ Khiếu doanh phó thống lĩnh. Trận chiến này, Hổ Khiếu doanh, Phi Ngựa doanh vì là cánh tả, Hoàn Phi đảm nhiệm tiền quân tiên phong, Vũ Uy doanh, Thanh Long doanh vì là hữu quân, Đàng Tiêu đảm nhiệm hậu quân thống lĩnh, Long Tương doanh, Kim Nghê vệ vì là trung quân, do vốn thái thú tự mình lĩnh quân. Tính mạng Lý Huyền vì là toàn quân, theo đại quân xuất chinh. Chúng tướng có thể nghe rõ ràng. Dạ. Thuộc hạ các loại, chờ, lĩnh mệnh. Đường hạ các tướng lĩnh theo Lý Lợi điểm tướng, tất cả đứng ở đại sảnh trung ương, chợt không người đáp. Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị ngẩng lên tay ra hiệu các tướng lĩnh đứng dậy, trầm giọng nói, chúng tướng xuống chuẩn bị đi, giờ mùi sơ khác, đại quân xuất phát. Dạ. Đồng ý trong tiếng, các tướng lĩnh không người nghỉ sau khi, bước nhanh đi ra đại sảnh, vội vã mà đi. Nhìn theo các tướng lĩnh rời đi, Lý Lợi chậm rãi hướng đi Lý Huyền, thấp giọng hỏi, Nguyên Trung, Vũ Uy huyện Nha Lương thảo có thể rất lớn quân 10 ngày tác dụng. Lý Huyền nghe vậy mỉm cười nói, bẩm chúa công, lúc trước thuộc hạ đã xem phi ngựa trộn bận tới lương thảo phân ra 3/10 vận chuyển về Vũ Uy huyện chứa đựng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ, thời gian qua đi hơn 1 tháng, liền phát huy được tác dụng rồi. Bây giờ Vũ Uy huyện lương thảo sung túc, đầy đủ 40000 đại quân hơn tháng tác dụng, xin mời chúa công cứ yên tâm đi. Ồ, như vậy tới nay, đúng là bất việc không ít. Cũng còn tốt có Nguyên Trung trước đó chuẩn bị sẵn sàng, bằng không, quân ta chiến kỵ hành quân tốc độ sẽ bị lương thảo đổ quân nhu vất vả, đến trễ thời gian. Đông Sơn khe núi chiến sự cấp bách, làm sơ lùi lại, thế cục thì có thể phát sinh kỳ biến, chúng ta là một khắc cũng không thể bị dở dang. Lý Lợi hơi kinh ngạc dưới, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, vô Lý Huyền vai nói rằng, mắt thấy chúa công Lý Lợi rốt cục nở nụ cười, thu liêm trên người ác liệt như thế, Lý Huyền cười nói, chúa công lần này đem Ngũ Hổ đại tướng triệu tập đến hai cánh trái phải cùng trung quân, Ngũ Hổ xung ra, hàng ngựa lớn quân gặp nạn đi. Ồ, Ngũ Hổ đại tướng? Lý Lợi không hiểu theo miệng hỏi. Hoàn Phi, Điền Bi, Đàng Vũ, Thát Lỗ cùng Đàng Tiêu năm người nhé. Nguyên bản Lý Chi phó thống lĩnh cũng muốn theo quân xuất trình, chúa công lại làm cho hắn lưu ở trong phụ hiệp trợ Lý Siêm thiếu tướng quân thủ thành, bằng không chính là 6 viên hổ tướng a. Lý Huyền cười ha hả nói rằng. Lý Lợi mỉm cười nói, hóa ra là bọn họ 5 cái a. Nguyên Trung lời ấy ngược lại cũng chuẩn xác, bọn họ thật là trong quân sức chiến đấu mạnh nhất hổ tướng. Lý Chi võ nghệ so với Hoàn Phi cũng không kém bao nhiêu, chỉ bất quá hắn bệnh nặng mới khỏi, lại cùng Hàn Toại ngọn nguồn thâm hậu, lần này hay là không đi cho thỏa đáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 122. Đông Sơn khẩu văn xương chiến chư hầu một Đông Sơn khe núi phía tây ngoài 50 dặm, Ba Tài đại doanh. Từ khi biết được Hàn Toại cùng Mã Đằng liên quân công phá Đông Sơn khe núi sau khi, Ba Tài lúc này điều binh kể tướng, đem chân chú ở Vũ Uy huyện 5000 bộ tốt toàn bộ điều động tới Đông Sơn khe núi một đường, cũng ở khoảng cách Hàn Mã liên quân đại doanh ngoài 50 dặm đâm xuống đổ vật hai tòa đại doanh, góc cạnh tương hỗ tư thế, giữa lưng thành trì, canh phòng nghiêm ngặt hàng ngựa lớn quân đánh vào Vũ Uy huyện phúc địa. Ba Tài dưới trướng chỉ có 10000 bộ tốt, Lý Lợi đem toàn bộ quân phòng ngự đều đặt ở trên vai của hắn. Thế nhưng, 10000 bộ tốt muốn chia đóng giữ toàn bộ quận 13 huyện, hiển nhiên giật gấu và bay, binh lực không đủ. Bởi vậy, Ba Tài kiến nghị các huyện chiêu mộ một ít thanh niên trai tráng thủ thành, phát thả bọn họ chút ít lương thực, thời chiến thủ thành, bình thường trở về nhà người nông. Lý Lợi đáp ứng đề nghị của hắn, để các huyện tự mình chiêu mộ 300 thanh niên trai tráng vì là của binh. Như vậy tới nay, Ba Tài dưới trướng bộ tốt chỉ cần phái mấy ngàn binh mã đóng giữ các nơi quan hải là được, còn lại binh mã đóng quân Vũ Uy huyện Phúc Điện, như gặp đột phát chiến sự, bất cứ lúc nào gấp rút tiếp viện các nơi quan hải. Lo trước khỏi họa. Ba Tài trước bố phòng sắp xếp, lần này thật là lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Hàn Mã liên quân tập kích Vũ Uy, Ba Tài trước tiên lĩnh binh gấp rút tiếp viện, đem Hàn Mã quân địch chặn lại ở Đông Sơn khe núi một đường, đóng trại tử thủ, cùng quân địch xa hướng về đối lập. Nguyên bản lấy Ba Tài dưới trướng có chừng 5000 bộ tốt thêm vào tới gần các huyện hơn 1000 quân coi giữ, ở Hàn Mã trước mặt đại quân dường như bọ ngựa đấu xe, căn bản không chống đỡ được. May mắn vâng, hàng ngựa lớn quân tựa hồ cũng không đội với công thành đoạt đất, đánh chiếm Đông Sơn khe núi về sau, lại ngay tại chỗ đóng trại, bãi làm ra một bộ ổn chắc ổn đả tư thái. Ba Tài đại doanh, trung quân bên trong đại trướng. Ba Tài cùng Lý Điển tụ tập cùng một chỗ, triệu tập dưới trướng tướng lĩnh đến đây thương nghị ngăn địch kế sách. Trước 4 ngày, Ba Tài lĩnh binh 3000 đóng giữ Đông đại doanh, Lý Điển mang theo hơn 2000 bộ tốt giữ nghiêm Tây đại doanh, hai doanh cách nhau chỉ 200 bước, thủ giữ đi về Vũ Uy quận Phúc Điệu giao thông yếu đạo. 4 ngày, hai doanh đánh lui Hàn Mã liên quân hơn 10 lần thăm dò tính tiến công, giữ nghiêm đại doanh cũng mất, làm cho Hàn Mã liên quân tạm thời đóng quân không tiến, vẫn cứ bản hành ở khe núi quan hải phương biên mấy chục dặm khu vực bên trong. Mạn Thành, trước mắt chúng ta tình cảnh hiểm ác, mấy ngày liền đến quân ta thương vong hơn 2000 người, cứ tiếp như thế, không ra 3 ngày, quân ta tất nhiên bại vong. Mạn Thành có thể có đối sách. Bên trong đại trướng, Ba Tài cau mày, biểu hiện nghiêm nghị, mang trên mặt vẻ bại vẻ, ngựa khí trầm thấp đối với Lý Điển nói rằng. Lý Điển vẻ mặt cùng Ba Tài không khác, này trong 4 ngày ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt doanh trại, khó nghỉ được, có thể nói là đàn tình tiệt lo,
cả người đều mệt.
Thống lĩnh chớ lo, hai ngày trước chúng ta liền phái ra khoái mã hướng về chúa công cầu viện, nói vậy chúa công xuất hiện đã tự mình dẫn đại quân chính đang trên đường, hai ngày nay có thể đuổi đến đại doanh. Mà Hàn Toại cùng Mã Đằng liên quân tuy rằng thế tiến công hung mãnh, nhưng vẫn là mấy ngàn người tiểu cỗ bộ tốt tiến công, vẫn chưa toàn quân điều động. Như vậy tới nay, chúng ta còn có thể tự thủ đại doanh mấy ngày, lẽ ra có thể đợi được chúa công viện quân. Trong khi nói chuyện, Lý Điển đấy mắt tránh qua một tia bàng hoàng, ngựa khí phập phù, có vẻ sức lực không đủ. Đó cũng không phải nói hắn không tin Lý Lợi sẽ xuất quân đến cứu viện, mà là đôi mắt ở dưới chiến sự khá là sầu lo, không biết mình cùng Ba Tài còn có thể hay không thể đợi được Lý Lợi viện quân đến một ngày kia. Gần nhất hai ngày, Hàn Mã đại quân thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, phái ra binh mã cũng càng ngày càng nhiều, tiến công vô cùng mãnh liệt, khiến Lý Điển cùng Ba Tài hai người dưới trướng thủ doanh tướng sĩ thương vong gia tăng mãnh liệt. Bây giờ Lý Điển thủ hạ còn sót lại hơn 1000 tên bộ tốt, mà Ba Tài dưới trướng cũng chỉ có 2000 nhân mã, các tướng sĩ ngày đêm thủ doanh, cả người đều mệt, sĩ khí thấp bị. Cứ tiếp như thế, đồ vật hai tòa đại doanh còn có thể thủ vững bao nhiêu thời gian, Ba Tài cùng Lý Điển trong lòng hai người cũng chưa để. Ba mới nhìn đến trong lều các tướng lĩnh từng cái cúi thấp xuống đầu, biểu hiện lo lắng, ánh mắt mê man, nhất thời ý thức được chính mình vừa nãy thất thố. Thân là một quân chi thống lĩnh, bất luận chiến cuộc làm sao không lợi, cũng không có thể đánh mất ý chí chiến đấu. Bằng không, toàn quân liền triệt để vỡ rồi. Quân tâm tan rã, làm sao thủ vững đại doanh? Trong nháy mắt, Ba Tài đè xuống trong lòng sầu lo, trên mặt tươi cười, ha ha cười nói, chư vị này là thế nào à nha? Quân ta lấy 5000 bộ tốt chống đối Hàn Mã liên quân 4 ngày mãnh liệt tiến công, đến nay đại doanh còn đang, quân lực dư âm, đây đều là chư vị anh dũng giết địch công lao. Bây giờ chúa công đại quân chính đang gấp rút tiếp viện trên đường, ít ngày nữa liền có thể đến nơi đây, tiếp viện chúng ta. 4 ngày, chúng ta đã chống đối quân địch 4 ngày tiến công, trước mắt vẫn có hơn 3000 người, lương thảo sung túc, lại chống đối hắn hẳn ngựa lớn quân 4 ngày tiến công, quân ta vẫn cứ không bị thua vong. Chúa công lĩnh quân gấp rút tiếp viện tốc độ, chư vị rất có thể còn không hiểu rõ lắm. Hắc Long lĩnh chiến dịch, chúa công tự mình dẫn hơn vạn đại quân đêm tối truy sát Hàn Toại hơn 300 dặm, từ Hắc Long lĩnh một hơi truy sát đến Kim Thành bên dưới thành, giết đến Hàn Toại 60000 đại quân chạy tứ tán. Mà quân ta đại doanh khoảng cách Cô Tang thành bất quá cũng chỉ là mấy trăm dặm lộ trình, hai ngày trước quân ta thám báo liền đem cấp báo đưa đến quận thủ phủ, lấy chúa công sấm rền gió cuốn hành quân tốc độ, bổ thống lĩnh có thể kết luận, hai ngày bên trong, chúa công tất nhiên xuất đại quân đến trước trận đại doanh. Ba Tài lời nói này, để bên trong đại trướng các tướng lĩnh biểu hiện rung bần bật, bao quát Lý Điển ở bên trong, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tỏ rõ vẻ tràn đầy nụ cười tự tin Ba Tài thống lĩnh, ý chí chiến đấu nhanh chóng trở về. Giây lát, bên trong đại trướng âm trầm ngột ngạt khí quét đi sạch sành sanh, các tướng lĩnh trên mặt ủ rũ biểu hiện tiêu tán theo, thay vào đó vâng, vẻ mặt bên trong tràn ngập quyết chí tiến lên dâng trào ý chí chiến đấu. Báo bẩm thống lĩnh, hai canh giờ trước, chúa công tự mình dẫn lục đại kỵ binh doanh vào ở quân ta phía sau hơn 10 dặm Đông Sơn thành nhỏ, bây giờ đang hướng về đại doanh tới rồi. Đúng lúc gặp các tướng lĩnh dần dần khôi phục tự tin thời khắc, một tên phong trần mệt mỏi thám báo vọt vào lều lớn, thần tình kích động không ngớt lớn tiếng nói: "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" Ba Tài cùng Lý Điển các tướng lãnh nghe vậy kinh hãi, xoay một tiếng, dồn dập đứng dậy, bước nhanh chạy đến thám báo trước người. Ba Tài đại vươn tay ra, đem thám báo nhắc tới, nhấc lên, vui mừng không thôi gấp giọng hỏi: "Khắc, khắc khắc. Thuộc hạ này thì lặp lại lần nữa, xin mời thống lĩnh tha mạng à, thuộc hạ bị điểm đến tợ không nổi." Khắc. Bị Ba Tài đan tay nắm lấy giáp trụ nhắc tới, nhấc lên thám báo, hai cước bay lên không. Trên người giáp trụ trong nháy mắt lạc hướng về cổ, khiến hắn đỏ cả mặt, kịch liệt ho khan, kinh hoàng hét lớn: "Ồ, tốt lắm, tôi buông tay, người nói mau." Ba Tài theo bản năng mà thuận miệng đáp, nhẹ nhàng thả xuống thám báo, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hắn. "Khắc bẩm thống lĩnh, chúa công hai canh giờ trước liền xuất quân đến Đông Sơn thành, đi theo quân giới cùng đổ quân nhu toàn bộ được lưu giữ trong thành, sau đó lại làm sơ nghỉ ngơi. Thuộc hạ đi tới quận phủ truyền tin sau khi, liền cùng chúa công đại quân cùng khởi hành, đến Đông Sơn thành thì thuộc hạ vốn định đi đầu về doanh hướng về thống lĩnh bẩm báo. Tiền quân tiên phong Hoàn Phi thống lĩnh lại nói đại doanh ngày hôm nay chiến sự đã tất, không cần sốt ruột chạy đi, để thuộc hạ nghỉ ngơi sau khi trở lại bẩm báo. Sự tình chính là như vậy, thuộc hạ không dám chút nào ẩn giấu, xin mời thống lĩnh minh xét." Thám báo cặn kẽ bẩm báo. Ba Tài nghe vậy cười ha ha, vỗ vỗ thám báo bay, cười to nói: "Ha ha ha, ngươi chớ sốt sắng, bổn thống lĩnh không có trách tội ngươi. Ngươi mới vừa nói chúa công đem lục đại kỵ binh doanh toàn bộ đã mang đến, lời ấy thật chứ?" "Ha ha ha." Ba Tài thống lĩnh chẳng lẽ không thể tin được sao? Hoàn Phi hiếu chiến sốt ruột, không trải qua thông bẩm, thiện nhập liệu lớn, tính xin Ba Tài, Lý Điển hai vị thống lĩnh chớ trách. Ba Tài tiếng nói vừa dứt, thám báo chưa trả lời, liền thấy Hoàn Phi cao to hùng tráng bóng người nhanh chân đi tiến vào lều lớn, cười ha ha lớn tiếng nói rằng: "Hoàn Phi." Ba Tài nhất thời thất thanh kêu lên. Lập tức hắn đông nhiên tỉnh ngộ cười nói: "Hoàn Phi, ngươi tới được thật là nhanh, tôi dưới trướng thám báo chân trước vào cửa, ngươi chân sau liền đến. Tôi trước đây nghe nói Kim Nghê thần thú một ngày ngàn dặm, chạy gấp như bay, qua núi sông, khe suối như dẫm trên đất bằng. Trước đó ta còn bán tín bán nghi, hiện tại tôi thật là tin, thám báo so với ngươi sớm xuất phát, nhưng ngươi vẫn cứ cùng hắn trước sau trở đến. Kim Nghê thần thú quả nhiên danh bất hư truyền a." "Ha ha ha." Hoàn Phi ha ha cười nói: "Ba mới thống lĩnh quá khen. Hoàn Mỗ lần này là lần đầu tiên điều động Kim Nghê thú xuất trình, trong lúc nhất thời tâm tình kích động, khó có thể tự tin, hiếu chiến xuất ruột, trên đường chúa công đã nói qua tôi đến mấy lần rồi. Vừa nãy cái này thám báo xác thực cưỡi ngựa tinh xảo, túi người lưng ngựa một đường lao nhanh, bằng không hắn sẽ bị tôi bỏ lại đằng sau đi." Nói giỡn trong lúc đó, Hoàn Phi đột nhiên nghiêm nghị nói: "Ba mới, Lý Điển thống lĩnh, chúa công đã tới viên môn, chúng ta mau mau ra doanh nên tiếp đi.
Ồ, chúa công cũng tới, nhanh như vậy.
Ba tài nghe vậy lập tức theo sát Hoàn Phi phía sau đi ra liều lớn, kinh ngạc hỏi. Hoàn Phi bước chân liên tục, tiếng cười nói rằng, ba mới thống lĩnh lẽ nào đã quên chúa công vật cưới nhưng là Kim Nghê Thú Vương, so với ta Kim Nghê vật cưới còn muốn cao hơn một bậc, tốc độ há có thể chậm. Vừa nãy tôi nghe được vật cưới Kim Nghê Thú tiếng gầm nhẹ, này liền nói rõ chúa công đã đến. Hai con Kim Nghê Thú nguyên bổn chính là anh em ruột, tâm linh tương thông, cách nhau mấy chục dặm, hai thú đều có thể chuẩn xác không có lầm tìm tới đối phương. Hả, thật không ngờ thần kỳ, coi là thật để nào đó mở mang tầm mắt, không thể tưởng tượng nổi a. Ba mới than phục nói. Ở phía sau hắn, Lý Điển các tướng lanh chạy gấp tùy tùng, thẳng đến viên môn mà đi. Giống. Một tiếng thú vương giống to, thanh chấn động phương viên hơn 10 dặm vùng hoang dã, cả kinh ba tài trong đại doanh chiến mã, kinh hoàng hí lên, bốn vó phi đạp, nóng nảy động không ngừng. Kim Nê A, không có chuyện gì đừng loạn gọi. Đây là ta quân quân doanh, ngươi như thế vừa gọi, đem trong doanh trại chiến mã sợ đến quá trường, nếu như ngộ thương rồi trong doanh trại tướng sĩ, tôi tất không nhẹ dù. Viên môn ở ngoài, Lý Lợi dưới khố vật cưới Kim Nê Thú Vương một tiếng giống to, trong đại doanh nhất thời chiến mã kinh minh, tất cả xôn xao. Kim Nê Thú Vương quá yêu khoe khoang rồi, mỗi đến một chỗ cũng phải lớn hơn giống hai tiếng, hình như là tuyên bố nó Thú Vương giá lầm. Lý Lợi đối với lần này cảm thấy bất đắc dĩ, dọc theo đường đi đã nói Kim Nê Thú Vương nhiều lần, nhưng là đều không thế nào hữu hiệu. Giờ khắc này, mắt thấy nó lại ngửa đầu giống to, Lý Lợi chỉ háo sắc lệ từ trong gốc lại dặn dạy nó dừng lại, một trận, có tác dụng hay không tạm lại không nói, quyền đương là tự mình an ủi đi. Thuộc hạ các loại, chờ, bái kiến chúa công. Viên môn ở ngoài, ba tài, Hoàn Phi cùng Lý Điển các loại, chờ, một các tướng lĩnh đi tới Lý Lợi trước mặt, không mình hành lễ nói. Chư vị đứng dậy đi. Đang yêu, lập tức dặn dò hậu quân đóng trại, đem đông, tây hai tòa đại doanh liền thành một vùng, ngày hôm nay đình chiến, chờ ngày mai toàn quân xuất chiến hàng ngựa lớn quân. Lý Lợi hạ lệnh xong xuôi về sau, vung tay lên, phía sau hơn 3 vạn chiến kỵ chậm rãi thông qua viên môn, tiến vào ba tài đại doanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 123, Đông Sơn Khẩu Văn Xương chiến chư hầu hai ánh nắng ban mai tảng sáng, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Nghỉ ngơi nửa ngày cả đêm vũ uy quân, sáng sớm ăn no nê, lập tức chỉnh binh xếp thành hàng, gần 40.000 đại quân hướng đông miệng núi chạy gấp mà đi. Lần này Đông Sơn Khẩu đại chiến, vũ uy quân gần như dốc toàn bộ lực lượng, Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh ngoại trừ Lý Diêm, Lý Chí, Lý Trinh các loại, chờ, rất ít mấy người ở ngoài, hầu như toàn bộ lĩnh binh tham chiến. Ngoại trừ lưu thủ quận phủ 1.000 kim nê vệ cùng các huyện quận binh ở ngoài, lục đại kỵ binh doanh cùng bộ tốt doanh toàn bộ tụ tập ở đây, bảy đại thống lĩnh cùng phó thống lĩnh thân binh vệ đội cũng theo quân xuất chiến. Trận chiến này, Lý Lợi phát động rồi 32,000 dư chiến kỵ cùng 3.000 bộ tốt, tổng cộng 35,000 dư bộ kỵ. Đây là Lý Lợi sống lại cuối thời nhà Hán tới nay lần đầu chỉ huy mấy vạn đại quân tác chiến, cũng là quyết định hắn có thể không cắm rễ Lương Châu quyết định tính một trận chiến. Trận chiến này trình độ hung hiểm cùng trọng yếu tính, không thua kém một chút nào Hắc Long lĩnh cuộc chiến, thậm chí còn hơn lúc trước. Hắc Long lĩnh cuộc chiến, Vũ Uy quân là có tâm tính vô tâm, càng có mấy phần may mắn tồn tại ở bên trong. Nhưng nếu không phải Hoàn Phi xuất lĩnh phi ngựa trộm đột nhiên giết ra, đánh cho Hàn Toại không ứng phó kịp, cho tới hơn 5 vạn Hàn Toại liên quân thất bại thảm hại, tán loạn mà chạy. Nếu như không có phi ngựa trộm trên đường tham chiến, cái kia kết cục chính là một khác lần cảnh tượng, dù cho Lý Lợi bộ đội sở thuộc sẽ không liền như vậy bại vong, nhưng cũng sẽ không đạt được Hắc Long lĩnh đại thắng. Giả như không có trận này cực kỳ trọng yếu toàn thắng, Vũ Uy quân hiện tại sẽ là cái dạng gì? Ngày xưa toàn thắng dĩ nhiên quá khứ, Hàn Toại mặc dù lớn bại mà quay về, nhưng căn cơ không tổn hại, binh mã vẫn như cũ hùng tráng, lần này lại phát động rồi 40.000 bộ kỵ. Lần trước 10.000 mã ra quân hết mức gây ở Lý Lợi trong tay, mười mấy ngày trước càng là bắt giữ rồi Mã Siêu. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, bắt được nhi tử, dẫn ra lão tử, lần này mã đẳng tận lên mã ra quân 20.000 tinh nhuệ chiến kỵ cùng 10.000 bộ tốt, thương sư động chúng mà đến, lại càng không tiếp cùng Hàn Toại kết làm huynh đệ khác họ. Mã đẳng đắc ý đồ rất rõ ràng, lấy lòng Hàn Toại, bày ra tư thế, nỗ lực một lần giết diệt Lý Lợi cùng với Vũ Uy quân, cứu ra Mã Siêu. Lần này năm đường đi chư hầu liên quân lần thứ 2 tấn công Vũ Uy quận, Hàn Toại nỗ lực rửa sạch nhục nhã, Mã Đằng cứu tử xuất ruột, dự bị, Lương Hưng cùng Trương Hoành đồng dạng ôm báo thủ rửa hận chi tâm mà tới. 80.000 chư hầu liên quân căn phẫn sục sôi mà đến, mục đích nhất trí, trước nay chưa có một lòng đoàn kết, binh phong nhắm thẳng vào Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Uy quân. Từng người mang ý xấu riêng Lương Châu chư hầu dễ đối phó, vừa có thể tiêu diệt từng bộ phận, lại có thể chuyên đánh một đường chư hầu, khiến cho bọn hắn nội bộ lục đục, thấy chết mà không cứu, lát sau đại bại chạy tán loạn. Thế nhưng, một khi những này chư hầu một lòng đoàn kết, mục tiêu nhất trí, đây tuyệt đối là một khối xương cứng. Hơi bất cẩn một chút, không chỉ ăn không được xương thịt, còn có thể băng răng cửa, đưa tới đại họa sát thân. Vì lẽ đó lần này Đông Sơn Khẩu cuộc chiến, đối với Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Uy quân mà nói, cực kỳ hung hiểm, tiền đồ chưa biết. Đông Sơn khe núi phía tây ngoài 10 dặm vùng hoang dã trên, Lý Lợi xuất lĩnh đại quân bày ra chiến trận, lục đại kỵ binh doanh chia làm hai cánh trái phải cùng trung quân, 3.000 bộ tốt toàn bộ vì là cung nỏ binh, ở hai cánh trước trận đáp trên cung huyền, mấy chục cỗ xe xe nọ phân biệt tận nó với hai cánh trong chiến trận, giữ lực mà chờ. Ngoài ra, trung quân sau khi còn có hơn 100 chiếc chiến xa cùng 500 chiến xa binh, làm đại quân sông trận tác dụng. Đối với đại hán chiến xa, Lý Lợi cực không coi trọng, không chỉ hao tổn rất lớn tiền tài, hơn nữa thực tế uy lực cũng không lớn, có tiếng không có miếng. Chiến xa có song mã chiến xa cùng 4 mã chiến xa, chiến mã mặc giáp, sông trận thời gian, chiến xa binh thương đâm mông ngựa, khiến chiến mã điên cuồng xung phong, kéo hai bên vết bánh xe trên tinh khiết sắt chế tạo, dài chừng một trượng chuyển luân thiết truy, quyết chí tiến lên. Lý Lợi vốn là xem thường với sử dụng chiến xa trận. Khi hắn nghe nói Hàn Mã trong đại quân không có chiến xa thời gian, lúc này hắn lâm thời nảy lòng tham mang tới hơn 100 chiếc chiến xa, tạm thời nấp trong đại quân sau khi gửi hy vọng vào hai quân chiến kỵ xung phong thời gian, chiến xa đột nhiên giết ra, hay là có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lần này Lý Lợi mang tới chiến xa cùng xe nỏ, toàn bộ là Lý Huyền đề nghị chuẩn bị. Vì lẽ đó Lý Lợi liền mệnh lệnh do Lý Huyền chỉ huy chiến xa trận cùng xe nỏ binh, còn Lý Huyền phải như thế nào sử dụng những này vũ khí kịch cậm đối phó quân địch chiến kỵ, Lý Lợi cũng không nhiều hỏi. Ba ngoài trăm bước, Hàn Toại cùng Mã Đằng liên quân từ lâu dàn trận mà đối đãi. Đón mặt trời mới mọc, 80.000 liên quân bộ kỵ chiếm cứ nhạ một mảng lớn vùng hoang dã. Phóng tầm mắt nhìn, hàng ngựa lớn quân trực tiếp cùng ngoài 10 dặm sơn mạch liên kết, khí thế hùng hồn, binh uy ầm ầm, tinh kỳ phân phận, binh quang tùm. Cùng thanh thế thật lớn Hàn Mã liên quân so với, Lý Lợi đại quân liền có vẻ thế đơn sức bạc, khí thế không đủ, kém xa hàng ngựa lớn quân hùng trắng. Chỉ có điều Lý Lợi phía sau đại quân sĩ khí nhưng là không kém chút nào hàng ngựa lớn quân, sĩ khí tăng vọt, ý chí chiến đấu sục sôi. Ma Hoàn Phi, Đàng Vũ, Thát Lỗ, Đàng Tiêu cùng Điển Vi các tướng lãnh càng là biểu hiện phấn khởi, ánh mắt điên cuồng thị huyết, khát máu, chiến ý dạt dào, làm nóng người, nóng lòng ngọc thí. Trước trận, Lý Lợi khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mặt chiếu rọi đến chói mắt ánh mặt trời, hai con mắt tinh quang lấp lóe, khóe miệng hiện ra một tia cười quỷ quyệt. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi nhìn thấy hàn ngựa lớn quân đã giảng trận đã tất, liền vỗ nhẹ vật cưới kim nghe thủ vương, chậm rãi xuất trận, độc thân đơn độc cưới ngựa đi tới hai quân trước trận. Hàn Toại tướng quân ở đâu? Xin mời trước trận trả lời. Lý Lợi tiểu nhi, lão phu ở đây, ngươi có lời gì nói? Theo Lý Lợi dương giọng gọi hàng, Hàn Toại vẫn cứ cưới lần trước cái kia thất màu đỏ thấm lương câu vượt ra khỏi mọi người, căm tức nhìn Lý Lợi nói rằng. Lý Lợi nhìn Hàn Toại xuất trận không tới bách bước liền tìm ngựa nghỉ chân, không hề đi về phía trước tiến bảo, nhất thời ha ha cười nói, Hàn tướng quân có khỏe hay không? Tháng trước tướng quân vội vã mà đi, Lý Mộ chưa từng lòng trọng chiêu đãi, vì thế vu tâm bất an. Không nghĩ, Hàn tướng quân khoan hồng độ lượng, dĩ nhiên bất kể hiểm khích lúc trước lại tới Vũ Uy quận làm khách. Lý Mộ rất là mừng rỡ, do gió tiến lên cùng tướng quân ôn chuyện một phen, lấy toàn bộ vãn bối chi lễ. Ha ha ha. Hàn Toại nghe vậy nhất thời nét mặt giãn mua đỏ chót, lên cơn giận dữ mà nhìn về phía cười hi hi Lý Lợi, tức giận quát lên, không nhọc ngươi này còn thứ mong nhớ, lão phu thân thể khỏe mạnh, vì sao lại có bệnh? Thời gian qua đi hơn 2 tháng, giờ khắc này tiểu nhi chết đến nơi rồi, lại còn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, thực sự là thật can đảm nhé. Ha ha ha. Lý Lợi đối với Hàn Toại nói lời ác độc không để ý lắm, vẫn cứ cười nói, Hàn tướng quân không cần nổi giận, tuổi đã cao, giận dữ thương thân, hẳn là cười nhiều một chút. Có câu nói, cười một cái trẻ 10 năm, lúc trước Lý Mộ còn đang cảm thán tại sao mình không nhanh điểm lớn lên, nhìn thấy Hàn tướng quân sau khi, ta biết nguyên nhân. Nguyên lai tôi quá yêu cười, thanh xuân vĩnh chú, dung nhan không thay đổi, đều là còn trẻ như vậy. Vì lẽ đó Hàn tướng quân cũng có thể cười nhiều một chút, không thể đều là mở miệng thành bẩn, động một chút là răn dạy người khác, người như vậy tuyệt đối không phải trường thọ hình ảnh a. Nghe Lý Lợi lời nói này, Hàn Toại mặt tím tím xanh xanh lúc thì trắng một trận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay khi Lý Lợi cho rằng Hàn Toại lại muốn giận tím mặt thời khắc, nhưng không ngờ Hàn Toại trái lại nở nụ cười. Bất quá Hàn Toại nhưng là ở cười miệng, nụ cười rất âm hiểm, vẻ mặt rất quỷ dị. Chỉ thấy Hàn Toại mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, cười nói, "Lý Lợi à, lão phu ở Lương Châu lang bạt mấy chục năm, ngươi là người thứ nhất để lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa hậu sinh, cũng là người thứ nhất để lão phu không đành lòng chém giết người. Bây giờ ngươi đã cùng đường mặt lộ rồi, không còn quan hải có thể thủ, khó thoát bại vòng kết quả. Nếu như ngươi chịu quy hàng lão phu, bái lão phu làm nghĩa phụ, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn có thể để cho ngươi tiếp tục làm Vũ Uy thái thú. Ý của ngươi như thế nào nha?" Thoáng chốc, Lý Lợi trong ánh mắt tránh qua một đạo bén nhọn sắc cơ, toàn thân bắn ra nồng nặc thô bạo khí. Bất quá Lý Lợi trên người sát khí lóe lên rồi biến mất, chợt hắn vẫn cứ duy trì mỉm cười biểu hiện, cười nói, "Hàn tướng quân quá để mắt Lý Mỗ rồi." Lý Mỗ mặc dù bất tài, thì vẫn còn không cần Hàn tướng quân trông nom. Nếu như Hàn tướng quân hữu tâm nhận thức nghĩa tử, phía sau ngươi mấy vạn trong đại quân có rất nhiều người đồng ý, ngươi tại sao không hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không? Hai quân trước trận, Lý Lợi cùng Hàn Toại giống như một đối với anh em kết nghĩa dường như, chậm rãi mà nói. Đối mặt Hàn Toại nói móc chà phúng, Lý Lợi nở nụ cười mà qua, không chút nào tính toán, em thay mà nói, thỉnh thoảng nói tới Hàn Toại cười ha ha. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lúc trước mặt trời mới mọc đã huyền không treo cao, mặt trời lên cao hai can, chỉ nửa canh giờ nữa, chính là giữa trưa. Lý Lợi tiểu nhi, con trai của ta mạnh khởi ở đâu? Giữa lúc Lý Lợi cùng Hàn Toại trước trận hội ngộ thời gian, nhưng thấy Hàn Toại phía sau đột nhiên phóng ngựa sử dụng lớp 10 năm khôi ngô đại hán, tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ đối với Lý Lợi phẫn nộ quát. Mạnh khởi, ngươi là nói Mã Siêu đi, hắn còn sống, hơn nữa sống rất khá. Ngươi chính là Mã Siêu phụ thân của Mã Đằng. Lý Lợi cười híp mắt nhìn nén giận mà đến Mã Đằng, không nóng không vội chậm rãi nói. Hừ, tiểu nhi rất ngông cuồng, coi như là ngươi thúc phụ Lý Giác thấy lão phu, cũng không dám gọi thẳng tôi tên, tiểu nhi quả thực là không có vua không phụ đồ. Mã Đằng căm tức nhìn Lý Lợi, tư thái rất cao, giữa hai lông mày còn mang theo vài phần ngạo mạn vẻ, mở miệng đó là chửi rủa nói như vậy. Trong nháy mắt, Lý Lợi giận tím mặt, lớn tiếng quát lớn, "Mã Đằng thất phu, tiểu gia niệm tình ngươi giàn mua, cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, thật nói mà chống đỡ. Không nghĩ ngươi lão thất phu này cho thể diện mà không cần, gậy ra lên mặt, thực sự là bạch sống đến từng tuổi này. Lúc trước ngươi lĩnh quân đi tới Quan Đông hội mình, cùng biến thiệu, Tào Tháo đám người khởi binh thảo phạt Đồng Thái sư, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, Đồng Thái sư rời đô Trường An, sợ đến lão thất phu đội vàng trở về Tây Lương. Lập tức ngươi này thất phu hướng về Đồng Thái sư vẫy đuôi cầu xin, vì gối quy phụ, vừa được lấy bảo tồn tính mạng, sống tạm đến nay. Giống như ngươi như vậy đầu cơ dùng mạnh lưới, xà chuột hai đầu đồ, có mặt mũi nào giáo huấn cho ta? Huống chi con trai của ngươi Mã Siêu bây giờ ở Lý Mộ thủ hạ làm nô, nếu muốn bảo vệ con trai của ngươi một cái mạng, ngươi thì cho tôi thu hồi bộ này ỷ lão mại lao sát mặt. Bằng không, Lý Mộ nhận thức ngươi Mã Đẳng, nhưng Lý Mộ trong tay đại đao nhưng không quen biết ngươi. Lý Lợi tiểu nhi, ngươi! Mã Đẳng bị Lý Lợi tức giận đến đỏ mặt tiến hai, duỗi tay chỉ vào Lý Lợi muốn mắng to một phen, rồi lại mang trong lòng kiêng kỵ. Liền hắn lướt đến gò má đỏ chót, khoe miệng co giật, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Lý Lợi miệt thị nhìn Mã Đẳng, lớn tiếng nói rằng: ngươi cái gì ngươi, mấy chục tuổi người, lẽ nào liền nói đều nói không rõ ràng sao? Của ngươi còn tự xưng chư hầu một phương, tự mình cảm giác hài lòng, lấy vì thiên hạ mọi người sợ ngươi nha. Tiểu gia ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, không có sợ ngươi, nhân gia chỉ là nhìn ngươi nửa thân thể đều phải tiến vào đất rồi, thương hại ngươi mà thôi. Ngươi hỏi một chút Hàn Toại, hắn để mắt ngươi sao? Khi hắn Hàn Toại trong mắt, ngươi Mã Đẳng chính là nhỏ bé vũ phu, chỉ có mấy phần man lực dương nhanh múa bước, trên thực tế hắn căn bản liền không lọt mắt ngươi. Còn thứ, ngươi liên dám đảm đương đồng gây xích mích ly gián. Thọ Thành huynh không thể dễ tin Lý Lợi con thứ nói như vậy, người này bụng dạ khó lường, vô cùng dẻo miệng, không đủ để tin. Hàn Toại mắt thấy Mã Đẳng bị Lý Lợi tức giận đến che ngực, nói không ra lời, nhất thời kinh hãi thất sắc, vội vã lôi kéo Mã Đẳng trong tay dây cương đánh ngựa về trận. Trở về quân trận về sau, Hàn Toại rút ra bên hông bội kiếm, chỉ phía xa Lý Lợi đại quân, lớn tiếng quát, toàn quân nghe lệnh, chiến kỵ xuất chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 124, Đông Sơn Khẩu Văn Xương chiến chư hầu ba con thứ, ngươi yên dám đảm đương đồng gây xích mích ly gián. Thọ Thành huynh không thể dễ tin Lý Lợi con thứ nói như vậy, người này bụng dạ khó lường, vô cùng dẻo miệng, không đủ để tin. Hàn Toại mắt thấy Mã Đẳng bị Lý Lợi tức giận đến che ngực, nói không ra lời, nhất thời kinh hãi thất sắc, vội vã lôi kéo Mã Đẳng trong tay dây cương đánh ngựa về trận. Trở về quân trận về sau, Hàn Toại rút ra bội kiếm bên hông, chỉ phía xa Lý Lợi đại quân, lớn tiếng quát, toàn quân nghe lệnh, chiến kỵ xuất chiến. Đúng, lần này Hàn Toại căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng Lý Lợi đại quân trước trận đấu tướng. Lần trước đấu tướng đau đớn thê thảm trải qua, Hàn Toại đến nay vẫn cứ rõ ràng trước mắt, biết vậy chẳng làm. Lần này hắn quyết định sẽ không dẫm lên vết xe đổ, trực tiếp hạ lệnh chiến kỵ xuống trận, chính diện chém giết. Ngay khi Hàn Toại lôi kéo Mã Đẳng hồi mã quân trận một sát na, Lý Lợi tay phải thật chặt nhấn ở bội kiếm lên, gần như muốn rút kiếm mà ra, mượn kim nghe thú vương nhanh chóng tốc độ đánh giết Hàn Mã hai người. Nhưng mà tâm thần nhanh quay ngược trở lại bên trong, Lý Lợi cuối cùng vẫn là thả xuống sát nghiệm, xoay người trở về bộ trận. Trong lịch sử, Tiêu Hùng Tào Tháo từng nói câu nào, thiên hạ nếu như không có tôi Tào Tháo, không biết có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Giờ khắc này Lý Lợi cho rằng Tào Tháo câu nói này đôi mắt dưới Lương Châu tình thế đồng dạng áp dụng. Đương thời Lương Châu tình thế khá là phức tạp. Chương Dịch quận, chương Dịch nước phụ thuộc, ở kéo dài nước phụ thuộc, Diệu Tuyền quận cùng Đôn Hoàng quận gần như đều bị dị tộc chiếm cứ, Võ Đô quận, Hán Dương quận, Lung Tây quận to như vậy, trên danh nghĩa thuộc về đồng trắc chi hạ, thực tế lại bị dự bị, Trương Hoành cùng Lương Hưng ba người liền chiếm giữ ở đây, trong bóng tối cắt cứ, làm theo ý mình. Hàn Toại chiếm cứ Kim Thành, trong bóng tối nắm trong tay An Định quận, Mã Đẳng chiếm cứ Bắc Địa quận, trên thực tế vẫn đem Hữu Đơ Gió quận mơ hồ nắm trong lòng bàn tay. Nguyên bản Vũ Uy quận cũng là Kim Thành Hàn Toại bên mép thịt, do Trình Ngân, Lý Kham hai người đóng giữ quận trị, không nghĩ bị Lý Lợi đoạt đồ ăn trước miệng hổ, miễn cương cướp đến tay, đồng thời thế lực càng lúc càng lớn, đối với Hàn Toại tạo thành cự đại uy hiếp. Bởi vậy, Hàn Toại mới có thể hai lần xuất lĩnh đại quân chinh phạt, thế tất đoạt lại Vũ Uy quận. Cho tới Mã Đẳng phụ tử, chỉ do Mã Siêu không cam lòng người về sau, cuồng ngạo tự đại gây ra chiến sự, bằng không, bọn họ tạm thời không sẽ cùng Lý Lợi phát sinh ma sát. Liền trước mắt Lương Châu thế cuộc mà nói, mặc kệ Lý Lợi cùng Hàn Toại, Mã Đẳng bao gồm hầu làm sao chém giết, cho dù là Đông Sơn khẩu như vậy hơn 100.000 đại quân đại chiến, nhưng Hàn Toại cùng Mã Đẳng hai người lúc này vẫn chưa thể chết. Bằng không Lương Châu sẽ triệt để đại loạn, quân Long vô thủ, từng người tự chiến, sẽ cho chiếm giữ ở quanh thân mấy trăm ngàn dị tộc Man Di thừa dịp cơ hội, một lần sống mái với nhau Lương Châu. Quan trọng nhất là, Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân tạm thời còn không có độc bá Lương Châu thực lực, không cách nào một cái nuốt vào Lương Châu các quận, cũng không có một mình chống đỡ ngũ đại bộ người Khương Bộ Lạc, Tiểu Nguyệt Thị, Nam Hung Nô các loại, chờ dị tộc xâm lấn thực lực. Vì lẽ đó, Hàn Toại cùng Mã Đẳng hiện tại tuyệt đối không thể chết được, cũng không thể có bất kỳ bất ngờ. Bởi vì bọn họ hai người là hiện nay Lương Châu rất có uy danh, sức ảnh hưởng cực lớn chư hầu, nghiễm nhiên là Lương Châu chư hầu lãnh tụ, cũng là kinh sợ quanh thân dị tộc Man Di không dám khinh cử vọng động lực uy hiếp lượng. Lùi một bước nói, cho dù Lý Lợi xuất lĩnh Vũ Uy quân một lần chiếm cứ hơn một nửa cái Lương Châu, cái kia cũng chỉ là cho Đồng Trác tác giá y lý, một khi Lý Lợi công hãm các quận, Đồng Trác nhất định sẽ phái đại quân trước tới tiếp thu thành trì. Quay đầu lại, Lý Lợi vẫn là công dã tràng, bạch tốn sức. Bởi vì hắn dưới trướng Vũ Uy quân dù cho binh mã lại mở rộng gấp đôi, cũng không phải Đồng Trác dưới trướng mấy chục vạn đại quân đối thủ, chỉ có thể nuốt giận vào bụng nuốt xuống cơn giận này. Đồng Trác sở dĩ không đúng Lương Châu chư hầu độc thủ, đó là bởi vì Lương Châu chư hầu cát cứ, thế lực phân tán, kiểm chế lẫn nhau, đối với Trường An không tạo thành uy hiếp. Nếu như Lương Châu bị là một loại chư hầu độc chiếm, cái kia Đồng Trác sẽ ăn ngủ không yên, như có gai ở sau lưng, tất nhiên sẽ phái đại quân chinh phạt, lấy trừ hậu hoạn. Trở về quân trận hơn trăm bước khoảng cách, Lý Lợi tâm thần nhanh quay ngược trở lại đem trong đó lợi hại quan hệ cắt tỉa một lần. Vũ Uy quân trước trận, Lý Lợi tọa trấn trung quân, phía sau Điển Vi cùng Đằng Vũ hai bên trái phải ngạo nghễ mà đứng. Lý Huyền từ sau quân dục ngựa đi tới Lý Lợi bên cạnh, chúa công, chiến xa trận, xe nọ trận đã chuẩn bị xong xuôi, thủ thế chờ đợi. Xin mời chúa công hạ lệnh đi. Lý Lợi khẽ bước cằm, lạnh lùng nhìn kỹ Hàn Mã liên quân, trầm giọng nói, lần này Hàn Mã hai tên trộm thật là nhọc lòng. lại đem 20.000 mã gia quân chiến kỵ bố trí ở chính giữa quân, Hàn Toại bản bộ 20.000 chiến kỵ vì là hữu quân, dự bị, Lương Hưng cùng Trương Hoành ba người 12.000 dư chiến kỵ sắp xếp ở cánh trái. Như vậy nghiêm chỉnh bài binh bố trận, quả nhiên là không thể khinh thường. Mặc dù là quân ta một lần phá tan Hàn Mã đại quân hai cánh trái phải, chỉ cần trung quân 20.000 mã gia quân bất diệt, bọn họ trận hình thì sẽ không phá tán, cũng sẽ không bị thua. Trận chiến này, thực sự là một hồi trận đánh ác liệt a. Trầm ngâm bên trong, Lý Lợi nhìn thấy Hàn Toại đã rút kiếm ra khỏi vỏ hạ lệnh tiến công, mấy bạn liên quân chiến kỵ theo tiếng nhi động. Thoáng chốc, Lý Lợi càng kỵ xuất trận, rút kiếm ra khỏi vỏ, tỏ rõ vẻ sát khí lớn tiếng quát to, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh." Hai cánh trái phải chiến kỵ, xuất kích quân địch hai cánh, phá tan trận địa địch về sau, vu hồi bọc đánh trung quân. "Xuất chiến, chiến, giết." Theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, cánh tả Hoàn Phi, Phan Dũng nhị tướng chỉ huy Hồ Khiếu Doanh, phi ngựa doanh theo tiếng xuất kích, gào thét lao nhanh. Hữu quân đằng tiêu, Bang Đức cùng Thát Lỗ tam tướng đồng dạng tức thì nhi động, Vũ Uy Doanh, Thanh Long Doanh thiết kỵ rít gào xuất chiến. Chờ hai cánh chiến kỵ điều động thời gian, Lý Lợi đối với Lý Huyền hạ lệnh, chiến xa xung trận, xe nọ trận ngăn chặn trận tuyến, bắn giết trong địch nhân quân. Lập tức xuất chiến. Lý Huyền tuân lệnh sau khi, trong tay màu đỏ cờ nhỏ vung lên, 120 cỗ xe song mã chiến xa từ giữa quân hai bên vượt ra khỏi mọi người, điên cuồng nhắm phía trước trận. Cùng lúc đó, hơn 80 cỗ xe nọ chỉ hướng về trung quân hai bên, ở 3.000 người bắn tên trước đó, bắn cung nhập cái rãnh. Thoáng chốc, uy lực to lớn xe tên nọ tên oanh xạ mà ra, đặc chế tên nọ cực tốc xuyên phá trời cao, lướt qua chiến xa trận, lát sau nghiêng cấp rớt, đem Hàn Mã chiến kỵ xung phong ở phía trước trên trăm tên kỵ binh xạ té xuống đất. Lý Lợi dưới trướng 3.000 bộ tốt người bắn tên, cũng trong cùng một lúc đáp trên cung huyền, cây cung chỉ xạ, mấy ngàn mũi tên tên theo sát tên nọ sau khi bay lên trên không, chật kịch liệt rớt xuống, hình thành một mảnh dày đặc mưa tên, thu cắt chạy gấp ở phía trước nhất quân địch chiến kỵ tính mạng. Ầm ầm ầm, siêu siêu siêu, ở ầm ầm nổ vang có hàng vạn con ngựa chạy trồm trong tiếng. 3.000 mũi tên tên xen lẫn mấy trăm tên nỏ đâm thủng trời cao, chút xuống, trong nháy mắt xóa bỏ mấy trăm tên cấp tốc chạy tới mã gia quân. Phanh phanh phanh. Ba vòng bắn một lượt sau khi, điên cuồng chạy đi hơn trăm cỗ xe song mã chiến xa, không không tránh trước mặt va về phía vội vàng chạy tới mã gia quân chiến kỵ. Thoáng chốc, to lớn chiến mã tiếng va chạm vang trời mà lên, mấy chục chiếc chiến xa bị quân địch chiến kỵ va lan đi, mà mấy trăm tên mã gia quân cũng chết thảm tại chiến xa nghiền ép bên dưới. Trong lúc nhất thời, chiến mã hí lên thật dài, kỵ binh kêu thảm thiết kêu rên, chiến xa ầm 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 nghiền ép đi tới, chỉ cần chiến xa không hủy, chiến mã bất tử. Liền quyết chí tiến lên. Xung phong ở trước mặt nhất hơn 3.000 mã gia quân chiến kỵ gặp phải bị diệt tính ép giết, hơn ngàn người chết thảm ở tiễn nỏ dưới, hơn 2.000 chiến kỵ bị chiến xa đấu đá lung tung, người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Trung quân trận doanh, Lý Lợi biểu hiện lâm liệt, chiến ý rằng rào, hai con mắt lạnh lùng như xương nhìn chăm chú vào hai cánh chiến kỵ cùng Hàn Mã đại quân hai cánh trước mặt xung phong. Khi, làm, chiến xa trận cùng mã đằng trung quân chính diện công kích thời khắc, Lý Lợi vung kiếm vào vỏ, tay phải nắm chặt đại đao, lưỡi đao nhắm thẳng vào phía trước, hét lớn một tiếng, "Chúng tướng sĩ, theo ta giết." Giống Trần Lý Lợi đánh bật cưỡi xuất trận, Kim Nê thú vương rít gào mà ra, trong nháy mắt lướt qua mấy chục bước khoảng cách, túi đầu túi người gào thét nhằm phía quân địch. Lý Lợi phía sau, Điện Vi, Đàng Vũ nhị tướng vung tay lên, từng người cưỡi bảo mã BM đút thần cầu, theo sát Lý Lợi chạy gấp mà ra. Trung quân Kim Nê bệ, Long Tương doanh hơn vạn chiến kỵ theo tiếng nhi động, binh qua vung lên, dùng ngựa chạy trồn, sát khí ngút trời. Lý Huyền nhìn theo trung quân xuất chiến, lập tức trong tay cờ nhỏ về phía sau vung lên, 3.000 người bắn tên kể cả mấy trăm tên xe nỏ binh cấp tốc lùi về sau, chuyển hướng về phía sau ngoài 5 dặm nhỏ hơn pha. Mấy bạn chiến kỵ xung phong, bộ tốt cùng người bắn tên chen lẫn ở trong đó, quả thực liền là chịu chết. Bởi vậy Lý Huyền trực tiếp chỉ huy bộ tốt cùng xe nỏ lùi lại mấy dặm, ở cao chu quân, chờ chiến cuộc phát sinh biến hóa sau khi, lại tùy thời dụng binh. Đây là Lý Lợi đã sớm đã phân phó chuyển tình. 3.000 bộ tốt làm toàn quân lực lượng dự bị, như đại quân thắng lợi, bộ tốt tùy thời vây giết Hàn Mã tàn binh, như chiến cuộc bất lợi, bộ tốt lập tức rút về đại doanh, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tiếp ứng chiến bại vũ uy quân tướng sĩ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Lợi cưỡi Kim Nê thú vương và cưỡi một ngựa tuyệt trần, dẫn trước Điển Vi cùng Đằng Vũ nhị tướng sau lưng trung quân mấy chục bước khoảng cách, trong chớp mắt liền cùng mã gia quân trước mặt gặp gỡ. Lúc này, lúc trước sông trận hơn 100 chiếc chiến xa đã tổn hại hầu như không còn, 500 tên chiến xa binh không ai sống sót, hết mức chết trận tại chiến kỵ xung phong bên trong. Bất quá bọn hắn lấy được chiến tích đủ để ngạo thị thiên hạ, lấy 120 chiếc chiến xa cùng 500 người chút sức mọn, ép giết hơn 2.000 mã gia quân tinh nhuệ chiến kỵ, đồng thời một lần xông vỡ mã đằng tiền quân, khiến hơn 10.000 mã gia quân chiến kỵ thất kinh, xung phong tư thế bị nẹt, hơn vạn con chiến mã chen chút trùng một chỗ, trận hình đại loạn. Huy hoàng như vậy cuộc chiến tích, đủ để khiến 500 chiến xa binh mỉm cười cựu tuyển. Giết! Một tiếng quát mắng bên trong, Lý Lợi bằng vào Kim Nghe thú vương cường đại thú vương uy hiếp cùng nỗ lực lực, trong lòng bàn tay đại đao tung bay, trong nháy mắt xóa bỏ mười mấy tên mã gia quân. Lập tức hắn độc thân đơn độc cưỡi ngựa đấu đá lung tung, hàng quang trong vắt lưới đao xẹt qua hoa mỹ đường vào cùng, chỗ đi qua, đông đảo binh lính quân địch không thể chống đối, đầu lâu bay tán loạn, đầu một nơi thân một nẻo, thân thể tàn phế cụt tay dồn dập rớt xuống dưới ngựa. Lý Lợi nhất mã đương tiên dũng mãnh giết chóc, vì là sau lưng đại quân xé toang mã đằng trung quân phòng tuyến chỗ hổng. Trận Điển Vi cùng Đằng Vũ nhị tướng xuất lĩnh hơn vạn chiến kỵ bao phủ tới, dọc theo Lý Lợi sau lưng đường máu, thuận thế kéo dài ra, đem chỗ hổng vô hạn mở rộng. Mãnh liệt như chảo vũ uy quân, mang thế lôi đỉnh điên cuồng nhắm phía mã đằng trung quân, trường thương như rừng, nỗ lực như cầu đồng, làm mất đi chiến mã nỗ lực không gian mã ra quân giết đến liên tục lùi về phía sau, tử thương nặng nề. Hàn Mã đại quân trung quân đại kỳ phía dưới, Hàn Toại cùng mã đằng hai người cưỡi lương câu đứng sóng bay, nhìn xa xa Lý Lợi xông lên trước, đấu đá lung tung, đại đao khoảng trường, trái phải tung bay, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trong chốc lát, đã có gần trăm tên mã gia quân chết thảm ở Lý Lợi dưới đao, quả thực là giết người như ngóe. Lý Lợi mạnh mẽ như thế giết chóc, nhìn ra Hàn Toại mí mắt nhảy lên, chau mày, một mặt nghiêm nghị vẻ. Thọ Thanh huynh, Lý Lợi tiểu nhi sắc thực dũng mãnh cực kỳ, võ nghệ cao cường, mà dưới trướng hắn tướng lĩnh cùng chiến kỵ cũng là hổ lang chi sư, hung ác thị huyết, khát máu, sức chiến đấu cực cường. Lần trước Hắc Long lĩnh cuộc chiến, Hàn Mộ trước đó không có đánh tra rõ ràng Lý Lợi đại quân thực lực, bởi vậy thất bại thảm hại. Thời gian qua đi hơn tháng, Lý Lợi tiểu nhi càng dũng mãnh, binh mã cũng ngày càng lớn mạnh, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Không biết Thọ Thành huynh có thể có thượng sách đánh giết Lý Lợi tặc tử, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 125, Đông Sơn khẩu văn xương chiến chư hầu bốn lượng, văn ước trưởng huynh nói không sai. Lý Lợi tiểu nhi xác thực võ nghệ bất phàm, khó trách ta ngựa được vượt qua sẽ bại ở trong tay hắn. Nhìn trong chiến trận Lý Lợi hoành hành bố kỵ, không ai có thể ngăn cản, Mã Đằng cao mày, tỏ rõ vẻ âm mai vẻ. Bất quá hắn đối với Lý Lợi triển hiện ra võ nghệ thật là nhìn mà than thở, trực tiếp ghi, làm, nói. Kỳ thật, cái này cũng là Mã Đằng cắn răng bỏ ra hàm răng một câu trái lương tâm nói như vậy. Ai bảo hắn đáng tự hào nhất Mã gia ngàn dặm câu Mã Siêu đều thua ở Lý Lợi trong tay đây, khẳng định Lý Lợi võ nghệ không tầm thường, chẳng khác nào là khẳng định con trai của hắn Mã Siêu cũng không phải có tiếng không có miếng người. Tiếng nói dừng lại giây lát, Mã Đằng cật lực áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng tiếp tục nói, "Văn ước trừng hình chớ đội, Lý Lợi tiểu nhi dũng thì lại dũng rồi, nhưng khinh địch liều lĩnh, độc thân đơn độc cưỡi ngựa thâm nhập quân ta trong chiến trận, bên cạnh không người bảo vệ, tạm thời liền để hắn lại cản rỡ chốc lát. Chờ hắn triệt để cùng phía sau đại quân kéo dài khoảng cách sau khi, Mã Mộ sau lưng 500 thân binh loạn tiễn cùng phát, định có thể lấy tính mạng." Hàn Toại nghe được Mã Đằng đối sách sau khi, hai mắt đột nhiên híp thành một cái tuyến, vẻ mặt khẽ biến, khóe mắt dư quang ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Mã Đằng một chút. Lập tức Hàn Toại ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, "Loạn tiễn cùng phát, bắn giết Lý Lợi." "Thọ Thành huynh à, đây chính là ở quân ta quân trong trận, loạn tiễn đông đủ dưới tóc, tôi quân tướng sĩ tất nhiên tử thương không ít. Vì chu diệt Lý Lợi một người, mà bắn giết ta quân mấy trăm tướng sĩ, làm như vậy đáng ra không? Chỉ là mấy trăm binh sĩ mà thôi, nếu có thể một lần bắn giết Lý Lợi tặc tử, bọn họ cũng là chết có ý nghĩa, đương nhiên đáng giá." Mã Đằng mí mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, lớn tiếng nói rằng. Hàn Toại nghe vậy gật đầu nói, "Thọ Thành huynh nói thật là. Lý Lợi dũng mãnh, chúng ta liên trong quân không người có thể địch, loạn tiễn bắn giết, thật là chu diệt Lý Lợi tặc tử thượng sách. Thọ Thành huynh không hổ là cựu kinh sa chàng tướng giả, am hiểu sâu sát phạt chi đạo, Hàn Mộ rất là kính phục. Lý Lợi tặc tử lần này đụng vào Thọ Thành huynh trong tay, thật là hắn đại nạn sắp tới, đáng đời chết không sai a." "Ha ha ha. Văn ước trưởng huynh quá khen. Mã Mộ chinh chiến nửa cuộc đời, dạng gì manh tướng chưa từng thấy, Lý Lợi tặc tử tự cao dũng mãnh, ngông cuồng liều lĩnh, chết không hết tội. Bất quá Văn ước trưởng huynh à, một khi Lý Lợi tiểu nhi chết ở Mã Mộ trong tay, hắn thúc phụ Lý Giác tất nhiên sẽ hưng binh thảo phạt cho ta, đến thời điểm vẫn cần dựa vào lão ca giúp ta một chút sức lực nha." Mã Đằng hiếm thấy khiêm tốn một hồi, tự xuống giá mình, đối với Hàn Toại thấp giọng nói, "Ha ha ha." Hàn Toại nghe vậy cười nói, "Thọ Thành huynh không cần thiết khách khí như thế. Hai người chúng ta bây giờ đã là huynh đệ, Thọ Thành huynh gặp nạn, Hàn Mộ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lại nói, lần này trinh phạt Lý Lợi tặc tử, Hàn Mộ cũng có một phần. Nếu như Lý Giác khởi binh xâm lấn, Hàn Mộ nguyện cùng Thọ Thành huynh cùng tiến cùng lui, liên thủ chống lại Lý Giác đại quân." Mã Đằng sau khi nghe, âm chìm gương mặt của cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với Hàn Toại chắp tay nói rằng, "Như vậy, đa tạ văn ước trưởng huynh trượng nghĩa giúp đỡ. Từ nay về sau, người ta đó là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Thọ Thành huynh nói có lý. "Người ta vừa là huynh đệ, lẽ ra nên như vậy, không cần khách sao a?" Hàn Toại ha ha cười nói. Hàn Toại cười to sau khi, dương mắt vừa nhìn, Lý Lợi dĩ nhiên độc thân đơn độc cưỡi ngựa xung phong đến trong khoảng cách quân đại kỳ không tới bách bước chiến trận ở trong. Nhất thời hắn kinh hãi thất sắc, gấp giọng đối với Mã Đằng nói rằng, "A, Thọ Thành huynh, mau mau bố trí người bắn tên, Lý Lợi tặc tử đã giết tới á." "Hả?" "Lý Lợi tặc tử quả nhiên anh dũng." Thân binh đội nghe lệnh, loạn tiến bắn giết Lý Lợi. "Bọn ngươi không cần bận tâm cái khác, chỉ cần bắn giết Lý Lợi, trận chiến này quân ta chính là lớn thắng, bằng không, quân ta lâm uy." Mã Đằng quay đầu nhìn thấy Lý Lợi quả thực xung phong đến trung quân đại kỳ trước đó, nhất thời than nhẹ một tiếng, lập tức hạ lệnh thân binh bắn giết Lý Lợi. Theo Mã Đằng lớn tiếng hạ lệnh, đứng lặng ở đại kỳ hai bên 500 thân binh, dồn dập gỡ xuống trên lưng cung tên, đắp trên cung huyền, mũi tên nhắm thẳng vào càng ngày càng gần Lý Lợi cùng với hắn dưới khố dị thú bật cưỡi. Chiến kỵ hướng trong trận. Lý Lợi đơn độc cưỡi ngựa thâm nhập, độc thân xung phong đến trong quân địch quân đại kỳ không tới bách bước địa phương, đã có thể thấy rõ Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người xì xào bàn tán khi sát mặt. Trận chiến này, Lý Lợi mặc dù có thể như vậy dũng mãnh vọt vào Mã Đằng trung quân, toàn do vật cưỡi Kim Nghê thú vương uy hiếp công lao. Một đường sát tướng mà đến, phàm là Kim Nghê thú vương đến mức, Mã gia quân vật cưỡi chiến mã dồn dập tích để. Mặc kệ binh lính quân địch làm sao quật bật cưỡi, dưới khố chiến mã chính là một mực lùi về sau, căn bản không nghe sai khiến. Một tiến một thối bên trong, Lý Lợi cưỡi Kim Nghê thú vương một đường hành hành, trong lòng bàn tay đại đao khoảng trường, trái phải tung bay, nhấc lên hai cái hoa mỹ màu máu cầu đồng, cụt tay thân thể tàn phế dồn dập bay xuống, tiếng kêu thảm thiết cùng chiến mã kinh tiếng hót một đường đi theo. Quả nhiên là một ngựa tuyệt trần, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khắp nơi giết chóc, dũng không thể đỡ. Lý Lợi một ngựa trước tiên vọt vào Mã Đằng trung quân phúc địa, lại làm cho Điển Vi cùng Đằng Vũ nhị tướng kinh hãi không ngớt, anh dũng chém giết, nỗ lực xung phong đến Lý Lợi bên người. Đặc biệt là Kim Nghê vệ thống lĩnh Điển Vi. Hắn là Lý Lợi thân binh thống lĩnh, trước đó thời khắc đi theo ở Lý Lợi bên người, lúc này đại chiến say xưa, mà thế nhưng hắn lại không thể tiếp thân bảo vệ Lý Lợi. chỗ chức trách, há có thể không nổi. Lo lắng vạn phần Điển Vi, bùng nổ ra trước nay chưa có lực trùng kích, trong tay một đôi đoạn kích mua đến gió thổi không loạn, cuốn lên dồn dập bay xuống mưa máu. Tọa kỵ của hắn Truy Phong Hãn Huyết Mã giống như cảm ứng được chủ nhân nôn nóng, lực trùng kích đột nhiên tăng lên, bốn vó phi đạp, trong nháy mắt liền đem mấy ngang hàng binh vật cưỡi đá ngã xuống đất. Lập tức Truy Phong Hãn Huyết Mã dọc theo đường đấu đá lung tung, mang theo Điển Vi hơn 10 tức bên trong súng phong mấy chục bước xa, cùng Lý Lợi chỉ có khoảng cách 20 bước. Giữa lúc Điển Vi thoáng thở ra một hơi thời gian, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy quân địch đại kỳ dưới đột nhiên bốc lên mấy trăm người bắn tên, mũi tên nhắm ngay phương hướng vừa vặn chính là mình trước người cách đó không xa chúa công Lý Lợi. Thoáng chốc, Điển Vi tâm thần kịch chấn, sắc mặt đại biến, hai mắt trừng trừng, kinh hãi không ngớt. Chúa công cẩn thận, đại kỳ phía dưới có người bắn tên. Trong tình thế cấp bách, Điển Vi quát to một tiếng, dùng ngựa lao nhanh, hai mắt căm tức nhìn chính đang đại kỳ dưới ha ha cười to hàn thoại. Chợt chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên ngửa ra sau, ra sức đem tay trái đoạn kích ném bay mà ra, bắn giết mục tiêu chính là mấy chục bước ở ngoài hàn thoại. Chính đang đại sát tứ phương Lý Lợi, chợt nghe Điển Vi quát tầm thanh âm, nhất thời chấn động trong lòng, thình lình quay đầu nhìn về phía cách nhau không tới 50 bước quân địch đại kỳ. Xèo. Đúng lúc gặp lúc này, một trận gào thét mà đến mũi tên tiếng xé gió truyền vào Lý Lợi lỗ tai, trong tầm mắt, mấy trăm chi lóe hàn quang mũi tên nhọn tới lúc gấp rút tốc hướng về hắn bắn thẳng đến mà tới. 50 bước khoảng cách, mũi tên không cần trên không quan sát, lực lớn người hoàn toàn có thể cây cung bắn thẳng đến. Nguy cấp vạn phần thời khắc, Lý Lợi căn bản không kịp nghĩ nhiều, đại đao hướng về bên cạnh bung lên, đánh rơi binh lính quân địch trưởng tướng, lát sau phi thân thoát ly kim nghe thủ vương, đan tay nắm lấy một tên binh lính quân địch, lăn xuống ngựa. Thoát ly bật cười thời gian, Lý Lợi một cước đá vào kim nghe thú vương cái mông lên, khiến kim nghe thú đột nhiên gia tốc, phía bên trái chết tà xuống tới. Thình thịch hành. Khi, làm, Lý Lợi phi thân nắm lấy một tên binh lính quân địch chưa rơi xuống đất thời gian, gào thét mà đến mấy trăm mũi tên chớp mắt đã tới, đem Lý Lợi chu vi 20 bước bên trong một mảng nhỏ khu vực toàn bộ bao phủ trong đó, không phân địch ta, giống nhau bắn giết. Sống còn thời khắc, Lý Lợi lại cũng không nói hoài tới cái khác, đại đao trong tay trong nháy mắt rơi xuống, đầu chân của mình, hai tay tóm chặt lấy binh lính quân địch sau lưng của, đưa hắn đỉnh ở trên người mình. Phốc phốc phốc. Trầm muộn mũi tên nhập vào cơ thể tiếng vang, vô cùng rõ ràng chuyển vào Lý Lợi trong tay, có một chi nhập vào cơ thể mà qua mũi tên đâm vào bàn tay trái của hắn. Mà Lý Lợi cũng đang vào đúng lúc này phía sau lưng chấm đất, rơi xuống của mọi người nhiều dưới vó ngựa, mà trên người hắn còn có một bị mũi tên xạ thành cái sảng mã ra quân binh sĩ, máu tươi phun ra, lâm đến Lý Lợi đầy người đều là máu tươi. Một vòng mũi tên vừa qua khỏi, Lý Lợi sau khi rơi xuống đất vẫn còn không kịp đứng dậy, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng thê thảm chiến mã đau đớn mà rên lên thanh âm, lát sau hắn nhìn thấy một thất gãy trúng tên chiến mã, móng ngựa lảo đảo nghiêng người hướng mình cũng đè xuống. Thoáng chốc, Lý Lợi kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, tiện tay bỏ lại trên người binh lính quân địch, đội vàng cuộn mình thân thể ngay tại chỗ lăn lộn. Vành! Chiến mã theo tiếng ngã sắp xuống, nặng nề đặt ở đã chết đi binh lính quân địch trên người, mà Lý Lợi may mắn từ đuổi ngựa trong lúc đó trở mình cút ra ngoài, lại tránh thoát một kiếp. Từ Lý Đào xanh Lý Lợi, trên đất lăn lộn thời gian, liên tục tránh thoát mấy con chiến mã móng ngựa đạp lên, lập tức vươn mình mà lên, tiện tay kéo xuống một tên không ứng phó kịp kỵ binh, xoay người lên ngựa, cũng không nhìn phương hướng, đánh ngựa bỏ chạy. Lý Lợi sát thực mạng lớn. Khởi điểm hắn tránh thoát một vòng mấy trăm mũi tên, lại may mắn tránh thoát chiến mã đạp lên cùng cũng ép, càng làm cho hắn may mắn bâng, chu vi không có bị mũi tên bắn giết mã ra quần, lại bị này đột nhiên tới mũi tên cho sợ ngây người, trong lúc nhất thời càng không có thừa dịp hắn xuống ngựa thời khắc, tiến lên vây giết. Kinh hoàng chạy lang thang Lý Lợi, rút ra bên hông dài năm thước kiếm, gặp người liền đâm, kiếm ảnh bay lượn, huyết quang tràn ngập. Độc thân trong chiến đấu, hắn căn bản không rảnh bận tâm thời gian trôi qua, chỉ biết đấm máu ra sức xung phong. Bình. Đột nhiên, Lý Lợi cảm giác phía sau lại có một luồng kình phong kéo tới, liền hắn trở tay chính là một chiêu kiếm. Thế nhưng, chiêu kiếm này cư nhiên bị người chặn lại rồi. Chúa công, Điển Vi cứu ra chậm trễ, xin mời chúa công giáng tội. Điển Vi a, ta còn tưởng rằng Lý Lợi một chiêu kiếm không có giết chết người sau lưng, nhưng người vung kiếm đang ngọc lại đâm, lại nghe được Điển Vi thanh âm nội bảng, liền hắn kinh ngạc đáp một tiếng. Đến đây, Lý Lợi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thả xuống bảo kiếm trong tay, đưa tay lau một cái khuôn mặt dòng máu. Chưa tỉnh hồn Lý Lợi, nhìn thấy chính mình chung quanh binh lính quân địch đã bị Điển Vi mang tới mấy trăm kim nghe vệ toàn bộ sát quang, liên tục thở ra vài khẩu dấu ở ngực hơi lạnh, hoảng loạn ngạc nhiên nghi ngờ biểu hiện dần dần chấn định lại. Lúc này, Lý Lợi ngạc nhiên phát hiện mã đằng trung quân đã triệt để đại loạn, bị đằng vũ xuất lĩnh hơn vạn chiến kỵ giết đến quân lính tăng dã, kinh hoàng tứ tán. A Lai, chuyện gì thế này? Mã đằng cùng hàn vại trung quân sao bất chiến tự tan, chạy tứ tán à? Cái này kha kha kha. Điển Vi chợt nghe chúa công Lý Lợi hỏi tình hình trận chiến, nhất thời cười ngây ngô gãi gãi sau gáy, khá là hưng phấn nói rằng, thuộc hạ vừa nãy thấy chúa công thân ở mấy trăm mũi tên dưới, nhất thời tình thế cấp bách, liền đem tay trái kích quang hướng về hàn thoại. Không nghĩ tới hàn thoại lại chút nào không phòng bị thuộc hạ một kích đâm thủng vai phải, rớt xuống dưới ngựa, còn thuận thế đập ngã trưởng kỳ thân binh. Kết quả, hàn thoại xuống ngựa, trung quân đại kỳ lại tùy theo ngã xuống, nhất thời trung quân đại loạn. Mã đằng không đủ sức xoay chuyển đất trời, hơn nữa tôi quân tướng sĩ anh dũng chém giết, mã gia quân trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ, tứ tán chạy tán loạn. Hiện tại đằng vũ đã xuất lĩnh trung quân cùng hai cánh trái phải hội hợp, cô ta hơn hai vạn chiến kỵ chính đang trắng trận truy sát hàn mã hội quân. Ha ha ha. A. Nói như thế, trận chiến này quân ta đánh thắng rồi. Lý Lợi vui mừng không thôi nói. Điển Vi cười ha hả gật đầu đáp, chúa công, chúng ta đánh thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Ha ha ha. Ha ha ha. Được, thật sự là quá tốt. Lý Lợi nghe vậy cười ha ha, cười đến cuồng ngạo mà làm càn. Chợt nghe dưới, Lý Lợi đúng là cất tiếng cười to, nếu như tỉ mỉ người, sẽ nghe ra tiếng cười lớn của hắn bên trong ẩn hàm điên cuồng phát tiết tình. Cười to sau khi, Lý Lợi trầm giọng khiến nói, "Ác Lai, truyền lệnh trung quân Đảng Vũ cùng hai cánh trái phải lĩnh binh thống lĩnh, giết cho ta, tàn nhẫn mà sát. Cho dù là lần thứ hai truy sát đến Kim Thành bên dưới thành, cũng sẽ không tiếc." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 126, phi ngựa Hà Vây chặt ba bộ đem buổi trưa qua đi, diễm dương đỏ như lửa, nhiệt khí bốc lên, bao phủ khắp nơi. Trời xanh mây trắng xuống. Đông Sơn khẩu chiến trường, tiếng la giết như sấm, tiếng vó ngựa rung trời. Hơn 100.000 bộ kỵ chém giết, binh qua như rừng, thanh uy như ngục, có hàng vạn con ngựa chạy trồn, kinh thiên động địa. Lý Lợi cưỡi một thất khá là cường tráng tây lương chiến mã, trên người rách dưới giáp trụ dường như ngâm huyết bình thường hút bám ở trên người, từ đầu đến chân toàn thân vết máu, huyết quang tràn trề. Cung điện vi lãnh đạo mấy trăm kim nghe vệ hội hợp về sau, Lý Lợi nghỉ ngơi chốc lát, sau đó xuất lĩnh bộ hạ từ chiến trường góc tây bắc thẳng đến Hàn Mã Liên quân đại doanh sát tướng mà đi. Giống. Giữa lúc Lý Lợi thúc ngựa chạy gấp thời khắc, một tiếng to lớn thú giống đột nhiên từ bên trái cách đó không xa truyền đến, lát sau một đạo màu vàng bóng người nhanh chóng đánh về phía Lý Lợi. Ha ha ha, Kim Nghê, ngươi còn chưa có chết à? Lý Lợi khỏe mắt dư quang nhìn thấy màu vàng bóng người sau khi, nhất thời cười ha ha, cười văn nói. Bất quá hắn dưới khố tây lương chiến mã, lại bị Kim Nghê thú vương bay nhào mà đến uy thế sợ đến bốn vó sủi lơ, nằm ngã xuống đất. Lý Lợi lập tức xuống ngựa, nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi ở Kim Nghê thú vương trên lưng, vuốt ve Kim Nghê màu vàng kia chớp gáy lơ mộng, rất có cảm xúc nhẹ nói, Kim Nghê à, cái tên nhà ngươi quả thực là hung mãnh cực kỳ, không hổ là thần thú bất cưỡi. Nhưng là ngươi vọt một cái tiến vào đàn ngựa sẽ không nghe bắt chuyện, diều vọ dương oai, một mực tẩy mạnh, kết quả hãm tôi với vạn kiếp bất phục cảnh giới. Ai, lần này may mắn đảo mạng, quả thật trời không diệt tôi Lý Lợi. Lý Lợi lời nói này, ở bề ngoài là răn dạy Kim Nghê thú vương, thực tế lại là tự mình tỉnh lại. Vừa tử Lý Đào xanh một màn, thực tại cho Lý Lợi một cái cả đời dạy dỗ khó quên, để cho hắn thẳng đến lúc này vẫn cứ sợ hai không thôi, sợ không thôi. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải không sợ sinh tử chi nhân, đối mặt mấy trăm chi sát khí lấm lấm đoạt mệnh mũi tên cùng vô số chiến mã đập lên, hắn như thường sợ chết, tương tự tiếc tính mạng. Đối mặt tử vong, hắn chỉ là sinh động võ tướng, cùng tìm thường nhân không khác, vùng vây dây chết, liều lĩnh thoát thân. Không có ai có thể chân chính không sợ tử vong. Đặc biệt là như hắn Lý Lợi như vậy, thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái niên kỷ thiếu đắc chí người, sẽ càng quý trọng sinh mệnh. Lý Lợi trước đó đồng dạng trải qua 3 lần sinh tử đại kiếp nạn, nhưng vậy cũng là ở chính diện đối chiến bên trong đường đường tranh tranh chém giết, hắn không lo không sợ, bày mưu rồi hành động, hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà, lần này nhưng không như thế dĩ vãng. Lần này Lý Lợi độc thân mạo hiểm, thân ở trong thiên quân vạn mã, bị mấy trăm mũi tên trước mặt bắn nhanh, thân hám bạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Đã từng Lý Lợi cũng nghĩ tới chính mình có lẽ có một ngày sẽ chết trận xa trường, cũng nghĩ tới các loại các dạng cái chết. Thế nhưng, hắn tình nguyện chết ở cường giả tuyệt thế giới đao, cũng không có thể tiếp thu bị loạn tiễn bắn giết cùng với bị chiến mã đập lên, hang ổ bất ức túi mà chết. Tuyệt cảnh đào mạng Lý Lợi, lần thứ hai ngồi ở Kim Nghê thú vương trên lưng, đối với sinh tử lại sâu hơn nhận thức, đối với mình thân khinh địch liều lĩnh, độc thân mạo hiểm ngông cuồng tự chỉ, âm thầm tự xét lại. Sau trận chiến này, Vũ Uy quân có thể triệt để cắm rễ Lương Châu, chân chính đứng vững gót chân. Sau lần đó, chỉ có hắn Lý Lợi xuất quân chinh phạt người khác, cái nào đường đi chư hầu còn dám lần thứ hai hưng binh xâm phạm biên giới. Mà hắn cũng không còn là đơn thuần hãn dũng vũ tướng, mà là thống lĩnh mấy vạn đại quân người bề trên, là một quận chi chủ, một quân chi thống suất. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi khinh thân nhảy xuống Kim Nghê thú vương và cưỡi, ngẩng đầu mà bước vào hàng ngựa lớn doanh trung quân liệu lớn. Ở phía sau hắn, cánh tả tiên phong thống lĩnh Hoàng Phi, hữu quân thống lĩnh Đằng Tiêu, long tương doanh thống lĩnh Đằng Vũ, Kim Nghê vệ thống lĩnh Điển Vi cùng với vội vã chạy tới tổng quân Lý Huyền, bước nhanh đi vào liệu lớn, trên mặt mọi người tràn đầy kích động phấn chấn sắc mặt vui mừng. Xoáy bị lên, Lý Lợi thoáng rửa sạch máu trên mặt ý, ngâm huyết đỏ tươi tổn hại chiến giáp vẫn cứ mặc lên người, ngồi cao với chủ vị, dáng người nguy nga kiên cường, toàn thân tỏa ra không giận mà uy huyết lệ khí thế. Chư vị, trận chiến này quân ta đại thắng, Hàn Mã Liên quân thảm thốt thoát thân. Giá trị này đại thắng thời khắc, mong rằng chư vị thừa thế xông lên anh dũng truy sát, tuyệt đối không thể mua danh chủ tiếng, khinh địch lười biếng, tiểu thắng thì lại yên tĩnh. Nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học phách vương. Lời này, vốn thái thú cùng chư tướng cùng nỗ lực. Dạ, cần tuân chúa công hiệu lệnh. Dưới bậc chúng tướng cùng kêu lên đáp. Lý Lợi khẽ bước cằm, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị mà hạ lệnh nói, "Lý Huyền, bốn thái thú tính mạng ngươi dẫn theo lĩnh bộ tốt càn quét Đông Sơn khẩu đại doanh quanh thân tàn quân, thích đáng chăm sóc quân ta thương binh cùng vô chủ chiến mã, kiểm kê Hàn Mã Liên quân đại doanh đồ quân nhu, quân giới, lưu thủ đại doanh." "Dạ, thuộc hạ định không phụ chúa công kỳ vọng cao." Lý Huyền đứng dậy lĩnh mệnh nói. Lý Lợi nghe vậy trầm giọng nói rằng, "Nguyên trung cần nhớ kỹ, đại trong chiến đấu, quân ta thương tàn tướng sĩ không ít, chỉ cần còn có một khẩu khí ở, chúng ta liền không thể từ bỏ cứu trị. Quét tước chiến trường thời gian, đem ta quân chết trận tướng sĩ thi thể toàn bộ tập trung lại mai táng, đăng ký tạo sách, sau đó cho người nhà của bọn họ đưa đi trợ cấp tiền lương. Ngoài ra, trước mắt chính trực hè nóng bức phục tiền, thi thể cực dễ mục nát, dễ dàng sinh sôi ôn dịch. Hàn Mã Liên quân thi thể cùng chiến mã thi hài toàn bộ tập trung đốt cháy, tàn cánh tay huyết đục cũng cần đất vàng bồi lấp, không được qua loa thư giãn. Nguyên Trung, việc này nhất định phải thận trọng, ngươi tự mình đốc xúc, nếu có không nghe hiệu lệnh người, chém. Dạ, thuộc hạ nhất định tự mình giám sát, theo kiến mà đi. Lý Huyền không người đồng ý nói. Lý Lợi gật đầu ra hiệu Lý Huyền đứng dậy, lập tức trầm giọng nói, "Hữu quân thống lĩnh Đằng Tiêu, có thuộc hạ, xin mời chúa công hạ lệnh." Đằng Tiêu theo tiếng ra khỏi hàng, không người đáp. Tính mạng Hữu quân Vũ Uy doanh, Thanh Long doanh truy sát mã Đằng bại quân. Đại quân truy kích đến An Định quận sau khi, Vũ Huy doanh thừa thắng bất ngờ đánh chiếm Đông Sơn khẩu quanh thân các huyện, đem các huyện bách tính rời vào Vũ Huy quận, đóng quân mặt đồng khe núi, xây quan lập trại. Thanh Long doanh tiếp tục đuổi giết Mã Đẳng, cho đến giết tới An Định quận Phúc Địa mới thôi, ven đường thu nạp hàng tốt, chiến mã, 3 ngày bên trong trở về Đông Sơn khẩu đại doanh. Lý Lợi trầm giọng khi nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đang Tiêu không người đồng ý, bước nhanh đi ra liều lớn, nhảy lên bước trên mây bảo mã BM đút đội vã mà đi. Lý Lợi nhìn theo Đằng Tiêu rời đi, kế tục tính mạng nói, cánh tả thống lĩnh Hoàng Phi, ngươi lần này theo ta trung quân xuất phát, hữu quân hai doanh giao cho Phản Dũng chỉ huy, truy sát Hàn Toại bại quân. Trung quân hai doanh thống lĩnh nghe lệnh, lập tức chỉnh quân xuất kích, truy sát dự bị, Lương Hưng cùng Trương Hoành ba bộ tàn binh, lần này vốn quá thủ thế tất chu giết ba tên trộm. Theo các tướng lĩnh đứng dậy lĩnh mệnh, Lý Lợi đứng thẳng người lên, dẫn dắt Hoàng Phi, Điển Vi cùng Đằng Vũ ba vị thống lĩnh nhanh chân đi ra liều lớn, tiếp nhận thân binh đưa tới chiến đao, xoay người lên ngựa, vung tay lên, xuất lĩnh trung quân hai doanh 6000 dư chiến kỵ thẳng đến khe núi hành lang mà đi. Trung lộ đại quân nhanh như chớp phóng ngựa lao nhanh, ven đường đuổi theo trước kia tiến vào Đông Sơn tiểu đạo hai cánh trái phải chiến kỵ. Lý Lợi đuổi theo Phản Dung sau khi, thấp giọng căn dặn hai câu, lập tức dẫn dắt đại quân nhanh chóng xuyên qua trong ngọn núi hành lang, giết tới An Định quận cảnh nội. An Định quận, Đông Sơn khe núi phía đông hơn 10 dặm một ngọn núi trên xà. Dự bị, Lương Hưng cùng Trương Hoành ba người thở hổn hển vươn mình hạ xuống dưới ngựa, phía sau 3-4000 chiến kỵ cũng dồn dập xuống ngựa tạm nghỉ. Hàn Toại lao tặc, xưa nay đa mưu túc trí, đều là ám hại người khác. Lần này lao tặc cùng Mã Đằng hợp mưu loạn tiên bắn giết Lý Lợi. Kết quả sửng sốt để Lý Lợi ở trong Thiên Quân Vạn Mã tránh thoát 500 thân binh loạn tiễn cùng chiến mã đập lên, đoạt một con chiến mã giết ra khỏi chúng đây. Mà Hàn Toại nằm mơ cũng không nghĩ tới, đánh hổ không được ngược lại bị hổ tổn thương, bị Lý Lợi dưới trướng đại tướng một kích bắn rơi dưới ngựa, lát sau kinh hoàng lĩnh quân chạy tán loạn. Chiến núi lên, dự bị nhìn có chút hả hê cơ cười nói. Lương Hưng nghe vậy tỏ rõ vẻ không cam lòng nói, lao tặc trước tiên chạy trốn, nhưng đem chúng ta hại thảm rồi. Chúng ta lại lạc hậu một bước rút quân, binh mã tổn thất nặng nề, bị Lý Lợi đại quân dọc theo đường truy sát, 2-3000 tinh nhuệ chiến kỵ chết thảm ở rút quân trên đường. Lần này chúng ta lại bị Hàn Toại cùng Mã Đằng tính kế. Trương Hoành gấp rút thở mạnh, thổn thức thở dài nói, hai người các ngươi thấy đủ đi, có thể từ Lý Lợi dưới trướng Hổ Lang chi sư trong tay thoát được tính mạng, chúng ta cũng đã rất may mắn. Không thấy Hữu quân Diêm Diễm phản ứng quá trễ, hơn 2000 chiến kỵ bị phi ngựa trộm hoàn phi giết đến liều xiềng, chỉ còn lại không tới 3000 chiến kỵ kinh hoàng thoát thân. Nói vậy Diêm Diễm hiện tại đã cùng Hàn Toại lao tặc hội hợp, tính mạng xem như là bảo vệ. Dự bị cùng Lương Hưng hai người nghe xong Trương Hoành lời nói này, tâm tình đặc biệt trầm trọng, tỏ rõ vẻ âm ai. Một hồi lâu sau, Lương Hưng ai thản nói, lần này đã là chúng ta liên quân lần thứ 2 thảo phạt Vũ Huy quận, hai lần cũng là lớn bại mà chạy, hơn nữa còn đều bị bại nhanh như vậy, bị bại triệt để như vậy. Mấy bạn đại quân à, chính diện quyết chiến dĩ nhiên đánh không lại Lý Lợi 2-3 vạn binh mã, thảm bại đến đây, thực sự là bất ức à. Dự bị cười khẽ nói, không phải là sao, mỗi lần đều là khí thế hùng hổ mà đến, đánh tơi bời mà chạy. Hầu mỗi chinh chiến xa trường mười mấy năm, là thuộc cái này hai thứ bị bại thảm nhất, lần trước Hắc Long lĩnh một trận chiến, suýt nữa làm mất đi tính mạng. Lần này cũng còn tốt điểm, xuyên qua khe núi, đại gia ai trốn đường đấy. Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người binh mã đông đảo, nhất định chạy trốn không có ta nhóm nhanh, mà Lý Lợi đại quân nhất định sẽ cắn vào bọn họ không tha, trắng trận truy sát. Ha ha ha, như vậy tới nay, chúng ta liền an toàn có thêm. Qua đạo này triển núi là địa phương nào? Lương Hưng đột nhiên hỏi. Trương Hoành thuận miệng nói rằng, phi ngựa hà. Có người nói Chu Mục Vương đã từng điều động 5 thất ngựa thần câu, đi xe đi tới Thiên Sơn Diêm Tư gặp Tây Vương Mẫu, trên đường đi qua này hà, nước uống tạm nghỉ, vì vậy được gọi tên phi ngựa hà. Lương Hưng vì sao có câu hỏi này? Lương Hưng lắc đầu nói rằng, không có gì, chính là trong lòng có chút bất an. Cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Đi thôi, nơi đây khoảng cách Đông Sơn khẩu gần quá, Lý Lợi đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo, vẫn là sớm chút tiến vào kim thành cảnh nội. Bằng không, Lương Mỗ luôn cảm giác hãi hùng khiếp vía, đứng ngồi không yên. Lương Hưng nói xong về sau, lập tức đứng dậy lên ngựa, vung tay lên, ra hiệu kỵ binh phía sau kế tục chạy đi. Dự bị cùng Trương Hoành hai người cũng không nói nhiều, xoay người lên ngựa, đi theo Lương Hưng phía sau chậm rãi duỗi ngựa lên núi Lương, mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi Tiêu Sái Hoàng Hà. Ào ào xoạt. Bề rộng chừng 3 trượng Tiêu Sái Hoàng Hà, lòng sông rộng rãi, sâu không quá đầu gối. Dòng nước trong suốt, róc rách lưu động, tuyển tú mà linh động. Cam liệt nước sông đang ở trước mắt, dự bị đám người cấp tốc hạ sơn, dù ngựa lao nhanh, trong nháy mắt liền đến dưới chân núi. Nhất thời, hơn 3000 chiến kỵ ùa lên, vọt vào giữa sông, thưởng thụ trốn trong số mệnh khó được mát mẻ. Cục cục đát. Giữa lúc dự bị, Lương Hưng cùng Trương Hoành ba người tung người xuống ngựa, túi người nước uống thời khắc, lại phát hiện nước sông không biết sao một mảnh vẫn đủ, lát sau ầm ầm chiến mã chạy trồm thành từ thượng du chạy nhanh đến. Đến rồi Lý Lợi đại quân đuổi tới. Lương Hưng nhất thời ánh mắt đờ đẫn mà nhìn về phía từ thượng du cấp tốc chạy tới mấy ngàn vũ uy quân, thất thanh cả kinh kêu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 127, giết hai tên trộm Đông Sơn khẩu đại thắng đến rồi Lý Lợi đại quân đuổi tới. Lương Hưng nhất thời ánh mắt đờ đẫn mà nhìn về phía từ thượng du cấp tốc chạy tới mấy ngàn vũ uy quân, thất thanh cả kinh kêu lên. Dự bị cùng Trương Hoành hai người cùng với phía sau bọn họ hơn 3000 tàn binh, tương tự là kinh hãi thất sắc, nhìn mãnh liệt kéo tới quần quận chiến kỵ thiết lưu, sững sờ ở đường sông trung ương, ngơ ngác thất thần. Ba ba ba. To lớn thủy tiên thanh âm đem dự bị đám người thức tỉnh, đợi bọn hắn chuẩn bị lên ngựa thời gian, nhưng phát hiện mình đám người đã bị Lý Lợi đại quân bao bọc vây quanh. Mấy ngàn vũ uy quân người bắn tên đắp trên cung huyền, giữ lực mà chờ, chỉ chờ Lý Lợi ra lệnh một tiếng, liền có thể đem giữa sông hơn 3000 tan tác tàn binh loạn tiễn bắn giết. Dự bị, Trương Hoành, Lương Hưng ba vị tướng quân, có khỏe hay không? Lần trước Hắc Long lĩnh đội vã gặp mặt, Lý Mộ Ngọc lưu lại ba vị tướng quân ở Vũ Huy quận làm khách, tiếc rằng ba vị cố ý phải đi. Không nghĩ, lần này ba vị không mời mà tới, lại tới tôi Vũ Huy quận tống tiền, lần này liền không cần đi. Bằng không, Lý Mộ sẽ không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Mộ người trẻ tuổi nóng tính, dung dễ kích động, trước đó dù có thiên quân vạn mã ngăn cản, Lý Mộ cũng dám độc thân xung phong. Lúc này như Lý Mộ lại kích động một lần, chư vị sợ là liền không thấy được ngày mai mặt trời. Ha ha ha. Bên bờ sông, Lý Lợi cưỡi kim nghe thú vương bật cưỡi, đại đao tha ở trên tay phải, cười lớn nói: "Hạch Lý thái thú khách, khách khí. Nếu thái thú cố ý giữ lại, chúng ta nên lưu lại làm khách." Ha 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 làm khách. Dự bị trong ba người, Lương Hưng trước hết phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hơn 10 bước ở ngoài Lý Lợi, mạnh mẽ bỏ ra một nụ cười, đúng đáp. Lý Lợi nghe vậy cười ha ha, nhìn về phía dự bị, Trương Hành hai người ánh mắt của trong nháy mắt tránh qua một tia hàn quang, như trước cùng Nhan Duyệt sắp nói, Lương Hưng tướng quân quả nhiên sảng khoái. Không biết dự bị cùng Trương Hành hai vị tướng quân ý như thế nào. Dự bị, Trương Hành hai người đều chú ý tới Lý Lợi cười híp mắt biểu hiện dưới lóe lên sắc cơ. Nhất thời, trong lòng hai người hoảng hốt, không tự chủ được hướng về sau lưng bật cười thối lui. Dự bị vừa lui vừa nói, "Ạch chúng ta cũng đồng ý lưu lại, kính xin Lý thái thú giơ cao đánh khẽ, tha ta ba nhân tính mạng." Lý Lợi tựa hồ không nhìn thấy dự bị cùng Trương Hành hai người lùi về sau động tác, lơ đến nói rằng, "Dễ bàn, chỉ muốn các ngươi ba người sẽ không tiếp tục cùng Lý Mỗ là địch, Lý Mỗ liền sẽ không làm khó các ngươi." Ào ào soạt. Ngay khi Lý Lợi mở miệng nói chuyện thời khắc, dự bị cùng Trương Hành hai người trong nháy mắt quay đầu bỏ chạy, bị đá bọt nước tung tóe, vài bước chạy đến bật cưỡi trước mặt, nhanh chóng xoay người lên ngựa. Phi thân nhảy lên lưng ngựa một sát na, dự bị lớn tiếng kêu gọi, "Các anh em, chạy mau à, chúng ta cùng Lý Lợi tiểu nhi hợp lại." Xèo, xèo. Phốc, phốc. Giữa lúc dự bị kêu to thời gian, hai chi từ Lý Lợi phía sau bắn ra mũi tên, cấp tốc cắt ra khí lưu. Một nhánh mang theo màu đen vũ linh mũi tên nhọn trong nháy mắt đâm thủng dự bị yết hầu, khiến hắn miệng há to đột nhiên thất thanh, lát sau một con ngã ngửa vào dưới ngựa. Mà đổi thành một mũi tên thì lại thật sâu đâm vào Trương Hoành ngực, to lớn mũi tên lực trùng kích đem Trương Hoành mang xuống dưới ngựa, rơi vào trong sông. Gần chết thời khắc, Trương Hoành giãy giụa vì ở bên trong nước, duỗi tay chỉ vào đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Lương Hưng, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng oán độc vẻ, lập tức mắt tối sầm lại, trốn vào bóng tối vô tận. Đồ điếc không sợ súng, chết đến nơi rồi lại còn dám căn bản thái thú đùa giỡn thủ đoạn, còn muốn gắng chống đối đến cùng, quả thực là muốn chết. Lý Lợi tỏ rõ vẻ khinh thường nhìn vừa ngã vào trong sông dự bị cùng Trương Hoành hai người thi thể, sát khí lâm liệt nói. Tiếng nói vừa dứt, Lý Lợi lạnh lùng nhìn Lương Hưng, trầm giọng nói, "Lương Hưng, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Vốn thái thú lưu ngươi một mạng, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào." "Hạch Lương, thuộc hạ tuân mệnh." Lương Hưng trợn mắt nhìn tương giao nhiều năm dự bị cùng Trương Hoành hai người chết thảm ở trước mặt mình, nhất thời sợ đến toàn thân run rẩy, kinh hồn xuất hiếu, hoang mang lo sợ. Nghe được Lý Lợi lời nói về sau, hắn trong nháy mắt cả người run lên, hai chân mềm nhũn quỳ gối trong sông, run giọng đáp. Nhìn thấy Lý Lợi gật đầu ra hiệu, Lương Hưng lập tức đứng dậy, xoay người đối với hơn 3000 kinh hoàng luôn cuống tướng sĩ lớn tiếng nói, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức thả xuống binh khí, chúng ta quy hàng." Ba ba ba. Ngay khi Lương Hưng lời còn chưa dứt thời khắc, mấy trăm tên tàn binh liền bỏ lại binh khí trong tay. Sau đó, trong nháy mắt, hơn 3000 tàn binh dồn dập thả xuống binh khí. Nhất thời, trong sông vang lên bành bạch binh khí rơi xuống nước thanh âm, bọt nước tung tóe, phóng ánh thủy châu dưới ánh mặt trời long lánh tia sáng chói mắt. Sau 3 ngày, Vũ Uy quân các lộ truy sát Hàn Mã bại quân đội ngũ thắng lợi trở về, trước sau trở về Đông Sơn khẩu đại doanh. Chạm bạn, các lộ tướng lĩnh tụ hội trung quân liều lớn, lặng lặng đợi chúa công Lý Lợi đến. Thình thịch hành. Theo liều lớn làm bằng gỗ trên sàn nhà vang lên lanh lảnh tiếng bước chân của các tướng lĩnh lập tức nín hơi cấm khẩu. Nguy Khâm đang ngồi nhìn Lý Lợi cao ngất thân thể bước bước hướng đi xoáy vị. Bái kiến chúa công. Các tướng lĩnh rồn rập đứng dậy, đồng nói. Lý Lợi khẽ bước cằm, phất tay ra hiệu chư tướng đứng dậy vào chỗ. Chư vị, Đông Sơn miệng chiến sự cho tới hôm nay vừa mới chiến thôi. Trận chiến này quân ta đại thắng, toàn do chư vị tướng lĩnh cùng với toàn bộ quân tướng sĩ đẫm máu chém giết công lao. Bốn thái thú đi đầu cảm ơn chư vị. Nói xong về sau, Lý Lợi đứng dậy hướng về dưới bậc các tướng lĩnh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Chúng tôi không dám kể công. Chiến dịch này, chúa công làm gương cho binh sĩ, quyết chí tiến lên, toàn bộ quân tướng sĩ được cổ vũ thêm mấy lần, sĩ khí đắt đỏ, mới có thể có này lại thắng. Dưới bậc, Lý Huyền đại biểu các tướng lĩnh cung kính thanh âm. Lý Lợi ngồi trở lại chủ vị, giơ tay ra hiệu Lý Huyền vào chỗ, lập tức nói rằng, "Trung quân, hai cánh trái phải thống lĩnh ngươi nói một chút nhóm các bộ chiến tổn, bắt được tình huống. Đàng Vũ, ngươi trước tiên hướng về đại gia thông báo trung quân tình hình trận chiến." "Dạ." Đàng Vũ theo tiếng nói rằng, "Bẩm chúa công, chư vị thống lĩnh, trận chiến này tôi trung lộ quân tổng cộng có 10000 chiến kỵ xuất chiến, theo thứ tự là Long Tương doanh 5.500 tướng sĩ, Kim Nghê vệ 4.500 tướng sĩ. Đại trong chiến đấu, chém giết Mã Đẳng trung quân hơn 5000 chiến kỵ, truy kích trong đó, giết địch hơn 3000 người. Ngoài ra, ở chúa công dưới sự xuất lĩnh, diệt dự bị, Trương Hoành cùng Lương Hưng ba bộ, Hoàn Phi thống lĩnh Chu Diệt Trương Hoành, thuộc hạ bắn giết dự bị. Chiến hậu, Long Tương doanh tổn hại binh mã hơn 2000 người, Kim Nghê vệ tổn hại hơn 1800 người, trung quân còn có 6.300 dư tướng sĩ." Bắt được Hàn Mã bại quân hàng tốt hơn 8000 người, bắt được chiến mã hơn 5000 tớt, thu được quân giới đồ quân nhu đã nộp lên tổng quân tiếp quản. Lý Lợi nghe xong Đằng Vũ báo cáo về sau, trên mặt không chút biểu tình, khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ, bình tĩnh như nước. Dưới bậc, Hoàn Phi cùng Phàn Dũng liếc mắt nhìn nhau, sau đó Hoàn Phi cao giọng nói rằng, "Bẩm chúa công, tôi cánh tả hai doanh nhân mã, tất cả đều là đầy doanh tham chiến, tổng cộng có hơn 11000 người. Đại chiến bên trong đánh tan Hàn Mã Liên quân hữu quân 20.000 Hàn Toại chiến kỵ, giết địch hơn 8.000 người. Truy kích bên trong, Phan Dung thống lĩnh xuất quân truy sát Hàn Toại bại quân hơn 200 dặm, giết địch hơn 3.000 bộ tốt, thu được chiến mã gần bát tớt, tù binh hơn 4.000 người, thu được cái khác quân giới đổ quân nhu vô số. Chiến hậu, tôi cánh tả hai doanh nhân mã cùng tổn hại hơn 4.000 tướng sĩ, hổ khiếu doanh còn có hơn 3.500 người, phi ngựa doanh tổn hại quá bán, còn có hơn 2.800 người. Bẩm báo hoàng hậu, hoàng phi tiểu tâm dự quan sát Lý Lợi biểu hiện biến hóa, lại phát hiện chúa công trên mặt không chút biểu tình, mày kiếm cùng hai con mắt không hề động một chút nào. Chờ hoàng phi hồi báo xong tất về sau, đang tiêu tiếp theo bẩm báo, hữu quân hai doanh chiến kỵ tất cả đều là đầy doanh xuất chiến, tổng cộng hơn 11.000 người. Đại chiến thời gian, chém giết quân địch cánh tả hơn 5.000 chiến kỵ, truy sát quân địch bộ tốt hơn 3.000 người. Bắt lấy hàng tốt hơn 3.000 người, bắt được chiến mã hơn 2.000 thớt, thu được đồ quân nhu quân giới nộp lên toàn quân. Bang Đức cùng Thát Lỗ phó thống lĩnh xuất lĩnh thanh long doanh truy sát mã đẳng gần 300 dặm, vẫn đuổi tới Hoàng Hà bờ bắc, chém giết mã đẳng bộ tốt hơn 3.000 người, tù binh hơn 3.000 người, thu được chiến mã 4.000 thớt. Chiến hậu, Vũ Uy doanh vẫn còn tồn tại hơn 3.700 tướng sĩ, thanh long doanh cũng có hơn 3.300 người còn sống, tổn hại hơn 3.000 người, khác có mấy trăm tên thương binh. Ngoài ra, thuộc hạ theo kiến đánh chiếm An Định quận phía tây các huyện, đoạt thành năm tòa, mạnh mẽ rời vào Vũ Uy quận nhân khẩu hơn 3.000 người. Kim Ngân, Lương Thảo cũng đã giao cho tổng quân tiếp quản. Thuộc hạ đã tính mạng phó thống lĩnh Dương Thu ở mặt đông miệng núi đóng trại lập trại, xuất lĩnh 1.500 tên Vũ Uy doanh tướng sĩ đóng giữ quan hải, sau đó giao cho ba tài thống lĩnh tiếp quản. Nghe xong Đằng Tiêu báo cáo về sau, Lý Lợi trên mặt biểu hiện rốt cục có biến hóa. Hắn gật đầu nói, rất tốt. Trận chiến này, Vũ Uy doanh cùng Thanh Long doanh đáng giá ngợi khen, giết địch 10.200, tù binh hơn 6.000 người, tự thân chỉ thương vong không tới 4.000 người. Như vậy, mới thật sự là đại thắng. Khẳng định Đằng Tiêu xuất lĩnh hữu quân chiến tích sau khi, Lý Lợi nói tiếp, trận chiến này Hàn Mã Liên quân hơn 8 vạn bộ kỵ, cuối cùng đào tẩu hơn 3 vạn bộ kỵ, Hàn Toại cùng Mã Đằng hai tên trộm may mắn thoát thân. Mà quân ta lục đại chiến kỵ doanh hầu như tổn hại một nửa binh mã, hơn nữa trước đó bộ tốt doanh tổn hại gần 3.000 bộ tốt, tổng cộng tử thương hơn 2 vạn người. Giết địch không tới 3 vạn người, tự thân tổn hại 20.000, cũng còn tốt quân ta thừa thắng bắt được gần 20.000 tù binh, còn cướp đoạt An Định quận hơn 3 vạn nhân khẩu. Có những tù binh này cùng hàng tốt, quân ta cuối cùng là còn có lính bổ sung. Bằng không, trải qua này chiến dịch, chúng ta tuy rằng đánh cho tàn phế Hàn Toại cùng Mã Đằng hai tên trộm, tiêu diệt 3 bộ đồng, nhưng chúng ta Vũ Uy quân tự thân cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 20.000 bộ kỵ, miễn cưỡng có thể tự vệ. Lý Huyền, truyền lệnh xuống, khao thưởng toàn quân, ngày mai toàn quân ngoại trừ cần thiết phòng giữ ở ngoài, toàn quân trẻ chén một ngày. Mặt khác, phân phát toàn bộ quân tướng sĩ mỗi người 300 tiền, thương binh 800 tiền trợ cấp, chết trận tướng sĩ 5.000 tiền, cộng thêm một viên đá lương thực. Này dạng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lý Huyền hơi chần chờ hạ xuống, nhìn Lý Lợi không hề bị lay động, liền không người lĩnh mệnh nói. Lý Lợi biết Lý Huyền không nỡ bỏ một lần tính phân phát gần 20.000 thạch lương thực, trợ cấp chết trận tướng sĩ gia thuộc, nhưng làm chủ lên, loại này đủ khả năng trợ cấp nhất định phải phân phát xuống. Bằng không, sau này ai còn sẽ thay hắn Lý Lợi liều mạng bán mạng, anh dũng giết địch. Ngoài ra, Lý Lợi rõ ràng lần này thu được Hàn Mã Liên quân lương thảo đồ quân nhu không ít, có tới hơn 100.000 thạch, kim ngân tiền tài cũng không ít, chống đỡ điểm này trợ cấp thừa sức. Nhất làm cho Lý Lợi động tâm vâng, lần này bắt được chiến mã số lượng to lớn, đầy đủ hơn 2 vạn con chiến mã, mà Vũ Uy quân tự thân chết trận tướng sĩ chiến mã còn không nằm trong số này. Ban thưởng toàn bộ quân tướng sĩ sau khi, trong quân tướng lĩnh cũng phải ban thưởng, hơn nữa còn đến trọng thưởng. Từ xưa nói, nghìn quân dễ được. Lý Lợi vung tay lên, thống lĩnh mỗi người thưởng 20 kim, phó thống lĩnh 10 kim, rượu ngon 10 hũ, mặt khác, các doanh lĩnh 100 tiền thưởng, do các doanh thống lĩnh tự mình ban thưởng dưới trướng các cấp tướng lĩnh, sau đó tạo sách trình quận thủ phủ. Đây cũng chính là Lý Lợi bây giờ của cải có hạn, đổi lại cái khác giàu nước đố đổ vách chư hầu, ngoại trừ ban thưởng các doanh thống lĩnh chí ít bách kim ở ngoài, còn có thể ban thưởng lượng lớn mỹ nữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 128. Khao thưởng toàn quân chủ thần luận thời cuộc ngày mai, Đông Sơn khẩu đại doanh phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Hôm nay là Lý Lợi hạ lệnh khao thưởng toàn bộ quân tướng sĩ đại thắng ngày, lều trại chu vi nhấc lên mấy chục khẩu đại phủ, nồng nặc mùi thịt tràn ngập cả tòa đại doanh. Các tướng sĩ ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, chỉ cần không say rượu gây chuyện, liền không bị ràng buộc, không say không nghỉ. Trung quân bên trong đại trướng, Lý Lợi thiết tiến cùng các tướng lĩnh thoải mái chè chén, từ sáng sớm vẫn uống được sau giờ ngọ, buổi tiệc vừa mới tàn đi. Đông Sơn mặt phía bắc doanh trại lầu quan sát trên, Lý Lợi trèo cao nhìn xa, thỏ rõ vẻ mỉm cười mắt nhìn xuống trong doanh trại chúng tướng sĩ đoàn tụ trẻ chén cảnh tượng. Lý Huyền đứng bình tĩnh ở Lý Lợi phía sau, Kim Nê vệ thống lĩnh Điển Vi đứng lặng ở lầu quan sát, còn như tháp sắt hung sắt giống như vậy, không nhúc đích. Nguyên Trung, 10 ngày sau khi chính là Kim Thu tháng 9, Lương Châu thì khí trời phải biến đổi nguội, quân ta chiến mã không ít, mùa đông có nuôi súc vật cần sớm cho kịp bắt tay chứa đựng, bằng không chuẩn ngựa mùa đông sẽ rất khó nhịn. Nhìn xuống trong đại doanh, Lý Lợi như có điều suy nghĩ đối với Lý Huyền nói rằng. Lý Huyền khẽ bước cằm, mỉm cười nói, xin mời chúa công yên tâm, thuộc hạ đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị. Tháng trước, chúa công xuất quân xuất chinh hưu chư hoang nguyên thời gian, thuộc hạ liền bắt đầu bắt tay chứa đựng cỏ khô, nguyên vốn đã chữa bị hơn nửa cỏ nuôi súc vật. Chỉ là lần này quân ta đại thắng sau khi, chúng ngựa chiến mã số lượng đem lại tăng 20.000 thớt, chiến mã tổng sản lượng đem đạt đến 50.000 số lượng. Như vậy trải qua, lương thảo dự trữ liền cần đại lượng trưng thu, cũng may quân ta phủ khố dồi dào, thuộc hạ có tự tin ở bắt đầu mùa đông trước đây dự trữ đầy đủ cỏ nuôi súc vật, cung cấp chuẩn ngựa cần thiết. Thường, Nguyên Trung làm việc cần cù, chính vụ thành thạo, có thể được Nguyên Trung giúp đỡ, quả thật tôi Vũ Uy quân sự may mắn vậy. Ha ha ha. Lý Lợi cười nói, Lý Huyền Khiêm tốn nói, chúa công quá khen. Hơn 2 tháng tới nay, chúa công liên tục lĩnh quân chinh chiến, tốc chiến tốc thắng, mỗi chiến tất thắng, thu hoạch khá dồi dào. Vì vậy, quân ta mặc dù liên tục gặp đại chiến, lương thảo tiêu hao cũng không lớn, phủ khố ngày càng phong phú, thực lực cùng Nhật càng tăng. Lần này Đông Sơn khẩu sau đại chiến, Lương Châu thế cuộc tùy theo nghịch chuyển, chúa công đem cùng Hàn Thoại, Mã Đằng hai người hiện thế chân bạc, cùng trưởng Lương Châu nửa bên. Ngoài ra, tôi Vũ Huy quân sức chiến đấu cường hãn, ngự trị ở Hàn Mã hai phe thế lực bên trên, thực lực mơ hồ vượt qua bọn họ một bậc. Từ đó sau khi, chúa công là có thể đặt chân Vũ Huy, phóng tầm mắt Lương Châu, uy hiếp Tây vực các bộ mang gì. Lý Lợi nghe vậy nở nụ cười, xoay người lại cười híp mắt nhìn Lý Huyền, cười nói, nguyên trung lời ấy tựa hồ có ám chỉ gì khác. Lý Huyền hơi kinh ngạc, tùy theo gật đầu nói, chúa công minh giám, thuộc hạ đối với lần này chiến xác thực là có chút không rõ. Trước đó đại trong chiến đấu, quân ta hoàn toàn có cơ hội tiêu diệt Mã Đằng hoặc là Hàn Toại một đạo đại quân, thậm chí có thể mang bọn họ đồng thời tiêu sát. Chỉ là truy kích thời gian, chúa công vì sao phái sức chiến đấu hơi yếu Thanh Long Doanh truy kích Mã Đằng bại quân, triệu hồi Hoàn Phi, phái Phản Dũng truy sát Hàn Toại hội quân. Nếu chúa công tự mình dẫn đại quân truy sát Mã Đằng, hoặc là Đằng Vũ Linh quân đi vào, mà Hoàn Phi bộ đội sở thuộc truy sát Hàn Toại. Quả thực như thế, dựa vào chúa công cùng Hoàn Phi thống lĩnh cao cường võ nghệ, hơn nữa Kim Nghê thần thú có 102 cấp tốc chạy tốc độ, mặc dù không thể diệt sạch hàng ngựa lương quân, cũng có thể chém giết Hàn Toại cùng Mã Đằng. Chỉ cần Hàn Mã hai người vừa chết, hơn một nửa cái Lương Châu ngay khi quân ta dưới mong sát, với năm bên trong, chúa công liền có thể hùng cứ Lương Châu nửa bên. Nhưng mà, chúa công dễ dàng buông tha Hàn Mã hai người, làm cho bọn họ có thể còn sống, nhưng tự mình dẫn đại quân vây chặt dự bị, Trương Hoành các loại, chờ, tiểu chư hầu. Thuộc hạ nhận thức vì chủ công động tác này quả thật bỏ gốc lấy ngọn, bỏ mất thừa thắng chu diệt Hàn Toại cùng Mã Đằng cơ hội thật tốt, vì ta quân lưu lại hậu họa, di họa vô cùng. Ngay sau, Hàn Toại, Mã Đằng hai người tất nhiên quay đầu trở lại, hay là một năm nửa năm sau khi, thực lực của bọn họ có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn lúc này. Đến lúc đó, bọn họ nhưng vẫn là quân ta to lớn nhất hiếp, cũng là quân ta hùng bá Lương Châu to lớn nhất cản trở. Lý Huyền nói xong về sau, không người bái chào, thuộc hạ ngôn ngữ mạo phạm, kính xin chúa công thứ lỗi. Ngày đó chúa công hạ lệnh truy sát Hàn Mã bại quân thời gian, thuộc hạ liền ngọc can gián nói, tiếc rằng chúa công đi tới bội vàng, thuộc hạ không có can gián nói cơ hội. Bây giờ chiến sự đã định, thuộc hạ vẫn là nghĩ mãi mà không ra, kính xin chúa công giải thích nghi hoặc. Lý Lợi gật đầu ra hiệu Lý Huyền đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, nguyên trung cho rằng bốn thái thú cùng Hàn Toại, Mã Đằng hai người so với ở Lương Châu các quận uy vọng làm sao, ở quanh thân rất nhiều man di thủ lĩnh trong lòng lực uy hiếp thì lại làm sao? Nguyên trung không cần kiêng kỵ, nói thẳng không sao. Này chúa công tiền nhiệm Vũ Uy thái thú chức vụ thời gian ngắn ngủi, căn cơ kém cỏi, đồng thời tuổi tác không lớn, ở Lương Châu các quận cùng quanh thân man di uy vọng không kịp Hàn Mã hai người. Lý Huyền kinh ngạc thật lòng đáp. Lý Lợi gật đầu nói, đúng vậy a. Tôi Lý Lợi tư lịch còn thấp, thanh danh không được, ở Hắc Long lĩnh cuộc chiến cùng Đông Sơn khẩu trước khi đại chiến, các quận thái thú cùng man di thủ lĩnh e sợ đều chưa từng nghe tới tên của ta, cùng Hàn Mã hai người căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Nếu như Hàn Mã hai người lần này bị tôi giết, Nguyên Trung cho rằng Lương Châu thế cuộc đem sẽ biến thành hình dáng gì? Quân thân Man Di có thể hay không thừa cơ quy mô lớn xâm lấn Lương Châu, lát sau từng bước xâm chiếm toàn bộ châu quận. A. Lý Huyền nghe vậy kinh hãi, hoảng sợ nói rằng, này chúa công nói rất có lý. Một khi Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người bị giết, quân thân Man Di các tộc đương nhiên sẽ không bỏ mất bực này cơ hội ngàn năm một thở, chắc chắn nâng toàn tộc chi binh, quy mô lớn xâm lấn các quận. Mà các quận thái thú hơn nửa cũng sẽ thừa dịp cháy nhà hối của, mượn cơ hội mở rộng từng người địa bàn cùng thực lực, như vậy tới nay, tôi Lương Châu lâm uy. Đối với Lý Huyền kịch liệt phản ứng, Lý Lợi sớm có sở liệu, bởi vậy cũng không kinh hãi. Chờ Lý Huyền nỗi lòng bình tĩnh lại sau khi, Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị nói, ngoại trừ Lương Châu xâm phạm biên giới ở ngoài, Nguyên Trung cũng nhìn thấy, một trận đại chiến hạ xuống, quân ta binh mã tổn thất gần nữa. Trước khi chiến đấu chúng ta cầm binh hơn 45.000 người, sau đại chiến, quân ta chỉ còn dư lại hơn 2 vạn bộ kỵ. Dựa vào hơn 2 vạn binh mã, làm sao chiếm cứ Lương Châu nửa bên, lại có thể nào chống đối dị tộc hơn 100.000 Khổng Huyền chi sĩ? Vì lẽ đó, Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người trước mắt cũng không thể tử, bọn họ nhất định phải sống sót, hơn nữa còn phải hảo hảo cho ta sống. Chỉ cần lại cho ta Lý Lợi nửa năm trong lúc đó, tôi Vũ Uy quân thì có một cái nuốt vào hơn một nửa cái Lương Châu thực lực, đồng thời uy hiếp Man Di không dám dẫn binh xâm phạm biên giới. Trong lúc này, Hàn Mã hai người chỉ cần kinh sợ quanh thân Man Di không dám quy mô lớn xâm lấn, chính là bọn họ cuối cùng làm cho này mảnh Lương Châu đại địa làm ra công hiến. Đợi ta bắt được bọn họ thời gian, sẽ cho bọn họ một cái thể diện cái chết, thậm chí còn có thể tha cho bọn họ một mạng. Lý Huyền nghe xong lời nói này về sau, biểu hiện kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra mê man vẻ, ngơ ngác lên người. Lý Lợi nhìn một chút Lý Huyền, tiếp tục nói, Nguyên Trung khả năng còn quên một chuyện, thì phải là vốn thái thú xuất từ Đồng Trác dưới trướng, mà Lương Châu nhưng là kinh triệu đại hậu phương. Một khi quân ta diệt trừ Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người, Đồng Thái Sư liền muốn đem lòng sinh nghi rồi, e sợ còn có thể yên tĩnh lập bất an, ăn ngủ không yên. Lập tức hắn nhất định sẽ phái đại quân đến đây tiếp quản Lương Châu, đến lúc đó, chúng ta nên ứng đối ra sao? Đem Lương Châu nửa bên chắp tay đưa tiễn, vẫn là cử binh chống đỡ. Ha ha ha. Vì lẽ đó Hàn Toại cùng Mã Đằng không thể chết được, bọn họ hiện tại vừa chết, tôi Lý Lợi sau đó cũng phải thai vạ đến nơi rồi. Lý Lợi lời nói này, để Lý Huyền trong lòng rung bần bật. Cái kia xưa nay ung dung không đội biểu hiện trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là cho mày, hai con mắt thất thần, vẻ mặt nghiêm nghị. Một lát sau khi, Lý Huyền đối với Lý Lợi chắp tay vái chào, thành khẩn nói rằng, thuộc hạ xấu hổ, học thức nông cạn, tầm mắt có hạn, chưa từng cân nhắc đến quanh thân Man Di cùng Lương Châu trước mắt vi diệu thế cuộc, cho tới hiểu lầm chúa công tâm ý chúa công anh minh thần võ, hùng tài đại lượng, nhu tính sâu xa, thuộc hạ không kịp chúa công chi vạn nhất, rất là bái phục. Lý Lợi nghe vậy sững sờ, thấy buồn cười nói, ha ha ha, Nguyên Trung khi nào học biết định hót người? Nguyên Trung không cần tự trách, người không phải thánh hiền, nhất thời thần thở, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn giết bọn hắn hai người, thực tại không dễ dàng. Hàn Toại người này ở Lương Châu có một cái danh hiệu, gọi là Cửu Khúc Hoàng Hà Hàn Văn Ước, chừng ngụ ý hắn giả dối gian xảo, đa mưu túc trí. Mà Mã Đằng ở là Khương trong đám người sức hiệu triệu rất mạnh, Mã Thọ Thành tên gọi càng là vang vọng người Khương bộ lạc, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đều cùng Mã gia giao du rất thân, hàng hóa liên hệ, lợi ích liên kết. Huống chi Hàn Mã liên quân lần này mặc dù lớn bại mà quay về, nhưng bọn họ cũng chỉ là tổn thất một ít binh mã cùng tiền lương đồ quân nhu mà thôi, không có cái khác tổn thất. Dù sao trận chiến này ở Tôi Vũ Huy quận bên trong khai hỏa, đối với bọn hắn sau lưng căn cơ nơi chút nào không ảnh hưởng, thực lực vẫn còn, chỉ cần tiêu hao một ít tiền lương, lại chiêu mộ thanh niên trai tráng, liền có thể khôi phục hơn nửa thực lực. Hơn nữa dự bị, trưng hành các loại, chờ, bát bộ đem lưu lại địa bàn cùng tàn dư binh mã, bây giờ đã là nơi vô chủ. Trước đó còn có dự bị, Lương Hưng ba người may mắn còn sống sót, Hàn Mã hai người không thể tướng ăn quá mức khó coi. Hiện tại bọn hắn sẽ không tất cố kỵ, bát bộ đem toàn bộ bị tôi tiêu diệt, Hàn Mã hai người hoàn toàn có thể trắng trợn chiếm đoạt những này địa bàn cùng binh mã, nhờ vào đó lớn mạnh từng người thực lực. Bởi vậy Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người trước sau đều là chúng ta Vũ Huy quân tối xương khó gặm, là chúng ta đặt chân Lương Châu kẻ địch mạnh mẽ nhất. Lý Huyền gật đầu đáp, chúa công nói không sai, thuộc hạ lúc trước xác thực xem thường Hàn Mã hai người. Hay là bị Hắc Long lĩnh cuộc chiến cùng lần này Đông Sơn khẩu đại thắng ảnh hưởng, thuộc hạ khinh thường bọn họ, cho là bọn họ chỉ đến như thế, liên tiếp đại bại mà chạy. Bây giờ nghe xong chúa công một lời nói, thuộc hạ mới biết hai người này cũng thật là một nhân vật, ngang dọc Lương Châu nhiều năm. Hàn Toại đã từng càng là xuất quân cùng Đồng Trác đại quân chém giết đến mấy năm, nhưng vẫn chưa từng bại vong. Bởi vậy có thể thấy được, hai người này tuyệt không phải hạng người tầm thường, thật có chỗ độc đáo. Lý Lợi nghe vậy nở nụ cười, gật đầu nói rằng, hiện nay thiên hạ náo loạn, chư hầu cắt cứ, Hàn Toại cùng Mã Đằng cắt cứ Lương Châu nhiều năm, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Không dùng thành bại luận anh hùng, lúc trước thắng lợi đã qua, cuối cùng Lương Châu ai chúc, còn chưa thể biết được. Nguyên Trung à, đón lấy ngươi có thể còn bận rộn hơn một trận, mau chóng hiệp trợ các doanh chiêu mộ binh sĩ, bổ sung lính số người còn thiếu. Mặt khác, bộ tốt doanh tăng binh 5000, tổng cộng 15000 người, tăng cường 2 tên phó thống lĩnh, Tôi Ngọc đem hoàn báo, Lương Hưng cùng thừa mệnh sùng 3 người phái đến 3 tài dưới trướng mặc cho phó thống lĩnh. Lý Điển điều nhiệm Hưu Chư thành thủ tướng, Đồng Lộc cùng thống lĩnh tương đương, toàn quyền tiếp quản chuồng ngựa cùng huấn luyện kỵ binh, Hoàn Lang vì là phó tướng, Lý Trinh điều nhiệm Long Tương doanh phó thống lĩnh, Mã Chơi điều nhiệm Kim Nghê vệ đô úy. Nguyên Trung cảm thấy thế nào? Lý Huyền gật đầu nói, thuộc hạ không có dị nghị. Hoàn Lang tại lần này đại chiến bên trong cho thấy cưỡi ngựa, quả thật làm cho thuộc hạ mở mang tầm mắt, do hắn huấn luyện chuồng ngựa hậu bị lính mới rất tốt. Đang Vũ thống lĩnh tuy rằng xông pha chiến đấu dũng không thể đỡ, nhưng hơi thiếu thận trọng, do Lý Trinh phụ trợ, bổ sung lẫn nhau. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy thoải mái cười to, tiếng cười xuyên qua đại doanh bầu trời, trôi về tứ phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.